Võ Chiến vẫn chưa cuống cuồng đáp lại. Mộ Dung Ôn tựa hồ từ lâu dự liệu được bực này tràng diện xuất hiện. Hắn không nhanh không chậm lên tiếng nói, "Tiêu Hà đại nhân, Cổ Hủ đại nhân, tại hạ có thể lý giải hai vị một mảnh dụng tâm lương khổ. Có điều, lần này ánh sáng vạn đạo chi dị tượng, không chỉ có riêng chỉ là dị tượng đơn giản như vậy. Như Thương Vương bệ hạ không tự mình tiến về, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ một cái cơ duyên to lớn. Cơ duyên này, việc quan hệ nhân vương, Yến Vương bệ hạ cũng không dám độc chiếm, không chỉ là Thương Vương bệ hạ, Yến Vương bệ hạ còn phái người đi đối Hoang Vương bệ hạ, Hung Nô đại hãn, Bắc Mạc đại hãn đều làm ra mời." Đợi đến Mộ Dung Ôn nói xong, toàn bộ Thái Cực Điện bên trong, nhất thời lại là các loại hồi hộp chi âm vang lên. Mọi người nguyên một đám đồng tử mở lớn, không ai từng nghĩ tới, Mộ Dung Ôn lại sẽ ném ra ngoài như thế một cái bùm tấn tới. Việc quan hệ nhân vương a. Bốn chữ, giống như tiếng sấm thanh âm giống như, đinh tai nhức óc. Việc quan hệ nhân vương cơ duyên. Đã là việc quan hệ nhân vương, Yến Vương vì sao không nghĩ giữ bí mật, ngược lại muốn chia hưởng cho chư vương? Chấm cũng không tin Yến Vương sẽ như vậy hảo tâm. Võ Chiến lắc đầu, đưa ra nghi vấn. Dù là việc quan hệ nhân vương cơ duyên, hắn cũng không có đầu óc phát sốt trực tiếp đáp ứng. Thân là đế vương, bất luận chuyện gì, hắn đều phải tính trước làm sao mới được. Hành sự lô mãng, đó là mãng phu. Thương Vương bệ hạ có chỗ không biết, Tây Lăng cấm địa, mỗi vạn năm đều sẽ có một lần ánh sáng vạn đạo dị tượng hiện, lại trong đó, lúc nào cũng có thể có nhân vương cơ duyên buông xuống. Cái này tại các đại vương triều bên trong, sớm đã không phải bí mật gì. Vạn năm trước, ta Đại Yến vương triều thì chưa từng mời chư vương, kết quả, nhắm chúng chư vương giận lên, liên thủ đối phó ta Đại Yến vương triều. Ta Đại Yến vương triều tại trận chiến kia về sau, không những không thể độc chiếm chỗ tốt, ngược lại là bị đến các nước chèn ép, tổn thất nặng nề, cho nên. Chương 212, chư vương tề tụ, chiếu lý Nam Bình. Đợi đến Mộ Dung Ôn nói xong, Võ Chiến hơi hơi chán đầu, trong lòng lại là không thể không thừa nhận. Mộ Dung Ôn lão hồ ly này, quả nhiên là có ý đồ. Hắn nói nhăng nói cội ở giữa, mặc dù nói là Đại Yến vương triều sợ hãi vạn năm trước sự tình tái diễn, bị các quốc gia nhằm vào, đến mức giẫm lên vết xe đổ. Trên thực tế, cũng là tại huyện chuyển nói cho Võ Chiến. Khác vương triều lịch sử đã lâu, đối khác vương triều mà nói, ánh sáng vạn đạo dị tượng việc quan hệ nhân vương cơ duyên một chuyện, sớm đã không phải bí mật gì. Mặc dù không mời, chư vương cũng tất nhiên sẽ có hành động, quả quyết sẽ không dễ dàng bỏ lỡ. Nói cách khác, Võ Chiến vừa mới hỏi một chút, ít nhiều có chút tin tức không đủ. Không sai, Mộ Dung Ôn lão hồ ly này, nhưng lại chưa nói thẳng Võ Chiến tình báo khiếm khuyết. Cho Võ Chiến nói rõ tưởng tình đồng thời, cũng đầy đủ chiếu cố Võ Chiến, thậm chí cả toàn bộ Đại Thương Vương triều thể diện. Đây cũng là Mộ Dung Ôn bực này lão hồ ly tay độc, chỗ thông minh. Hắn sẽ không dễ dàng gây người chán ghét, thậm chí cả chọc giận người khác. Ừm, nói cách khác, lần này việc quan hệ nhân vương cơ duyên, chư vương đều sẽ tiến về Tây Lăng cấm địa bên ngoài, thật sao? Võ Chiến đầu ngón tay nhẹ nhàng đập bàn. Như làm thật như là Mộ Dung Ôn nói, các đại vương triều đã sớm biết. Như vậy, hắn chỉ cần thoáng điều tra một chút ngày xưa đại hạ vương triều sử ký hồ sơ, liền có thể xác định Mộ Dung Ôn nói thật giả. Đương nhiên, hắn cũng tin tưởng, chuyện lớn như vậy, Mộ Dung Ôn sẽ không lừa hắn, càng không có lá gan lừa hắn. Không dám có dấu giếm Thương Vương bệ hạ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chư vương đều sẽ không bỏ qua lần này thịnh hội, việc quan hệ nhân vương cơ duyên, không ai sẽ bỏ lỡ. Chư vương đều tới, Yến Vương bệ hạ cũng không dám làm ẩu. Phút cuối cùng, Mộ Dung Ôn cũng bổ sung một câu. Trình độ nhất định biểu lộ Yến Vương thái độ. Bất quá, Võ Chiến cũng chưa coi là thật. Lợi ích độc tính, tùy thời đang thay đổi. Ai cũng không biết, đến lúc đó sẽ phát sinh biến cố gì. Hắn thân là đế vương, càng sẽ không bởi vì Mộ Dung Ôn chỉ là một câu mà đánh mất lòng cảnh giác. Bệ hạ, Mộ Dung tả tướng nói, tối thiểu có 8 thành có thể tin. Vi thần ngày xưa đã từng đối Tây Lăng cấm địa vạn năm một lần ánh sáng vạn đạo dị tượng có nghe thấy. Tại các triều bên trong, chưa có người biết được, nhưng tại cao tầng bên trong, cũng không phải cái gì đại bí mật. Y Dĩ An tùy theo dậm chân ra khỏi hàng, xem như vị Võ Chiến giải thích khó hiểu. Hắn là đại hạ cựu thần, từng là đại hạ tả tướng. Như thế tuyệt mật sự tình, người khác không biết. Hắn nhưng cũng là biết rõ biết không ít. Có hắn mở miệng, Võ Chiến trong lòng cũng là chưa phát giác vững tin rất nhiều. Chỉ ít, đã chứng minh ánh sáng vạn đạo dị tượng việc quan hệ nhân vương cơ duyên chân thực tính. Như coi là thật như thế, chấm sẽ hướng Tây Lăng cấm địa đi một chuyến. Gia Cát Nguyên Bình, đến lúc đó, chấm muốn ngươi làm dẫn đường, như thế nào? Võ Chiến thật sâu nhìn một cái Gia Cát Nguyên Bình. Hắn đã ẩn ẩn cảm giác được một số Gia Cát Nguyên Bình có lòng. Nếu là khả năng, hắn không ngại sớm tại Gia Cát Nguyên Bình trên thân làm văn chương. Mà lúc này, Võ Chiến cũng đã suy nghĩ minh bạch. Việc quan hệ nhân vương cơ duyên, chư vương tề tụ, hắn tự nhiên không thể vắng mặt. Nếu không, không vẹn vẹn chỉ là lộ ra rụt rè đơn giản như vậy, càng biết có khả năng khiến hắn thiếu thốn nhân vương cơ duyên. Hắn cũng không muốn ngày sau bên trong hồi tưởng lại hối hận cúi đầu. Mộ Dung Ôn nghe vậy, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nói, có thể vì Thương Vương bệ hạ đi theo làm tùy tùng, là ngoại thần vinh hạnh. Ngoại thần đem tại Đại Yến vương triều, tùy thời xin đợi Thương Vương bệ hạ. Có thể có cơ hội cùng Võ Chiến rút ngắn quan hệ, đối với Mộ Dung Ôn mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện cực tốt sự tình. Đến mức Yến Vương sẽ nghĩ như thế nào? Trên thực tế, đối với Mộ Dung Ôn mà nói, cái kia cũng không trọng yếu. Hắn vì Đại Yến tả tướng, tại Đại Yến vương triều bên trong, quyền cao chức trọng. Yến Vương sẽ không, cũng không dám tùy ý động đến hắn. Mà Đại Thương vương triều cực kỳ cứng hãn, nữ nhi của hắn Mộ Dung Quân như có thể thuận lợi nhập Thương Vương hậu cung, vậy hắn dám cam đoan, vì duy trì hai triều quan hệ, Yến Vương liền càng thêm sẽ không động đến hắn. Cho nên, Mộ Dung Ôn hiện tại đại có một loại không có sợ hãi cảm giác. Rất tốt. Mộ Dung Ôn trả lời, Võ Chiến rất hài lòng. Sau đó, Võ Chiến lại là đơn giản cùng một đám xem lễ người giao lưu thăm dò một phen. Đạt được một chút muốn tin tức về sau. Đại thương lập triều đại điển, đến tận đây cũng coi là chính thức chấm dứt. Thuận lợi hạ màn. Bệ hạ có lệnh, bái triều. Tại Vũ Hóa Điển quát khẽ dưới, Võ Chiến chậm rãi đạp xuống loan đài, hướng trong nội cung mà đi. Bệ hạ có lệnh, tam tỉnh lục bộ chủ quan đi theo tiến về thần võ điện. Đợi đến Võ Chiến rời đi về sau, Thượng quan Uyển Nhi lại là phụng Võ Chiến chi lệnh trở về, lớn tiếng khẽ kêu nói: "Vâng." Nghe vậy, Tiêu Hà, Cổ Hủ, Thương Hưởng, Y An, Gia Cát Nguyên Bình, Trương Nghi, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Địch Nhân Kiệt, Vu Khiêm ảo ảo xưng dạ. Những người còn lại đại thương chúng thần, một đám xem lễ người, cũng là tại Tiên cung cấm vệ chăm sóc dưới, có thứ tự rời đi Thái Cực điện. Chậm rãi hướng Đại Thương Vương cung bên ngoài mà đi. Không bao lâu, thần võ điện bên trong, Võ Chiến ngồi xuống tại long ỷ phía trên. Hai bên, Tiêu Hà, Cổ Hủ bọn người đã tự giác phân lập hai bên, chờ đợi Võ Chiến lên tiếng. Gia Cát Nguyên Bình, trước đây ngươi nói muốn cho chấm dẫn tiến một người. Hiện tại, ngươi nên nói đi, muốn cho chấm dẫn tiến ai a? Võ Chiến liếc qua Gia Cát Nguyên Bình. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, Gia Cát Nguyên Bình muốn cho hắn dẫn tiến một cái gì người. Bệ hạ, ngài cần phải từng nghe nói Lý Nam Bình danh tiếng a. Gia Cát Nguyên Bình cũng không có kéo dài, lập tức chính là đáp lại lên tiếng nói. A, Lý Nam Bình. Đối với cái tên này, Võ Chiến thế nhưng là tuyệt không lạ lâm a. Lý Nam Bình, đại hạ Hàn Lâm viện thủ tịch, chính là ngày xưa đại hạ vương triều Kình Thiên Ngọc trụ. Đáng tiếc là, ngày đó, Lý Nam Bình cách làm, lại gặp phải Cổ Hủ độc kế đưa tới 4 cấp lôi kiếp trọng kích. Từ ngày đó về sau, Lý Nam Bình liền kéo lấy thân thể bị trọng thương, biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Thẳng đến đại hạ vương triều hủy diệt, cũng chưa từng hiện thân. Võ Chiến vốn đang dự định, đợi đến đại thương vương triều thời cuộc vững chắc về sau, lại phái người tìm một tìm Lý Nam Bình người này. Hắn luôn cảm thấy, người này bất phàm, trên thân hoặc ẩn giấu đi đại bí mật. Hiện tại ra các nguyên bình nhắc đến Lý Nam Bình, xem ra, hắn đổ là không cần thiết tốn công tốn sức đi tìm Lý Nam Bình. Lý Nam Bình danh tiếng, châm tự nhiên nghe qua. Nói như vậy, ngươi biết Lý Nam Bình hạ lạc. Lại Lý Nam Bình kỹ càng biết vượt ngoại sự tình rồi. Võ Chiến có chút hăng hái đối với Gia Cát Nguyên Bình đặt câu hỏi. Không dám có dấu giếm bệ hạ, Lý Nam Bình cùng vi thần rất có quan hệ cá nhân, lúc này, ngay tại vi thần trong phủ. Chỉ đợi bệ hạ phái người một tờ chiếu lệnh, liền có thể để Lý Nam Bình vào cung yết kiến bệ hạ. Gia Cát Nguyên Bình không người hồi đáp. Phút cuối cùng lại bổ sung một câu nói, bệ hạ, khác vi thần không dám nói, nhưng ngoại vực sự tình, nhìn chung đại thương vương triều cảnh nội, vi thần muốn đến, sợ là cũng không ai so Lý Nam Bình hiểu rõ hơn ngoại vực sự tình. Vi thần suy đoán, hắn cực khả năng vốn là ngoại vực chi nhân. Nghe được Gia Cát Nguyên Bình nói xong, Võ Chiến trong mắt hào hứng càng đậm. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là Lý Nam Bình chủ động tìm tới Gia Cát Nguyên Bình. Cũng là Lý Nam Bình có lòng muốn gặp hắn. Nếu không, lấy Lý Nam Bình bản sự, không có khả năng ngay tại Gia Cát Nguyên Bình trong phủ lặng chờ hắn chiếu lệnh. Chương 213, Bộ Phong Tiết Văn Niên, chúng thần tiến cử, vì Tiêu Giao Vương người người một vạn thưởng tăng thêm. Có ý tứ. Lý Nam Bình muốn gặp Võ Chiến. Võ Chiến lại làm sao không muốn gặp Lý Nam Bình vị này kỳ nhân đấy? Thượng quan Uyển Nhi, nghĩ tới đây, trong lòng có chỗ quyết đoán về sau, Võ Chiến chính là lớn tiếng hô quát lên tiếng nói: "Bệ hạ, vi thần tại." Thượng quan Uyển Nhi không dám thất lễ, liền vội vàng tiến lên, cung kính nghe lệnh: "Ngươi lập tức tự mình đi một chuyến ra Cát Nguyên Bình trong phủ, thay chấm chiếu Lý Nam Bình đến đây." "Vâng." Thượng quan Uyển Nhi ngạch thủ trả lời về sau, chính là nhanh chân rời đi thần võ điện. Võ Chiến phái ra Thượng quan Uyển Nhi tự mình đi chiếu lệnh Lý Nam Bình vào cùng, cũng coi là đưa cho Lý Nam Bình đầy đủ tôn trọng. "Bệ hạ, vi thần có lời muốn nói." Thì tại Thượng quan Uyển Nhi vừa mới rời đi không lâu, Cổ Hủ do dự một chút, thoáng có chút xoắn xuýt hướng về Võ Chiến chắp tay nói. "Nói." Võ Chiến hiếu kỳ, cái gì thời điểm Cổ Hủ bẩm báo cũng như thế dày vò khốn khổ. "Bệ hạ, ngài vừa mới sắc phong bách quan thời điểm, tựa hồ đã bỏ sót một người." Trên thực tế, tại Võ Chiến phong thưởng hết võ quan về sau, Cổ Hủ liền phát hiện vấn đề. Nhưng lúc ấy Thái Cực điện người bên trong nhiều, hắn nhất thời cũng không rõ rõ Võ Chiến ý nghĩ. Không biết Võ Chiến là cố ý lỡ mất, vẫn là vô ý lỡ mất, liền cho tới giờ khắc này, vừa rồi lớn mật lên tiếng. "Người nào?" Võ Chiến nuốt chán, lần này phong thưởng bách quan, cho dù là như Trương Tam Thành hàng ngũ, đều bị Võ Chiến thu nhận sử dụng vào phong thưởng trong danh sách. Ý coi như không có thất lạc nhân tài đúng a. "Bệ hạ, ngài tựa hồ quên đi Tiết Vạn Niên tướng quân." "Tiết Vạn Niên?" "Thông suốt." Làm Cổ Hủ nhắc lên cái tên này thời điểm, Võ Chiến vừa rồi nghĩ tới. Sọ não có phần đau. Hắn thật đúng là không phải có ý quên Tiết Vạn Niên, mà chính là hắn tại phong thưởng bách quan thời khắc, trọng điểm khảo lượng chính là Triệu Hoán Nhân Kiệt. Về sau, lại là đem ánh mắt tập trung đến một đám đại hạ cựu thần trên thân. Vì vậy, bất chi bất giác, Tiết Vạn Niên vị này sớm chút thời gian quy hàng tại hắn, lại vì hắn lập xuống chiến công hiển hách đại tướng, lúng túng đã không thuộc về Triệu Hoán Nhân Kiệt, lại không thuộc về đại hạ cựu thần, liền bị Võ Chiến cho quên lãng. Nghĩ tới đây, Võ Chiến cũng không nóng giận, thản nhiên thừa nhận sai lầm của mình nói, liên quan tới Tiết Vạn Niên chi phong thưởng, là chấm sơ sẩy. Truyền chấm lệnh, Tiết Vạn Niên vì ta đại thương vương triều phong hào đại tướng lôi hỏa chiến tướng, đứng hàng chính tam phẩm. Như bình thường phong thưởng, căn cứ công tích mà liệt kê, Tiết Vạn Niên cũng nhiều lắm là phẩm cấp là chính tam phẩm, nhưng tuyệt đối không thể thu hoạch được phong hào. Dù sao, như Nhan Lương, Văn Sửu bực này Triệu Hoán Nhân Kiệt, đều vô duyên phong hào, chớ nói chi là Tiết Vạn Niên bực này bản thổ hàng tướng. Có thể tình hình dưới mắt khác biệt, nói cho cùng là võ chiến phong thưởng lọt Tiết Vạn Niên, võ chiến thẹn trong lòng, trăm năm cho Tiết Vạn Niên lấy phong hảo, làm đền bù. Cùng lúc đó, võ chiến sau lưng, Nhân Vương bảng chậm rãi ngưng hiện. Trên đó, Tiết Vạn Niên tính danh, cũng là tại nết lên một mại ở giữa, chậm rãi hiện hiện. Bệ hạ anh minh. Võ chiến phong thưởng rơi xuống. Thần võ điện bên trong, Tiêu Hà, Cổ Hủ bọn người đều tán tụng võ chiến lòng dạ sự rộng lớn. Cần biết rõ, như đổi lại một số lòng dạ nhỏ mọn quân vương, vì Cổ Hủ chỗ điểm tình, cực khả năng không những không thừa nhận sai lầm, ngược lại là lại bởi vì tự thân thể diện mà lộ ra phẫn hận không chịu nổi, giận lây sang Cổ Hủ cùng Tiết Vạn Niên. Nhưng võ chiến lại là biết nghe lời phải, một điểm nghĩ như thế pháp đều không có, có thể nói minh quân dấu hiệu sơ hiển. Ngoại trừ Tiết Vạn Niên sự tình, chấm phải chăng còn có bỏ sót, chư vị nếu có bổ sung, có thể một một đường tới. Lọt mất một cái Tiết Vạn Niên, võ chiến bổ sung, dứt khoát, bù một cái cũng là bổ, bổ hai cái cũng là bổ. Nghĩ nghĩ, võ chiến liền là hướng về phía quần thần đặt câu hỏi ở giữa. Trong lòng cũng là tại nghĩ lại, chính mình ngoại trừ Tiết Vạn Niên bên ngoài, phải chăng còn có bỏ sót, hoặc đứng hướng đại điển có cái gì không làm chỗ. Hiện tại đền bù, cũng còn kịp. Bệ hạ, chỉ cái này Tiết Vạn Niên một người mà thôi. Cổ Hủ cơ hồ là một tay phụ trách lo liệu, chủ bị. Hắn toàn bộ hành trình đều tại vì võ chiến suy nghĩ cha để lọt bổ sung sự tình. Tiết Vạn Niên sự tình đúng là cái ngoài ý muốn, cũng là võ chiến duy nhất sơ hở. Như thế rất tốt. Tiếp đó, chư vị cũng khi biết, Tây Lăng cấm địa bên ngoài, vạn năm một lần ánh sáng vạn đạo dị tượng, việc quan hệ nhân vương cơ duyên, chư vương đều tới, chấm cũng không thể không hướng. Đến lúc đó, Đại Thương Vương triều nội bộ vận chuyển, làm phiền chư vị quan tâm nhiều thêm. Võ chiến nhẹ gật đầu, thuận thế đem đề tài kéo dài tới đến hắn rời đi Đại Thương Vương triều về sau. Bệ hạ yên tâm, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực. Việc quan hệ nhân vương cơ duyên, quân thần dù là trong lòng sầu lo, cũng không tiện phản đối võ chiến tiến về Tây Lăng cấm địa. Cái gì nhẹ cái gì nặng, trong lòng bọn họ vẫn là phân rõ. Bệ hạ, ngài tiến về Tây Lăng cấm địa, chúng thần không phản đối. Nhưng không biết bệ hạ có thể từng đã suy nghĩ kỹ đi theo nhân viên. Tiêu Hà một mặt nghiêm nghị đặt câu hỏi ở giữa. Rõ ràng, việc quan hệ võ chiến an nguy, như võ chiến không để bụng, hắn lại muốn góp lời. Đi theo nhân viên. Thượng quan Huyền Nhi, 10 vị tiên cung thị nữ, 100 vị tiên cung cấm vệ, đều phải theo chấm hướng Tây Lăng cấm địa mà đi. Võ chiến trong lòng, những người này đều phải đi theo. Thượng quan Huyền Nhi, 10 vị tiên cung thị nữ, chủ yếu phụ trách chiếu cố hắn sinh hoạt thường ngày. 100 vị tiên cung cấm vệ, để mà trấn nhiếp kẻ xấu, hộ giá đi theo, cũng rất tốt. Bệ hạ trong lòng nhưng còn có đi theo nhân viên. Chỉ có những thứ này, vi thần cảm thấy chưa đủ. Không đợi Tiêu Hà tiếp tục lên tiếng, Thương Ngưởng cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng lên tiếng nói. Võ chiến cách triều, này là đại sự. Chỉ là thượng quan Huyền Nhi, 10 vị tiên cung thị nữ, 100 vị tiên cung cấm vệ, Thương Ngưởng cảm thấy, bằng bọn họ còn xa xa không đủ hộ vệ võ chiến chi an nguy. Nói một chút, các ngươi đều có người nào chọn? Võ chiến cũng không đổi. Đã quần thần đều tại bận tâm về hắn, vậy hắn liền cho quần thần một cái cơ hội, để bọn hắn mưu đồ một phen đi theo nhân tuyển. Võ chiến tại từ đó chọn ưu tú mà chọn là được. Khởi bẩm bệ hạ, vi thần coi là Kinh Kha, Thiên Chỉ thập nhị sát có thể tại trong bóng tối đi theo bệ hạ, hộ vệ bệ hạ, đồng thời cũng có thể vì bệ hạ sớm dò đường, sưu tập tình báo. Tiêu Hà cái thứ nhất tiến cử Kinh Kha, Thiên Chỉ thập nhị sát. Có thể. Ánh mắt hơi hơi sáng lên. Tiêu Hà đề nghị, lập tức liền nói đến võ chiến tâm khảm bên trong. Đi theo nhân viên bên trong, nếu có Kinh Kha, Thiên Chỉ thập nhị sát bực này có thể giấu tại chỗ tối, đã có thể hộ vệ, lại có thể điều tra tình báo người, coi là vô cùng tốt. Chư vị còn có đề nghị sao? Đồng ý Tiêu Hà đề nghị về sau. Võ chiến ánh mắt đảo qua mọi người, hỏi lại. Khởi bẩm bệ hạ, Tây Lăng cấm địa từ trước đến nay quỷ dị, hoặc cần dùng đến phong thủy chi đạo, vi thần cảm thấy, bệ hạ có thể khiến Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong hai vị đại nhân đi theo. Y Dĩ An suy nghĩ một chút, tiến lên trước một bước, cũng là nói ra quan điểm của mình. Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong hai người am hiểu phong thủy chi đạo. Đây là Đại Thương Vương triều quần thần đều biết sự tình, Y An tiến cử hai người bọn họ, cũng là vì hoàn thiện võ chiến chuyến này đội hình, không bỏ sót người tài có thể sử dụng. Có thể. Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương hai người ngưng lại chiều ca, trong thời gian ngắn cũng không tác dụng lớn. Còn không bằng theo hắn tiến về Tây Lăng cấm địa, có lẽ có thể có tác dụng lớn. Võ chiến một phen tư lượng, cũng là đồng ý Y An tiến cử. Chương 214, Trương Nghi tự tiến cử, nhân tuyển bổ sung hoàn tất, vì vạn quy vô song vạn thưởng tăng thêm. Đạt được Tiêu Hà, Y An phân biệt tiến cử. Võ chiến lần này tiến về Tây Lăng cấm địa đi theo nhân viên, thì mở rộng không ít. Tăng lên Kinh Kha, Thiên Chỉ thập nhị sát, Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong. Vẹn vẹn là cái này đội hình, cũng đủ để tại Đại Yến Vương triều bên trong hoành hành một phen. Chớ nói chi là, cái này vẫn chưa xong. Võ chiến ánh mắt nhỏ nheo, quét mắt liếc một chút chúng thần, nói, chư vị tiếp tục bổ sung. Hắn biết, dựa vào quần thần ý nghĩ, tất nhiên muốn đem hắn chuyến này đi theo nhân viên, cho bổ sung đến cực hạn mới được. Dứt khoát, hắn cũng không muốn để quần thần quá mức lo lắng, cũng liền quyết định thuận nhóm lòng thần phục, bảo hộ hắn tự thân an toàn, đồng thời cũng thuận tiện hắn tiến về tranh đoạt nhân vương cơ duyên. Không phải bệ hạ, ta coi là chỉ có trong bóng tối hộ vệ, am hiểu phong thủy người như cũ không đủ, trên mặt nổi còn phải có thể chấn được tràng diện đại tướng, bảo vệ ngài chu toàn mới được. Cổ Hủ lên tiếng, hắn một lời thẳng vào trọng điểm. Trước đây vô luận là Tiêu Hà vẫn là Y An, bổ sung đều thuộc về mềm thực lực, Muốn bảo đảm võ chiến an toàn, giống nhau cổ hủ nói, nhất định phải đến điểm cọng rơm cứng mới được. Cái gọi là cọng rơm cứng, nhất định phải là tại cứng thực lực phía trên đủ để chấn nhiếp quần hùng mới được.
Ồ,
xem ra Văn Hòa trong lòng đã là có nhân tuyển thích hợp, cụ thể nói một chút đi. Võ chiến cũng không đổi. Trong lòng của hắn, đồng dạng có cực kỳ tốt nhân tuyển. Cổ hủ ý kiến, cũng có thể là một cái không tệ tham khảo. Bệ hạ, ngũ hổ thượng tướng từng cái đều là hung hãn chi tướng, năm người tề tụ, chiến lực càng sâu, vi thần đề nghị, ngài đem Mã Siêu tướng quân triệu hồi, để ngũ hổ thượng tướng đều là theo ngài mà đi. Người khác có lẽ có chút không rõ ràng ngũ hổ thượng tướng. Cổ hủ cùng ngũ hổ thượng tướng cùng tồn tại một thời đại, tự nhiên rõ ràng bọn họ cường đại đáng sợ. Nhất là trong đó võ thánh quan vũ, võ thần Triệu Tử Long, tại cổ hủ trong lòng, cái kia chính là hiện nay đại thương vương triều tiếp cận trần nhà cấp bậc chiến lược. Nếu có ngũ hổ thượng tướng theo võ chiến mà đi, cổ hủ cũng có thể yên tâm rất nhiều. Có thể, ngũ hổ thượng tướng cũng là võ chiến trong lòng nhân tuyển. Nay năm người, từng cái chiến lược phi phàm, thả tại bên ngoài, cũng từng cái cũng là có thể một mình đảm đương một phía nhân vật. Có bọn họ đi theo, võ chiến chính mình cũng có thể an tâm rất nhiều. Bệ hạ, vi thần coi là, ngài còn cần triệu hồi La Thành tướng quân cùng Yến Vân thập bát kỵ, bọn họ là một đám đến vô ảnh, đi vô tung cường quân, thời khắc mấu chốt, có thể có hiệu quả. Không đợi võ chiến tiếp tục đặt câu hỏi, Trưởng Tôn Vô Kỵ lại chủ động lên tiếng đề nghị. Tại Trưởng Tôn Vô Kỵ mà nói, cùng cổ hủ quen thuộc ngũ hổ thượng tướng đồng dạng. Hắn cũng là sinh tại tùy đường thời đại kia nhân vật, đối với La Thành chiến lực, đối với Yến Vân thập bát kỵ khủng bố, hắn cũng là cực kỳ tán thành. Có thể, La Thành cùng Yến Vân thập bát kỵ, đích thật là người tốt chọn. Chính như Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, võ chiến cũng cho rằng bọn họ nên sẽ ở thích hợp thời điểm, hoặc có thể trở thành một chi quan trọng đại quân. Bệ hạ, vi thần coi là 600 huyền giáp quân cũng làm đi theo. Võ chiến chuyến này đại yến vương triều, nói thế nào cũng là thụ yến vương tới yêu cầu phó ước mà đi. Võ chiến như dẫn đại quân tiến về, rõ ràng không thích hợp, đại yến vương triều cũng sẽ không cho phép. Vì vậy, thân là binh bộ thượng thư Vu Khiêm, tại suy nghĩ về sau, lại là đưa ra để võ chiến xuất lĩnh 600 huyền giáp quân đi theo. Huyền giáp quân chi tinh nhuệ, thế nhân rõ như ban ngày. Một có thể làm chấn nhiếp, khiến đại yến vương triều không dám làm ẩu. Hai cũng có thể để đại yến vương triều không lời nào để nói, dù sao huyền giáp quân số lượng cũng không nhiều. Cho dù đại yến vương triều có ý kiến, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, không dám nói bừa. Có thể, võ chiến không đáp ứng. 600 huyền giáp quân, hắn cũng có qua suy tính, xác thực có thể mang đến. Bệ hạ, ngài chuyến này dưới trướng cũng không thể đều là ngũ hổ thượng tướng hàng ngũ, bọn họ thuộc về chấn nhiếp cấp nhân vật, không thể khinh động, còn cần có người đến giải quyết kẻ xấu chi đồ. Vi thần coi là Chu Thương, Chu Thái, Nha Lương, Văn Sửu, Hoa Hùng năm vị tướng quân đi theo, lại là vừa vặn. Vu Khiêm đưa ra thuộc tại đề nghị của mình về sau, Địch Nhân Kiệt cũng là tùy theo đưa ra chính mình tư tưởng. Có thể, võ chiến cũng là đáp ứng. Dù sao, trước mắt xem ra, Chu Thương, Chu Thái, Nha Lương, Văn Sửu, Hoa Hùng ngũ tướng lưu tại triều ca bên trong thành, tác dụng cũng không lớn, còn không bằng cùng hắn đi theo, để hắn cũng có thể nhiều mấy cái sai xử người, thay hắn chấn nhiếp kẻ xấu, nhưng cũng là không tệ. Bệ hạ, vi thần còn có một cái nhân tuyển, đó chính là Trình Giảo Kim tướng quân. Mọi người đều biết, Trình Giảo Kim tướng quân không những thực lực đến, càng là một viên hiếm thấy phúc tướng, có hắn tại, hoặc bệ hạ đoạt được nhân vương cơ duyên sự tình, có thể vì đó làm ít công to cũng không nhất định. Trường Tôn Vô Kỵ lại lần nữa lên tiếng. Hắn lại là làm cho võ chiến làm hai mắt tỏa sáng. Quả thực, lời ấy nói đến võ chiến tâm khảm bên trong. Võ chiến trọng điểm coi trọng Trình Giảo Kim chỗ, cũng không phải Trình Giảo Kim chi chiến lực, mà chính là Trình Giảo Kim phúc tướng thuộc tính. Có như thế một viên phúc tướng đi theo, võ chiến cảm thấy chính mình khí vận cũng nhất định có thể thụ hắn ảnh hưởng, thu hoạch được không ít tăng trưởng. Có thể, tự nhiên võ chiến cũng là không hề nghi ngờ sảng khoái đáp ứng. Tới lúc này, võ chiến lần này tiến về Tây Lăng cấm địa nhân tuyển cũng coi là không sai biệt lắm hoàn thiện. Mềm thực lực, cứng thực lực đều giống như so sánh hoàn thiện. Võ chiến nuốt nuốt chán, suy nghĩ có hoàn hảo để lọt chỗ, đồng thời lại là hướng về phía quần thần nói, chư vị coi là, nhưng còn có bổ sung. Bệ hạ, vi thần coi là, ngài bên người hay còn khiếm khuyết nhu thần, giống như cổ hủ đại nhân, Quách gia đại nhân không thể khinh động. Có thể để phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Trần Cung ba người đi theo. Trưởng Tôn Vô Kỵ lại nói, không tệ, có thể. Hơi hơi chán đầu, không thể không thừa nhận, Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, mấy cái đề nghị đều lại có mặt ở đây, tương đương chi hợp lý. Võ chiến tự cũng là không có một chút do dự, lúc này liền là đồng ý xuống tới. Xác thực, nhiều phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Trần Cung ba người, hắn cũng nhiều mấy cái cố vấn, dọc theo đường, như có chuyện gì đột nhiên phát sinh, cũng có thể hợp mưu hợp sức, không đến mức thúc thủ vô sách. Tuy theo, ngay tại võ chiến dự định tuyên bố cuối cùng nhân tuyển đã định lúc, Trương Nghi lại là chủ động lên tiếng nói, vậy hạ, vi thần muốn chờ lệnh chủ động theo ngài hướng Tây Lăng cấm địa một hàng. Thứ nhất, vi thần quen thuộc Đại Yến vương triều, hiểu rõ Tây Lăng cấm địa cùng Tham Lam chi thành. Thứ hai, vi thần giỏi về giao tiếp, đến lúc đó chư vương hội tụ, chính là bệ hạ cần vi thần thời điểm. Trương Nghi thuộc về tự đề cử mình. Hắn chữ câu đều hiển lộ ra hắn đi theo sự tất yếu. Nghe vậy, không đơn thuần là võ chiến làm gật đầu biểu thị đồng ý, liền xem như Tiêu Hà bọn người cũng đều hào hào ngạch thủ cảm thấy Trương Nghi chuyến này rất tốt. Có thể, nếu như thế, liên quan tới cùng Ma Đa cùng những cái kia xem lễ người bàn bạc sự tình, thì tạm thời giao cho Trung thư tỉnh, môn hạ tỉnh cộng đồng đến phụ trách đi. Võ Chiến cũng xác thực cần Trương Nghi dạng này một cái ngoại giao kỹ năng mắt điểm, biết ăn nói người đi theo. Triều đình bên trong, đối ngoại thương lượng cũng không thể bởi vì Trương Nghi cái này lễ bộ thượng thư rời đi thì đình trệ. Võ Chiến liền lựa chọn đem trước đây Trương Nghi nhiệm vụ trước giao cho Tiêu Hà, Cổ Hủ bọn người đi xử lý. Dù sao, Võ Chiến cũng tin tưởng, chỉ là Ma Đa bọn người, Tiêu Hà, Cổ Hủ bực này nhân vật đi ứng đối, cũng dư xài. Chương 215, Lý Nam Bình kết thiệt duyên, vì phái vui đạt vạn thưởng tăng thêm. Vâng. Tiêu Hà, Cổ Hủ tùy theo lĩnh mệnh lên tiếng. Đa tạ bệ hạ tín nhiệm. Có thể có được Võ Chiến đồng ý đi theo, Trương Nghi trong lòng cũng rất là hoan hỉ. Chư vị nếu là không có lại nhiều bổ sung, cái kia chấm liền chính thức xác định đi theo thí sinh. Ngay sau đó, Võ Chiến cũng không có quá nhiều kéo dài, ánh mắt hơi hơi quét qua ở giữa, dò xét chúng thần. Giống nhau hắn nói, nếu là mọi người không có ý kiến khác, hắn liền muốn chính thức định ra đi theo thí sinh. Đợi một hồi lâu, Tiêu Hà bọn người lại là tự định giá rất lâu, vừa rồi mỗi người lắc đầu, biểu thị bọn họ lại không nhân tuyển bổ sung. Trên thực tế, đi qua bọn họ ngươi một lời, ta một câu bổ sung, Võ Chiến chuyến này đi theo nhân viên, nghiêm chỉnh đã là bổ sung đến một cái tương đương mức đáng sợ. Nguyên một đám văn thần võ tướng, đều không khác mấy sắp đầy đủ chèo chống một cái tân sinh vương triều. Được. Đã chư vị không có ý kiến. Cái kia chuyến này, theo chấm tiến về Tây Lăng người, theo thứ tự là Quan Vũ, Triệu Vân, Ma Siêu, Trương Phi, Hoàng Trung, Trình Giáo Kim, La Thành, Chu Thương, Chu Thái, Nha Lương, Văn Sửu, Hoa Hùng 12 tướng. Kinh Kha, Thiên Chỉ Thập Nhị Sát trong bóng tối đi theo, phụ trách mở đường, tìm hiểu tình báo. Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong đi theo, vì chấm đo lường tính toán khí vận, nưu tính phong thủy sự tình. Trương Nghi, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Trần Cung, đi theo vì chấm nưu đồ đại cục, xử lý ngoại giao công việc. Ngoài ra, Thượng Quan Uyển Nhi, 10 vị tiên cung thị nữ, 100 vị tiên cung cấm vệ, Tiến Vân Thập Bát Kỵ, 600 huyền giáp quân cũng tận số đi theo. Võ Chiến tiếng nói vừa ra, chuyến này nhân tuyển cũng chính thức đã định. Đợi đến Võ Chiến tiếng nói vừa ra không lâu, Thượng Quan Uyển Nhi chính là chậm rãi bước vào Thần Võ Điện bên trong, khẽ không người bẩm báo nói: "Bệ hạ, Lý Nam Bình thì ở ngoài điện chờ, ngài có phải không lập tức tiếp kiến tại hắn? Để hắn vào đi." Đúng lúc, việc vặt vãnh đã thương nghị thỏa đáng. Lý Nam Bình tới đúng lúc. "Vâng." Theo Võ Chiến mệnh lệnh được đưa ra, Thượng Quan Uyển Nhi liền cũng là đi đem Lý Nam Bình dẫn vào trong điện. Liếc nhìn lại, chính thấy một lão giả râu tóc bạc trắng, lấy một bộ áo bào xanh, chậm rãi dậm chân đi vào Thần Võ Điện bên trong. Một thân văn khí bốn phía, rồi giao khí tức, liền đến Tiêu Hà, Cổ Hủ bọn người, cũng không khỏi đến ánh mắt gấp híp lại. Cho đến tận này, Lý Nam Bình văn đạo chi khí, là bọn họ tại đương đại được chứng kiến nồng nặc nhất tồn tại. Không có cái thứ hai. Người này thực lực, nhất định đã bước vào thần biến cảnh. Xa hoàn toàn không phải vạn thọ cảnh đơn giản như vậy. Lý Nam Bình, nỉ non tự nói ở giữa, Võ Chiến trong con mắt, một vệt hừng hực quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Có đại thương vương triều khí vận ra chỉ bản thân Võ Chiến so với Tiêu Hà, Cổ Hủ bọn người nhìn càng thêm vì rõ ràng. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Võ Chiến liền có thể kết luận. Lý Nam Bình không phải là bước vào thần biến cảnh, lại còn không phải sơ nhập thần biến cảnh đơn giản như vậy. Tuyệt đối đã là tại thần biến cảnh bên trong đi rất rất xa tồn tại. Không thể nói được, đã sắp đi đến võ đạo bí cảnh cuối. Đại hạ cựu thần, Lý Nam Bình bái kiến thương vương bệ hạ. Lý Nam Bình đối với Võ Chiến không người một cái thật sâu, dù chưa quỳ hành lễ, nhưng cũng coi là một cái đại lễ. Thái độ cũng là tương đương chi cung kính. Miễn lễ. Võ Chiến khoát tay áo, tiếp tục nói, chấm nghe nói, ngươi tựa hồ muốn gặp chấm. Đổi đề tài, Võ Chiến liền muốn dẫn đạo Lý Nam Bình đến chủ động vì hắn giảng giải ngoại vực sự tình. Không sai. Năm đó lão phu từng thề, muốn ra sức bảo vệ đại hạ vương triều và năm. Chỉ tiếc, hạ vương chính mình nhất định phải phai mở đại hạ khí vận, lão phu cũng bất lực. Lão phu tại dưỡng thương thời khắc, nhiều từng nghe nói thế nhân đều là thị truyền, thương vương bệ hạ có hy vọng tấn vị nhân vương. Cho nên, lão phu quyết định, rời đi phương này vứt bỏ đại lục trước đó, chuyên tới để gặp một lần thương vương bệ hạ. Thuận tiện, kết một thiệt duyên. Chính thấy Lý Nam Bình thản nhiên lên tiếng ở giữa, Võ Chiến từ đó cũng là nghe được rất nhiều bất đắc dĩ. Đồng thời, Võ Chiến bén nhạy bắt lấy đến Lý Nam Bình trong tiếng nói tin tức trọng yếu. Hạ vương chính mình nhất định phải phai mờ đại hạ khí vận. Kết hợp với trước đây Tây Bắc Vương Lâm Vũ trước khi chết cảnh cáo, để hắn cẩn thận hạ vương. Võ Chiến đồng tử chưa phát giác chậm rãi nheo lại. Hắn càng hoàn toàn chính xác tin, hạ vương tất nhiên chưa chết, lại nhất định là núp trong bóng tối, lập mưu không thể cho ai biết đại cục. Hắn phải cẩn thận. Dứt khoát. Lúc này, Lý Nam Bình đã tới đây, nguyện ý cùng hắn kết một thiện duyên. Võ Chiến cảm thấy, có lẽ Lý Nam Bình có thể thay hắn giải hoặc một hai. Đã là kết một thiện duyên, không biết ngươi có thể cho chấm từng cái giải thích khó hiểu giải hoặc. Võ Chiến chăm chú nhìn chăm chú Lý Nam Bình. Tranh luận không bỏ sót Lý Nam Bình dù là một tiêu biểu tình biến hóa. Hắn mặc dù có thể cảm nhận được Lý Nam Bình lời nói lời này bên trong thành ý, nhưng thân là đế vương, đa nghi cũng coi là một loại thói quen tốt. Một khi Lý Nam Bình biểu hiện ra cái gì chỗ không đúng, Võ Chiến tùy thời đều có thể thay đổi chủ ý. Thương vương bệ hạ nếu có cái gì nghi vấn, cứ nói thẳng là được. Lão phu là vì kết thiện duyên mà đến, tự nhiên cũng làm dốc hết toàn lực vì thương vương bệ hạ giải thích khó hiểu giải hoặc. Lý Nam Bình cười cười, lộ ra hiền lành khuôn mặt. Nhìn ra được, lần trước lôi kiếp tổn thương, hắn cần phải đã khôi phục. Không phải vậy, cũng không thể như thế nhẹ nhàng thoải mái. Được. Cái kia chấm liền nói thẳng muốn hỏi. Lời nói đến tình trạng như thế, Võ Chiến dứt khoát cũng không cần phải quanh co lòng vòng. hắn quyết định nói thẳng đặt câu hỏi. Cũng đúng, dễ dàng thăm dò nhìn xem Lý Nam Bình thành ý đến cùng có mấy phần có thể nói. Thương Vương bệ hạ xin hỏi. Lý Nam Bình như cũ lạnh nhạt đối mặt. Một bộ võ chiến xin hỏi, hắn thì biết gì đều nói hết không giấu giếm cảm giác. Chẳng muốn biết, Hạ Vương đến cùng có chết hay không? Hắn đến cùng trong bóng tối lập mưu cái gì? Võ chiến lấy lại bình tĩnh, thần sắc nghiêm nghị đặt câu hỏi. So với cái gì ngoại vực sự tình? Vậy cũng là võ chiến hiếu kỳ gây nên. Biết hay không, đối ở hiện tại võ chiến mà nói, trên thực tế, cũng không trọng yếu như vậy. Ngược lại là việc quan hệ Hạ Vương, võ chiến nhất định phải hỏi rõ ràng. Đây là một cái tiềm ẩn uy hiếp, thậm chí có thể trở thành uy hiếp chí mạng. Một chút cũng không cho phép võ chiến qua loa đối mặt. Lý Nam Bình ánh mắt bên trong hơi lộ ra một tia giãy giụa. Sau đó, lắc đầu, lại là khôi phục thư thái chi sắc, giống như là nghĩ thông cái gì. Hắn chậm rãi lên tiếng nói, dựa theo đạo lý, lão phu từng thể thủ hộ Đại Hạ Giang Sơn vạn năm, khoảng cách vạn năm kỳ hạn, còn có 2 năm có thừa. Lão phu vốn không nên tiết lộ đại hạ bí mật, càng không ứng với Thương Vương bệ hạ ngài đến kết thiện duyên. Không sai, đại hạ sụp đổ, lại là Hạ Vương lựa chọn của mình, không phải là lão phu khó giữ được. Cho nên, năm đó lão phu làm ra hứa hẹn, cũng coi là hoàn thành. Lão phu cũng coi là cùng Đại Hạ Vương triều lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Thôi được, hôm nay lão phu đã quyết định cùng Thương Vương bệ hạ kết thiện duyên, thì tự nhiên theo nói thật tới. Một phen lời mở đầu, cũng là biến tướng cho võ chiến giải thích một chút tiền căn hậu quả. Võ chiến nghe ngóng, hơi hơi chán đầu, xem như biểu thị ra tán thành. Lão phu có thể khẳng định nói cho Thương Vương bệ hạ, Hạ Vương không chết. Chương 216, Thiềm Long Cổ Kỷ, Tạ Phúc Thương Sinh Hạ Vương. Ngày đó, chết bởi Vũ Đô Vương cung đại điện bên trong Hạ Vương, vẹn vẹn chỉ là một cái thế thân thôi. Đến mức Hạ Vương đến cùng đang mưu đồ lấy cái gì, lão phu nếu như sở liệu không sai, Hạ Vương coi là tại vì huyết nguyệt buông xuống ngày mưu đồ bố cục lấy. Ý hắn tại đánh phá vùng đất bị vứt bỏ gông xiềng. Nói đến đây, Lý Nam Bình chưa phát giác vì đó mà ngừng lại. Lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng, giống như hoàn toàn không coi trọng Hạ Vương. Vùng đất bị vứt bỏ, huyết nguyệt buông xuống, có thể hay không nói rõ? Võ chiến hỏi lại. Ngày đó bên trong, chết tại Vũ Đô Vương cung đại điện bên trong Hạ Vương chính là một cái thế thân, điểm này, võ chiến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cũng không khó có thể lý giải được. Trọng điểm là, Lý Nam Bình phía sau nói chi huyết nguyệt buông xuống, bao quát Lý Nam Bình lúc trước cũng từng nói cùng vùng đất bị vứt bỏ, võ chiến đều không hiểu là có ý gì. Thương Vương bệ hạ có chỗ không biết, trên phiến đại lục này, tại ngoại vực được xưng là vùng đất bị vứt bỏ, cũng có thể gọi là vứt bỏ đại lục. Đã từng, phương này đại lục cũng là một phương tiếng tăm lừng lẫy đại vực, xưng là Tiềm Long vực. Chỉ tiếc, Tiềm Long bị phế, địa mạch hủy hết, lại thêm. Ai, tóm lại, Thương Vương bệ hạ chỉ cần biết được, lúc này phương này đại lục, tại ngoại vực trong mắt người, cũng là một cái vùng đất bị vứt bỏ, người người miệt thị. Nói được nửa câu, Lý Nam Bình không hiểu dừng lại. Vẫn chưa cho võ chiến nói rõ, có thể hay không kỹ càng tự thuật. Võ chiến đối Lý Nam Bình dừng lại cái kia một đoạn nội dung cảm thấy rất hứng thú. Ngay sau đó, chính là trầm giọng đặt câu hỏi. Cũng không phải là không thể nói, chỉ là nói rất dài dòng, liên lụy rất nhiều. Nhất thời, ta cũng không thể nói tận, thậm chí bên trong có rất nhiều chuyện, ta cũng chỉ là kiến thức nửa vời thôi. Lắc đầu, Lý Nam Bình cũng nói ra hắn nỗi khổ tâm trong lòng. Cũng không phải là hắn không muốn cho võ chiến thật tốt giải thích, mà chính là liên quan tới vùng đất bị vứt bỏ, có rất nhiều chuyện chính hắn cũng không rõ ràng. Hắn cũng không tiện mạnh mẽ đem võ chiến quán thâu cái gì giải thích của mình, vạn nhất là sai. Nghĩ đến, Lý Nam Bình trên mặt lại là ẩn ẩn toát ra một tia vẻ xấu hổ. Dù sao, hắn lúc trước có lời, biết gì đều nói hết không giấu giếm. Nhưng bây giờ, lại chưa nói rõ ràng vùng đất bị vứt bỏ, luôn cảm giác không phải chuyện như vậy. Nghĩ tới đây, Lý Nam Bình hơi xoắn xuýt một chút, bắt đầu từ chữ vật giới chỉ bên trong, móc ra một bản da xanh lam trang bìa cổ thư. Phía trên cho bụi, nếp hôn trải rộng, Lý Nam Bình đem nâng trên tay nói, Thương Vương bệ hạ, này cổ thư, chính là một vị ngoại vực cường giả cho lấy, trong đó, viết rất nhiều ngoại vực sự tình. Cũng có rất nhiều vùng đất bị vứt bỏ sự tình, bao quát vùng đất bị vứt bỏ nguyên do, bên trong đều có nói rõ. Có lẽ, ngài có thể theo trong quyển sách này tìm tới ngài muốn đáp án. Nghe vậy, Thượng quan Uyển Nhi chính là tại võ chiến gia hiệu dưới, đem cổ thư theo Lý Nam Bình trong tay tiếp nhận, cũng đưa cho võ chiến. Tiếp nhận cổ thư, võ chiến ánh mắt nhất thời nhỏ meo lên. Chính thấy, da xanh lam địa, có bốn cái cứng cắp có lực chữ lớn tiềm lòng cổ kỷ, mặc dù phủ đầy cho bụi, nhưng như cũ sắc bén nhiếp nhân tâm phách. Bởi vậy có thể thấy được, cuốn sách này nhất định là một vị đáng sợ cường giả chỗ lấy. Tối thiểu tại võ chiến xem ra, coi là một vị siêu việt võ đạo bí cảnh cường giả khủng bố chỗ lấy. Tay phải khẽ vướt trang địa, lấy võ đạo chân khí nỗ lực đem cho bụi thổi tan. Kết quả, cho bụi không nhúc nhích tí nào. Ừm. Trong lúc đó, võ chiến có chút kinh nghi bất định. Ngẩng đầu quan sát Lý Nam Bình, hắn bỗng nhiên có chút hiểu, vì sao Lý Nam Bình biết rõ quyển sách này chi chân quý, lại như cũ để hắn bảo trì cho bụi xếp đầy trạng thái. Rõ ràng, sợ là liền đến Lý Nam Bình cũng vô pháp xóa đi những thứ này cho bụi. Thương Vương bệ hạ nên cũng phát hiện đi, cuốn sách này không giống bình thường. Tiềm Long Cổ Kỷ trong truyền thuyết, từ một tôn hóa thần bí cảnh đại năng chỗ lấy. Trên đó, cho dù là một hạt cho bụi, cũng không phải là võ đạo bí cảnh người có thể trừ bỏ. Võ đạo bí cảnh phía trên chính là hóa thần bí cảnh, bất quá, cho tới nay, hóa thần bí cảnh tại vùng đất bị vứt bỏ đều là truyền thuyết chi cảnh, tựa như chưa từng người đạt tới qua đồng dạng. Đối kỳ cụ thể cảnh giới, càng là chưa có người biết được. Lý Nam Bình cảm nhận được Võ Chiến ánh mắt, cũng là chỉ có thể báo chi lấy cười khổ hồi phục, nói cho cùng, hắn cũng chưa từng tiến vào hóa thần bí cảnh a. Cho nên, dù cho là hắn, cũng đối Tiềm Long Cổ Kỷ phía trên cho bụi thúc thủ vô sách. Dù là hắn dốc hết toàn lực, cũng vô pháp đi trừ một hạt cho bụi. Võ Chiến nghe vậy, lại quan sát cho bụi tràn đầy Tiềm Long Cổ Kỷ, nhịn không được lắc đầu. Cho bụi đã đem Tiềm Long Cổ Kỷ giao diện dính đầy. Nói cách khác, hắn thực lực chưa đủ lời nói. Hắn thậm chí ngay cả mở ra Tiềm Long Cổ Kỷ, lật giấy xem bản lĩnh đều không có. Thôi được, đợi chấm có thực lực thời điểm, tự có thể lọc qua. Không lại xoắn suýt vu Tiềm Long Cổ Kỷ, Võ Chiến đem thu nhập chính mình chữ vật giới chỉ bên trong. Lại là hướng về phía Lý Nam Bình nói, đã vùng đất bị vứt bỏ ngươi cũng không thể biết rõ, cái kia huyết nguyệt buông xuống đâu. Liên quan tới vùng đất bị vứt bỏ, Võ Chiến trong lòng đã có chút ít giải. Chỉ ít, không còn là đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả trạng thái. Võ Chiến cũng rốt cục không kỳ quái, vì sao trước đây, liên quan tới phương này đại lục danh xưng, hắn từng tìm đọc qua các đại điện tịch đều không có ghi chép. Có lẽ, các đại vương triều nội bộ đều đã sớm biết vùng đất bị vứt bỏ xưng hô. Không sai, bọn họ lại là cũng không muốn đem vùng đất bị vứt bỏ có quan hệ sự tình lưu truyền đến trong phố xá, để tránh gây nên khủng hoảng. Đây cũng là chuyện vô cùng bình thường. So với vứt bỏ đại lục, Võ Chiến hiện tại đối với huyết nguyệt buông xuống càng thêm hiếu kỳ. Chỉ có hiểu rõ huyết nguyệt buông xuống là có ý gì, sẽ có chuyện gì phát sinh, hắn có thể cụ thể hơn đẩy ra gõ hạ vương đến cùng tại bố cục mưu đồ cái gì. Lúc trước Lý Nam Bình giải thích cũng xác thực quá mức sơ lược một số. Hắn theo đôi câu vài lời bên trong chỉ có thể đại khái minh ngộ hạ vương ý nghĩ. Muốn phỏng đoán đến hạ vương cụ thể muốn làm gì, lại là muôn vàn khó khăn, gần như không có khả năng. Huyết nguyệt buông xuống, đây là một cái truyền thuyết, một cái lưu truyền tại vùng đất bị vứt bỏ, thậm chí cả ngoại vực truyền thuyết. Trong truyền thuyết, huyết nguyệt buông xuống ngày, vùng đất bị vứt bỏ âm khí đem sẽ đạt tới cường thịnh trạng thái. Lúc này, như có người có thể lấy chi dương chi lực hóa âm vì dương, nghịch chuyển cát khôn, liền có thể khôi phục vùng đất bị vứt bỏ ngày xưa rầm rộ. Quay về năm đó Tiềm Long Ngực chi đỉnh phong. Tiếng nói vừa ra, Võ Chiến nghe ngóng, chưa phát giác thần sắc giật mình. Huyết nguyệt buông xuống ngày, vậy mà so hắn trong tưởng tượng còn trọng yếu hơn được nhiều. Ý của ngươi là, hạ vương là vì trợ vùng đất bị vứt bỏ thoát khỏi vứt bỏ danh xưng, quay về Tiềm Long chi đỉnh tại bố cục. Võ Chiến không hiểu. Như là dựa theo Lý Nam Bình thuyết pháp như vậy, hạ vương thật vì thế bố cục, cái kia không phải là vì vùng đất bị vứt bỏ thương sinh tạo phúc. Hạ vương có vĩ đại như vậy sao? Võ Chiến không tin. Không, ta nói, chỉ là huyết nguyệt buông xuống ngày một cái cổ lao truyền thuyết. Một cái có thể có hy vọng để Tiềm Long vực lại hiện ra dưới ánh mặt trời hư huyễn chi pháp. Trên thực tế, huyết nguyệt buông xuống ngày, chân thực cơ duyên, ở chỗ nếu có người tu luyện cực các chi pháp, thì có thể mượn nhờ huyết nguyệt chi lực, tăng lên điên cuồng cảnh giới. Nếu chỉ duy nhất người như thế thì cũng thôi đi, nhưng nếu là có một đám người như thế, cái kia, hậu quả khó mà lường được. Chương 217, tăng cường quân bị. Đợi đến Lý Nam Bình tiếng nói vừa ra. Lý Nam Bình dù chưa cụ thể nói cho Hạ Vương muốn làm gì, nhưng vẹn vẹn chỉ là cung cấp như thế một cái mạch suy nghĩ, lập tức cũng là khiến Võ Chiến nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Như Hạ Vương trong bóng tối nuôi dưỡng một nhánh đại quân tu luyện cực các chi pháp, đây chẳng phải là huyết nguyệt buông xuống về sau, dưới trướng thực lực tăng vọt. Đến lúc đó, Hạ Vương lại ngóc đầu trở lại, cái kia, không thể nghi ngờ, Võ Chiến cảm thấy, lấy Hạ Vương điên cuồng hành động, chỉ sợ sẽ so hắn trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Vùng đất bị vứt bỏ, huyết nguyệt buông xuống, tại Lý Nam Bình giảng thuật về sau, Võ Chiến đối lại đều đã không sai biệt lắm có kiến thức nửa vời thái độ. Gặp Lý Nam Bình cũng không có tiếp tục giải thích vùng đất bị vứt bỏ, huyết nguyệt buông xuống ý tứ. Võ Chiến dứt khoát nhảy chuyển đề tài nói, vậy ngươi có thể hay không nói với ta nói ngoại vực sự tình? Không dám có dấu giếm Thương Vương bệ hạ, vùng đất bị vứt bỏ chỉ phải xuyên qua Thái Hành Sơn mạch, liền có thể đến ngoại vực. Cùng vùng đất bị vứt bỏ tương liên ngoại vực, tên là Thánh Hỏa vực, chính là một phương khủng bố đại vực, trong đó, vương triều dày đặc, hoàng triều vi tôn. Vùng đất bị vứt bỏ sợ là dốc hết tất cả, sợ là khó cản Thánh Hỏa vực một phương đại vương triều. Lắc đầu, Lý Nam Bình không cần phải nhiều lời nữa. Nói tiếp, hắn sợ đem Võ Chiến, đem Tiêu Hà bọn người nói đến lòng tin mất sạch. Để Đại Thương Vương triều cái này Tân Sinh Vương triều đánh mất niềm tin, cũng không phải là kết quả hắn muốn. Nói cách khác, Thái Hành Sơn mạch liên thông vùng đất bị vứt bỏ cùng Thánh Hỏa vực. Cái kia vì sao vô số năm qua, không thấy Thánh Hỏa vực có người đến đây xâm chiếm vùng đất bị vứt bỏ? Võ Chiến hỏi lại. Hắn cảm thấy, đã Thánh Hỏa vực có thể cùng vùng đất bị vứt bỏ tương thông. Vùng đất bị vứt bỏ lại suy yếu lâu ngày nhiều năm. Như vậy, vô số năm trôi qua, vì sao không người đến phạm? Cái này không hợp lý a. Thương Vương bệ hạ có chỗ không biết, phải xuyên qua Thái Hành Sơn mạch cũng không phải là một kiện chuyện dễ. Chứ không đề cập tới Thái Hành Sơn mạch chỗ sâu, vô luận là Thánh Hỏa vực một mặt, vẫn là vùng đất bị vứt bỏ một mặt, đều có khó có thể tưởng tượng thành đàn yêu thú cả đường, mạo muội xâm nhập trong đó, hẳn phải chết không táng sinh chi địa. Mấu chốt nhất chính là, trên thực tế, vùng đất bị vứt bỏ cùng Thánh Hỏa vực chỗ giao giới, là có kết giới bình chướng tồn tại. Muốn phải xuyên qua kết giới này, bình chướng là phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Vùng đất bị vứt bỏ tại ngoại vực người xem ra, cũng là một cái không có chút giá trị đất nghèo. Cho nên, cho tới nay, Thánh Hỏa vực cũng liền không ai nguyện ý nỗ lực to lớn đại giới, trải qua tầng tầng khó khăn chắc trở đến xâm lấn vùng đất bị vứt bỏ. Một phen nói xong, Lý Nam Bình cũng coi là vì Võ Chiến cho kỹ càng giải hoặc. Thằng nghe được Võ Chiến liên tục gật đầu. Không biết Thương Vương bệ hạ có thể vẫn còn có nghi vấn. Lý Nam Bình hiếm thấy chủ động đặt câu hỏi. Không có. Trên thực tế, Võ Chiến trong lòng còn thật nhiều liên quan tới ngoại vực vấn đề. Nhưng là, đột nhiên a, Võ Chiến cảm thấy không cần thiết. Hắn hiện tại biết nhiều như vậy, đầy đủ. Lại nhiều thì lại lưu lại chờ ngày sau lại tìm kiếm cũng không muộn. Nếu như thế, lão phu cáo lui, hôm nay từ biệt, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại, Thương Vương bệ hạ bảo trọng. Hy vọng ngày sau bên trong, chúng ta còn có thể có dạng gặp này. Dứt lời, Lý Nam Bình lại là hướng về phía Võ Chiến thi lễ. Chợt, nhanh chân rời đi thần võ điện. Nhìn qua Lý Nam Bình bóng lưng, Võ Chiến nói, lão tiên sinh đi thong thả, ngày khác, chúng ta tự có gặp nhau ngày. Đối với Lý Nam Bình lai lịch, trên thực tế, Võ Chiến cũng thật tò mò. Nhưng, hắn không có lựa chọn đi hỏi nhiều. Lý Nam Bình chuyến này, ý tại xuyên qua Thái Hành Sơn Mạch, hướng Thánh Hỏa vực mà đi. Võ Chiến tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ chỉ huy toàn bộ Đại Thương Vương Triều, xông ra Thánh Hỏa vực. Đến lúc đó, tất có thể gặp lại Lý Nam Bình. Cũng tất có thể để Lý Nam Bình chủ động nói ra lai lịch thân phận. Đối với cái này, Võ Chiến thủy chung đối với mình tràn ngập lòng tin. Sau 3 ngày, chấm phó ước chạy tới Đại Yến Vương Triều Tây Lăng Cấm Điện. Đại Thương Vương Triều phải làm phiền chư vị. Đợi đến Lý Nam Bình sau khi đi, Võ Chiến liền định ra chính mình rời đi thời điểm ở giữa. 3 ngày. Hắn lại tọa trấn triều ca 3 ngày, xử lý một ít chuyện đồng thời, cũng thuận tiện nhìn xem, tại không có hắn tọa trấn triều ca thời điểm, Đại Thương Vương Triều Tam Tỉnh Lục Bộ, phải chăng coi là thật sẽ như ước nguyện của hắn đồng dạng tự mình vận chuyển lại. Chỉ có trông thấy Tam Tỉnh Lục Bộ chế giới, Đại Thương Vương Triều cao tốc vận chuyển lại, hắn cũng mới có thể yên tâm rời đi. Bệ hạ nói quá lời, đây là chúng thần chuyện bổn phận. Võ Chiến tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tiêu Hà bọn người chính là ào ào lên tiếng, liền không dám xưng. Nhàn Ngôn tiểu tử, Vũ Khiêm, ngươi vì binh bộ thượng thư. Chấm sau khi đi, Đại Thương Vương Triều tăng cường quân bị, trọng chỉnh sự tình, không được chậm trễ. Đại Thương lập triều về sau, Võ Chiến thủ trọng điểm, cũng là chiến sự. Muốn duy trì một cái cường thịnh vương triều, binh nhiều tướng mạnh là đệ nhất trọng. Cũng bởi vậy, Võ Chiến sắc mặt nghiêm một chút ở giữa. Đầu tiên thì là đối với Khiêm phân phó lên tiếng. Không biết bệ hạ nhưng có cụ thể tăng cường quân bị ý nghĩ. Vu Khiêm vội vàng dậm chân ra khỏi hàng, cung kính đặt câu hỏi. Tăng cường quân bị sự tình, lúc có trình tự quy tắc, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng Võ Chiến cụ thể ý nghĩ. Hắn mới tốt từ đó đưa ra hợp lý đề nghị. Đương nhiên, như Võ Chiến không có cụ thể ý nghĩ, hắn thân là binh bộ thượng thư, liền có nghĩa vụ đi định cái kế tiếp tăng cường quân bị, chỉnh quân chi kỹ càng điều lệ. Chư vị cũng làm biết được, trước mắt, ta Đại Thương Vương Triều, có phổ thông võ gia quân 1990 vạn. Võ gia quân trường mâu binh 22 vạn, thần tiễn quân 12 vạn, võ gia quân thiết kỵ 20 vạn. Tổng binh lực bất quá mới 244 vạn. Mà mọi người đều biết, một cái vương triều phòng binh lực, bình thường chí ít cũng phải có 4 triệu 5 triệu. Không sai, ta Đại Thương Vương Triều vừa mới lập triều, càng cần hơn đầy đủ binh lực chấn nhiếp các nước. Cho nên, chấm muốn binh bộ chủ trì tăng cường quân bị, trước mở rộng đến 600 vạn. Võ gia quân vốn liếng như thế nào? Không có người luận võ chiến càng rõ ràng hơn. Trước mắt, Đại Thương Vương Triều thiên hạ, Tây Bắc hai đạo, Tiết Nhân Quý dưới trướng có 40 vạn phổ thông võ gia quân. Tây Sơn đạo Tần Quỳnh dưới trướng cũng có 40 vạn phổ thông võ gia quân, Đông Sơn đạo Tiết Vạn Niên dưới trướng chỉ có 20 vạn phổ thông võ gia quân. Võ Chiến lần này theo Tây Bắc hai đạo khải hoàn hồi triều, thì là xuất lĩnh 61 vạn võ gia quân. Lại thêm cự Bắc thành 24 vạn phổ thông võ gia quân, cùng Chu Thương, Trương Tam thành chờ người trong tay vụn vặt lẻ tẻ phổ thông võ gia quân, bất quá 5 vạn trên dưới. Cùng nhau, căng hết cỡ cũng liền 1990 vạn số lượng. Những người còn lại, 12 vạn thần tiết quân, 22 vạn trường mâu binh, 20 vạn võ gia quân thiết kỵ mặc dù chiến lực không tầm thường, nhưng số lượng cũng không nhiều. Cùng nhau, cũng liền như là Võ Chiến nói, tổng binh lực bất quá mới 244 vạn người. Khoảng cách một cái vương triều phòng 4 triệu 5 triệu đại quân binh lực, còn muốn khiếm khuyết rất xa. Đến tại cái gì Yến Vân thập bát kỵ, Từ Long ngũ thập kỵ, Huyền Giáp quân loại này, Võ Chiến sách đều không sách. Loại này tinh nhuệ trong tinh nhuệ, đối với Võ Chiến mà nói, căn bản không có mở rộng khả năng. Duy chỉ có hệ thống khả năng triệu hồi ra thế. Hắn cũng không cần phải cùng người khác thần giảng. Bệ hạ nói rất đúng, vi thần đồng ý. Tăng cường quân bị sự tình, đã lửa xém lông mày. Chương 218, các nơi quan viên thiết lập lại. Đồng thời, vi thần mãnh liệt đề nghị, có thể đem cái kia hơn 90 vạn uy hổ quân từng nhóm đánh tan nhập võ gia quân bên trong, rất nhanh, bọn họ liền có thể hình thành hữu hiệu chiến đấu lực, cũng có thể đạt thành bệ hạ muốn phải nhanh chóng tăng cường quân bị con mắt. Cổ Hủ cái thứ nhất lên tiếng biểu thị đồng ý. Hắn cũng là không quên đem cái kia hơn 90 vạn uy hổ quân sách đi ra. Chính như hắn nói, chỉ muốn xử trí thỏa đáng, cái kia hơn 90 vạn uy hổ quân đánh tan trọng chỉnh về sau, tất có thể trợ giúp võ chiến nhanh chóng tăng cường quân bị, cũng hình thành chiến đấu lực. So với Võ Chiến vội vàng điều động đại quân chất lượng cũng muốn cao hơn rất nhiều. Có thể, liền xem như Cổ Hủ không nói, Võ Chiến cũng sẽ không quên cái kia hơn 90 vạn uy hổ quân. Đây chính là một đám đường đường chính chính đại quân tinh nguyện a. Ngày xưa danh chấn thiên hạ đại hạ uy hổ quân, binh tốt chí ít cũng là hậu thiên cựu trọng cường giả. Đem bọn hắn bổ túc vào võ gia quân bên trong, có thể thực có thể thật to cường hóa võ gia quân thực lực. Tuyệt không sẽ có thật giả lẫn lộn cảm giác. Bệ hạ, liên quan tới chỉnh quân, ngài có thể có ý nghĩ gì? Vu Khiêm nghĩ nghĩ, lại lần nữa đặt câu hỏi. Liên quan tới trước mắt Đại Thương Vương Triều đã mới lập, hắn luôn cảm thấy lại xưng hô võ gia quân giống như không rất thích hợp. Nhưng dù sao Võ Chiến họ Vũ, như Võ Chiến khăng khăng không thay đổi, hắn cũng không tiện nói nhiều. Vì vậy, hắn mới có thể lấy chỉnh quân danh tiếng đến sò xét một chút võ chiến thái độ. Vũ Khiêm, ngươi nghe, từ nay về sau ta Đại Thương quân phân tứ phẩm, hậu thiên tam trọng đến hậu thiên ngũ trọng vì tứ phẩm Đại Thương quân dự bị, giai đoạn này thực lực quân đội tạm thời không làm chủ lực chuẩn bị chiến đấu quân hàng ngũ, binh bộ cần phải căn cứ các nơi tình huống thực tế đi điều động, tổng số khống chế tại 1.000 vạn trên dưới. Hậu thiên lục trọng đến hậu thiên cửu trọng là tam phẩm Đại Thương quân, này giai đoạn thực lực quân đội chính là ta Đại Thương vương triều quân đội chi chủ lực, thuộc tăng cường quân bị 600 vạn hàng ngũ, giống như võ gia quân thiết kỵ, trường mâu binh, thần xạ quân, bởi vì binh lính cảnh giới không thua kém hậu thiên cửu trọng, lại ai cũng có sở trường riêng, tổng hợp chiến lược mạnh hơn, có thể nói ta Đại Thương nhị phẩm tinh duệ bộ đội, nhưng có mỗi người đặc thù quân đội phong hào. Đến mức Huyền Giáp quân, Tiến Vân thập bát kỵ bực này quân đội, có thể liệt vào Đại Thương nhất phẩm quân, từ chấm tự mình trưởng khống. Vu Khiêm tiếng nói vừa mới rơi xuống, Võ Chiến cũng là đem chọn quân sự tình kỹ càng bàn giao xuống. Đã Võ Chiến tận lực vào lúc này nâng lên tăng cường quân bị, chỉnh quân, cái kia tất nhiên là sớm có lối suy nghĩ. Chia ra tứ phẩm, cũng là Võ Chiến vì Đại Thương vương triều chiến sự, làm ra độc hữu chi đẳng cấp. Vậy cụ thể xưng hảo, Vu Khiêm hơi hơi chán đầu. Hắn cũng không thể không thừa nhận, Võ Chiến cái này tứ phẩm phân chia, đối với trước mắt Đại Thương vương triều rất thực dụng. Tứ phẩm vì Đại Thương quân dự bị, tam phẩm vì Đại Thương quân, nhị phẩm, Nguyên Thần bản quân, tứ phong thần xạ doanh, ban đầu trường mâu binh, tứ phong mâu thuẫn doanh, ban đầu võ gia quân thiết kỵ, tứ phong hổ kỵ doanh. Nhất phẩm các quân, danh hào không thay đổi. Võ Chiến lập tức liền truyền xuống rõ ràng chiếu lệnh. Đến tận đây về sau, Đại Thương vương triều quân đội bố cục cũng liền đem từ giờ phút này bắt đầu định ra. Vâng. Đạt được Võ Chiến rõ ràng phân phó, Vũ Khiêm trong lòng chính là nắm chắc. Tăng cường quân bị 600 vạn là quân chủ lực, 1.000 vạn là quân dự bị. Cả hai cái nào nặng cái nào nhẹ, an bài như thế nào, hắn cũng có đối ứng mạch suy nghĩ. Không có gì ngoài tăng cường quân bị một chuyện bên ngoài, chư vị chính là muốn thật tốt chỉnh đốn triều đình, Đại Thương vương triều thiên hạ, các nơi quan viên hãy còn chống chỗ rất nhiều. Các ngươi có thể có biện pháp để mà bổ khuyết ta. Tăng cường quân bị, chỉnh quân, hạch tâm sự tình giao phó xong. Tiếp đó, Võ Chiến liền không có ý định đi tự thân đi làm, hắn chỉ cần buông tay để binh bộ đi làm là được. Hắn cũng có lý từ tin tưởng, thân là binh bộ thượng thư Vũ Khiêm, quả quyết là sẽ không để cho hắn thất vọng. Hả? Làm Võ Chiến nâng lên các nơi quan viên khan hiếm sự tình lúc, mọi người không khỏi đều rơi vào trong trầm tư. Nhất là Y An, Gia Cát Nguyên Bình, đều có vẻ hơi đứng ngồi không yên. Bọn họ đều rõ ràng, hiện nay, Đại Thương vương triều mới lập, trên thực tế, các nơi quan viên cơ bản vẫn là đại hạ cửu thần. Mà lần này, Võ Chiến sắp phong văn võ bá quan. Trên thực tế, cũng chỉ là cường điệu đem triều ca thành bên trong đại hạ cửu thần cho phong thưởng đối ứng chức vị. Nói cách khác, Võ Chiến lời ấy, cứ có thể là muốn đem Đại Thương thiên hạ các nơi quan viên tiến hành một cái thiết lập lại. Cái này bạn không gì đáng trách, nhưng thứ nhất bọn họ thân phận mẫn cảm, chính là đại hạ cửu thần, không tốt tùy ý mở miệng. Thứ hai, bọn họ biết rõ các nơi quan viên tạo thành bộ phận, đa số đều là từ các nơi con em đại gia tộc, cường hào con cháu chỗ đảm nhiệm. Muốn thay đổi bọn họ cũng không dễ dàng. Gặp phải lực cản, có thể tất nhiên sẽ không nhỏ. Cần biết rõ, đại hạ vương triều năm đó cường thịnh lúc, hạ vương cũng là hướng các nơi đại gia tộc, cường hào thỏa hiệp. Này mới khiến các xuất hiện rất nhiều con em đại gia tộc, cường hào con cháu đi đảm nhiệm chức vị quan trọng. Mà tiêu hà bọn người suy tính thì không phải vậy thay đổi các nơi quan viên độ khó khăn. Bọn họ suy tính được càng nhiều chính là muốn theo trên thực tế đi giải quyết vấn đề. Như thế nào chọn lựa nhân tuyển đến đại quy mô thay đổi các nơi quan viên. Dù sao, bọn họ đều rất rõ ràng một điểm. Cái kia chính là, hiện nay, Đại Thương vương triều các nơi quan viên, ngoại trừ Bắc Phương ba đạo, đi qua Võ Chiến đại lực sửa trị về sau, bầu không khí tốt lên rất nhiều bên ngoài. Những người còn lại đều là oai phong tả khí khắp nơi trên đất. Cần gấp thiết lập lại mới có thể giải quyết căn bản vấn đề. Nếu không, bọn họ thân ở tại trên triều đình, là cao quý tam tỉnh lục bộ quan lớn. Nhưng mệnh lệnh truyền đạt đến phía dưới, những người kia lá mặt lá trái, làm bọn hắn chính nói không thông, bọn họ chẳng phải khó chịu. Đại Thương vương triều phát triển cũng muốn tùy theo đình trệ, thậm chí cả lùi lại. Cho nên, thiết lập lại là bọn họ nhất trí mục tiêu. Không ai có dị nghị. Qua rất lâu, Tiêu Hà chậm rãi lên tiếng nói, "Bệ hạ, vi thần coi là, trong thời gian ngắn, có thể bắt chước bệ hạ năm đó ở Tây Bắc hai đạo cách làm, theo Đại Thương trong quân, chọn lựa người có thể dùng được, đi đầu đem các nơi quan viên thiết lập lại nói." Tiêu Hà thuyết pháp cũng rất phù hợp Võ Chiến tâm ý. Tuy nói theo Đại Thương trong quân chọn lựa người đi đảm nhiệm các nơi quan viên, bao nhiêu sẽ có chút năng lực không đủ, hoặc dạng này, hoặc vấn đề như vậy. Nhưng có một chút lại là có thể cam đoan. Cái kia chính là bọn họ trung thành. Dùng bọn họ đi thay thế đi các nơi quan viên, lại không tốt cũng có thể bảo chứng chính lệnh thông suốt, đến lúc đó, có tam tỉnh lục bộ trưởng khống đại cục, cho dù là bọn họ năng lực hơi có không đủ, tạm thời cũng sẽ không xuất hiện cái gì đại sai lầm. Có thể nói, là một cái giải quyết dứt khoát biện pháp tốt. Có thể. Nghĩ tới đây, Võ Chiến chính là đồng ý Tiêu Hà biện pháp. Tùy theo hạ lệnh, Tiêu Hà, này pháp đã là từ ngươi đưa ra, vậy liền từ ngươi tự mình đi cho người, để mà tiến hành một trận triệt để thiết lập lại. Vâng. Tiêu Hà cẩn thận tỉ mỉ lĩnh mệnh nói. Bệ hạ, vi thần coi là, Tiêu Hà đại nhân biện pháp rất tốt, nhưng tại thiết lập lại về sau, vi thần cảm thấy đối những cái kia bị thay đổi các nơi quan viên cũng không thể vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc. Vi thần cảm thấy có thể phái chuyên gia trước đi khảo sát những cái kia bị thay đổi các nơi quan viên phẩm tính, như coi là thật không thể dùng chưa kể tới, như trong đó có người có thể dùng được, có thể báo cùng lại bộ, từ lại bộ lại đối nó tiến hành hợp lý phân công. Chương 219, mở khoa cử. Ngay sau đó, Thương Hưởng dậm chân ra khỏi hàng. Hắn chính là pháp gia xuất thân, chủ trương lấy pháp trị quốc đồng thời, trong lòng cũng có một thành công đạo cái cân. Trước mắt, Đại Thương Vương triều mới lập. Hắn cũng biết, thiết lập lại bắt buộc phải làm. Tiêu Hà phương pháp, mặc dù ít nhiều có chút nóng nổi, có lẽ có trị ngọn không trị gốc lý lẽ, nhưng cũng đã là làm phía dưới biện pháp trong tuyệt vọng. Hắn cũng không muốn đi phủ định. Hắn nói, rất đơn giản, chính là cho các nơi quan viên một cái cơ hội. Cơ hội này cũng là phái ra chuyên gia đi đối bọn hắn tiến hành điều tra khảo hạch. Nếu có thể thông qua điều tra khảo hạch, thì có thể từ lại bộ suy tính về sau, một lần nữa phân công. Cũng có thể thích hợp đền bù lúc trước thiết lập lại một số thai hoàng ẩm. Dù sao, nếu là quả thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho các nơi quan viên, khó tránh khỏi bọn họ sẽ ôm nhau chống lại thiết lập lại, thì sẽ khiến cho thiết lập lại tiến trình bị kéo chậm. Như giống Thương Hưởng như vậy an bài, thì có thể phân hóa tan rã các nơi quan viên chống lại chi tâm, để bọn hắn ôm lấy một tia hy vọng, không đến mức đi nhầm đường. Đương nhiên, như làm thực sự có người không biết tốt xấu, võ chiến cùng tam tỉnh lục bộ chủ con nhóm sẽ để bọn hắn biết cái gì gọi là thương kiếm nhuốm máu. Có thể Thương Hưởng như thế nào khảo sát các nơi quan viên, điều động người nào đi khảo sát, một loạt nhiệm vụ liền giao cho ngươi đi chấp hành đi. Trừ cái đó ra, Đại Thương mới lập có quan hệ đại hạ chế độ cũ, ngươi nghiên cứu một chút, cái kia phế thì phế, ngươi đến vì ta Đại Thương lập một bộ kế tân pháp. Thật sâu đưa mắt nhìn liếc một chút Thương Hưởng, võ chiến lời ấy không đơn thuần là đem khảo hạch các nơi quan viên đại quyền giao cho Thương Hưởng, phía sau một câu mới là trọng yếu nhất. Đây là rõ ràng nói cho Thương Hưởng cùng tam tỉnh lục bộ quan viên, võ chiến muốn để Thương Hưởng tiến hành biến pháp. Mà trên thực tế, võ chiến suy tính cũng là rất chính xác. Hiện nay Đại Thương Vương triều mới lập, Thương Hưởng kịp thời biến pháp cũng có thể thuận buồm xuôi gió rất nhiều. Nếu không, đợi đến Đại Thương lập triều thời gian một lúc lâu, tương lai võ chiến lại để cho Thương Hưởng chủ trì biến pháp, độ khó kia nhất định hiện lên bao nhiêu lần tăng lên, cũng tất nhiên sẽ thêm ra rất nhiều không cần thiết tổn thất. Hiện nay mở ra biến pháp, thứ nhất làm cho Đại Thương nhanh chóng trở nên cường thịnh. Thứ hai, vô luận là đại giới vẫn là độ khó khăn, đều là thấp nhất trạng thái. Thương Hưởng đa tạ bệ hạ hậu ái. Võ chiến lời ấy rơi xuống, Thương Hưởng đại hỉ. Vốn là vì võ chiến phong làm thượng thư lệnh, chấp trưởng 6 bộ chuyện quan trọng, có thể nói tam tỉnh lục bộ bên trong quyền hạn lớn nhất người. Không sai, giờ phút này, võ chiến lại là đem biến pháp đại quyền phó thác tại hắn. Trong lòng của hắn, lại có thể không thích, há có thể không vì chi cảm động đến rơi nước mắt. Chư vị, ý của chấm, các ngươi đều cần phải nghe rõ chứ. Việc quan hệ biến pháp, chấm không tại lúc, Thương Hưởng làm trọng, chư vị cần dốc hết toàn lực, phụ trợ Thương Hưởng. Võ chiến đối với Thương Hưởng lược khẽ gật đầu về sau, liên lại là đem ánh mắt quét về Tiêu Hà bọn người. Trong lời nói, hiển thị rõ võ chiến đối với biến pháp quyết tâm to lớn. Chúng thần cảm nhận được võ chiến tâm tư, ào ào chắp tay xưng dạ nói, chúng thần tất nhiên kiệt lực phụ trợ Thương Hưởng đại nhân, vì biến pháp đem hết toàn lực. Trên thực tế, biến pháp sự tình, cùng Tiêu Hà, Cổ Hủ, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Địch Nhân Kiệt, Vu Khiêm, Trưng Nghi 6 người, cũng không cái gì xung đột lợi ích. Thậm chí, biến pháp cường quốc, đại thương mạnh, thì mang ý nghĩa bọn họ cũng có thể theo nước lên thì thuyền lên. Bọn họ chống đỡ biến pháp còn đến không kịp đâu, như thế nào lại phản đối đâu? Y Thế An, Gia Cát Nguyên Bình, bọn họ thân là đại hạ cựu thần, trong lòng cũng chỉ có thể thở dài không thôi. Bọn họ cũng đều biết, biến pháp tất nhiên sẽ so thiết lập lại càng thêm triệt để cải biến Đại Thương Vương triều bố cục. Đến lúc đó, bọn họ những thứ này đại hạ cựu thần liền càng thêm không có tư cách tại Đại Thương Vương triều nội bộ hành hành. Biến pháp cùng một chỗ, có thể dự đoán đến, bọn họ những thứ này cựu thời đại người lợi ích, tất nhiên sẽ trên diện rộng rút lại. Bất quá, tới lúc này, Đại Thương Vương triều nắm trưởng thiên hạ, bọn họ trừ phi muốn chết, nếu không thì tất nhiên không dám làm loạn. Trong lòng mặc dù có như vậy một chút không cam lòng, cũng chỉ có thể lựa chọn sáng suốt ủng hộ vô điều kiện biến pháp. Tin tức tốt duy nhất chính là bọn họ sớm biết biến pháp tin tức, đợi hồi phủ về sau, ngược lại là có thể sớm bố cục, trình độ lớn nhất phía trên giảm bất tổn thất. Thật tình không biết, cái này đã là võ chiến đối khảo nghiệm của bọn hắn, cũng là võ chiến cho bọn hắn một cái cơ hội. Chỉ cần bọn họ thuận theo đại thế, phối hợp Thương Hưởng biến pháp, thì bọn họ tại Đại Thương Vương triều địa vị vẫn như cũ. Võ chiến trong thời gian ngắn cũng không có khả năng đi động đến bọn hắn. Nhưng nếu là Y An, Gia Cát Nguyên Bình, phàm là có một cái dám vì bản thân tư lợi cản trở Thương Hưởng biến pháp, khi đó thì đừng có trách võ chiến lòng dạ độc ác. Rất tốt, chư vị ái khanh mọi người đồng tâm hiệp lực, chấm tin tưởng tương lai Đại Thương Vương triều cũng tất nhiên sẽ tại chư vị cộng đồng nỗ lực phía dưới phát triển không ngừng. Võ chiến nói, còn ý vị thâm trường liếc mắt Ý An, Gia Cát Nguyên Bình hai người, làm cho hai người không khỏi trong lòng máy động, vội vàng túi thấp đầu sọ, thật lâu không dám ngẩng đầu. Bệ hạ, vi thần cảm thấy thiết lập lại về sau hai hại cũng sẽ rất nghiêm trọng. Dù sao từ Đại Thương trong quân tuyển ra quan viên, tại chính vụ năng lực phía trên tất nhiên không đủ khả năng, cho nên vi thần đề nghị bệ hạ mau chóng mở ra khoa cử, lấy khoa cử chọn mới, đến lúc đó có thể phối hợp Thương Hưởng đại nhân khảo hạch các nơi quan viên kết quả, đến lại đối năng lực chưa đủ quan viên tiến hành thay đổi, làm cho cả Đại Thương Vương triều các nơi quan viên triệt triệt để rực rỡ hẳn lên. Thương Hưởng biến pháp đề tài chấm dứt. Trường Tôn Vô Kỵ lại lần nữa thì thiết lập lại một chuyện, đưa ra thuộc tại ý kiến của mình. Lúc trước Tiêu Hà, Thương Hưởng đề nghị, hắn đều không phản đối. Hắn chỗ sách khoa cử quả thật là đúng Tiêu Hà, Thương Hưởng hai người mưu đồ bổ sung, cũng đem có thể vì thế, chính như hắn nói đồng dạng, triệt để bổ khuyết phía trên thiết lập lại trống chỗ. Để Đại Thương Vương triều các nơi quan viên thập toàn thập mỹ, không đến mức có cái gì rõ ràng khiếm khuyết chỗ. Khoa cử. Võ Chiến nghe vậy, ánh mắt nhất thời sáng lên. Lúc trước, hắn tại Bắc Phương Ba Đạo từng tuyên bố qua cầu hiền lệnh, hiệu quả cũng là ngoài dự liệu của hắn tốt. Lúc này, hắn có được Đại Thương thiên hạ. Như ban bố khoa cử chế, chỉ sợ thu hoạch muốn xa so với lúc trước cầu hiền lệnh phải lớn hơn nhiều. Ngược lại là Ý An, Gia Cát Nguyên Bình hai người, nghe nói khoa cử, lại là sững sờ. Bọn họ thậm chí đều không hiểu, khoa cử là có ý gì. Cho tới nay, Đại Hạ Vương triều cùng bốn phía các đại vương triều đều là dùng đến chiêu mộ chế cùng sát cử chế. Này hai người dưới chế độ, không thể nghi ngờ, thiên hạ bách tính khó có ngày nổi danh. Có thể vào triều người làm quan, cơ hồ đều là xuất từ thế gia đại tộc. Cho dù là một cái to như hạt vừng tiểu quan, cũng phải thông qua thế gia quan hệ, tầng tầng lớp lớp mới có thể có đến. Quan vị cũng căn bản không phải phổ thông người dân có khả năng trông nhìn. Bản năng, Y An, Gia Cát Nguyên Bình hai người lẫn nhau đều cảm thấy, cực khả năng cái này khoa cử lại đem vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Tốt, trưởng tôn vô kỵ, khoa cử từ ngươi đưa ra, cái kia đời thứ nhất khoa cử liền từ ngươi đến chủ sự. Tam tỉnh lục bộ đều cần tích cực phối hợp ngươi, như gặp nạn đề, ngươi có thể trực tiếp chờ lệnh tại chấm, chấm thay ngươi giải quyết. Võ Chiến đối với khoa cử chống đỡ cường độ cũng là tương đương to lớn. Tình cảnh này rơi vào Y An, Gia Cát Nguyên Bình hai trong mắt người, nhất thời ở giữa, hai người chính là trong lòng bất ổn, lo sợ bất an. Chương 220, tuyển phi tần lập hoàng hậu. Vâng. Trưởng tôn vô kỵ lúc này chắp tay đáp ứng. Chủ trì khoa cử với hắn mà nói, cũng không phải là một việc khó. Hiện tại có Võ Chiến chỗ dựa, hắn thì càng dám buông tay ra hành động. Ngay sau đó, tại Võ Chiến ra hiệu dưới, trưởng tôn vô kỵ cũng là đem khoa cử sự tình kỹ càng tự thuật một phen. Này không đơn thuần là vì đem khoa cử nội dung cụ thể giảng thuật cho Y An, Gia Cát Nguyên Bình hai người nghe, cũng là vì cho Tiêu Hà bọn người nghe. Dù sao, tại Tiêu Hà bọn người niên đại đó bên trong, cũng là không có khoa cử chế độ cái này nói chuyện. Toàn bộ Tam tỉnh lục bộ chủ quan, nói chung, cũng chỉ có trưởng tôn vô kỵ, Địch Nhân Kiệt, Vu Khiêm ba người mình xác biết được khoa cử vì sao. Vì vậy, Võ Chiến để trưởng tôn vô kỵ cụ thể giảng thuật, cũng là vì để khoa cử chế độ có thể tốt hơn tại Đại Thương Vương triều bên trong vận hành. Đồng thời đạt được Tam tỉnh lục bộ toàn lực ủng hộ. T. Nghe xong trưởng tôn vô kỵ cụ thể giảng thuật hết khoa cử chế độ về sau, Y An, Gia Cát Nguyên Bình hai người đều là nhịn không được làm hít vào một ngụm khí lạnh. Hai người làm sao cũng không nghĩ tới, cái gọi là khoa cử chế lại là như thế một loại chế độ. Mặt hướng khắp thiên hạ chọn mới, không luận cao đê quý tiện, đều có thể có cơ hội. Dưới cái nhìn của bọn họ, khoa cử chế độ so lúc trước Tiêu Hà nói lên thiết lập lại, thậm chí cả Thương Hưởng biến pháp càng thêm đáng sợ. Đây là muốn hoàn toàn đào đoạn thế gia đại tộc căn cơ a. Có thể tưởng tượng, một khi khoa cử chế phổ biến đi xuống, thế gia đại tộc sẽ không còn có ưu thế áp đảo, cũng vô pháp chủ đạo tương lai Đại Thương Vương triều con trường. Dân già, thế gia đại tộc suy sụp liền sẽ càng lúc càng nhanh. Không thể nghi ngờ, giống như bọn họ bực này tiền triều đã được lợi ích người, cũng sẽ xuất hiện khó có thể tưởng tượng tổn thất. Bất quá, vẫn là câu nói kia. Võ Chiến uy áp thiên hạ, Đại Thương Vương triều hạch tâm lực lượng, nội tình quá mức cường đại. Y Thi An, Gia Cát Nguyên Bình căn bản liền một tia phản đối suy nghĩ cũng không dám dâng lên. Yên lặng cúi đầu. Trong lòng bọn họ âm thầm cảnh cáo chính mình, sau khi trở về, nhất định muốn ước thúc người trong nhà, ở cái này thời điểm mấu chốt, nhất định muốn thuận theo triều đình thiết lập lại Thương Hưởng biến pháp, khoa cử chế độ, tuyệt đối không thể lên dị tâm, dâng lên phản kháng chi niệm. Cái kia từ bỏ lợi ích, đều từ bỏ lại nói. Hiện nay, bọn họ chỉ muốn cam đoan một cái gia tộc hoàn chỉnh. Chuyện sau đó, bọn họ cảm thấy, hết thảy chờ Đại Thương Vương triều các hạng tân chính phổ biến về sau, đại cục ổn định lại, lại đi suy tính. Dù sao, trước mắt thì một câu, tuyệt đối không thể làm chuyện điên rồ. Nếu không, Võ Chiến đồ đao giơ lên, bọn họ sẽ chết không có chỗ chôn. Điểm này, Y Thi An, Gia Cát Nguyên Bình, hai vị ngày xưa đại hạ tả hữu nhị tướng, đều có thể rõ ràng ý thức được. Bọn họ cũng không đốc, ngược lại đều là nguyên một đám người thông minh tuyệt đỉnh. Xem xét thời thế, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, trong lòng bọn họ nắm chắc cực kỳ. Chư vị còn có ý kiến gì không có? Cho chuyện hết khoa cử chế độ. Võ Chiến lại là ánh mắt liếc nhìn mọi người. Hắn cái này tra hỏi ở giữa, cũng có thể nói là một câu hai ý nghĩa. Không đơn thuần là hỏi mọi người vẫn còn có liên quan tới xử trí Đại Thương Vương triều các nơi quan viên biện pháp không có. Cũng có thăm dò Ý An, Gia Cát Nguyên Bình hai người chi ý. Hai người này, phàm là biểu hiện ra một điểm dị thường, đều sẽ dẫn phát Võ Chiến phá lệ chú ý. Tiếp theo, liền có thể sẽ nhận được một số đặc thù chiếu cố. Bệ hạ, vi thần cảm thấy, trước mắt vừa mới bệ hạ chỗ phân phó chi chiến sự, chính sự đã đầy đủ để cho ta Đại Thương Vương triều rực rỡ hẳn lên. Cái khác việc nhỏ không đáng kể, vi thần cảm thấy, đợi trước đây bệ hạ chỗ phân phó sự tình, đều làm còn về sau, lại đi bổ sung, khiến Đại Thương Vương triều thập toàn thập mỹ, cũng không bị trễ. Võ Chiến tiếng nói vừa ra, Y An, Gia Cát Nguyên Bình hai người thủy chung túi thấp đầu sọ, không dám ngẩng đầu nhiều lời. Tiêu Hà thì là nghĩ nghĩ, tổng kết ra tiếng nói. Ừm. Nếu như thế, chư vị có thể còn có cái gì muốn nói? Võ Chiến hơi hơi chán đầu, lại lần nữa đặt câu hỏi. Ba ngày sau, hắn liền muốn cách triều, đã đi đến Đại Yến Vương triều Tây Lăng cấm địa. Tại cách trước khi đi, hắn muốn trọng hỏi một chút Tam tỉnh lục bộ chủ quan, bảo đảm bọn họ vấn đề đều đã đưa ra. Võ Chiến cũng đối ứng xử lý tốt về sau, mới có thể yên tâm to gan rời đi. Khởi bẩm bệ hạ, không có gì ngoài trước đó ngài chỗ bàn giao sự tình, vi thần cảm thấy, như còn có chuyện quan trọng. Liên ở chỗ ngài tuyển phi Tần Lập hoàng hậu sự tình. Vi thần muốn biết, ngài đối tuyển phi Tần Lập hoàng hậu nhân tuyển, nhưng có yêu cầu cụ thể. Tiêu Hà hỏi lại. Giờ này khắc này, Tiêu Hà liền như là Võ Chiến đại quản gia một dạng. Khổ tâm tại vì Võ Chiến trung thân đại sự nghiên cứu. Yêu cầu cụ thể, hắn một, hình dạng, vô luận tuyển phi vẫn là lập hậu, hình dạng đều nhất định muốn là tối thượng đẳng. Võ Chiến cũng không kéo dài. Hắn điều kiện thứ nhất, trên thực tế rất hà khắc. Võ Chiến trong miệng tối thượng đẳng dung mạo, thật không đơn giản. Cần biết rõ, Võ Chiến dưới trướng, 10 vị tiên cung thị nữ cũng tốt, thượng quan huyền nhi cũng được, nguyên một đám, đó cũng đều là dung mạo tuyệt mỹ nữ tử. Có thể nói, Võ Chiến nói chi tối thượng đẳng tư sắc, chính là lấy các nàng làm cơ sở. Không hề nghi ngờ, tại Võ Chiến trong mắt, nếu ngay cả 10 vị tiên cung thị nữ tư sắc đều không đạt được, đây cũng là căn bản chưa nói tới tối thượng đẳng chi tư sắc, cũng liền căn bản không có khả năng vào Võ Chiến chi hậu cung. Cái này, Tiêu Hà nhất thời lại có chút nghẹn lời. Cái này muốn là thay cái quân chủ đến đây đưa ra điều kiện thứ nhất thì như thế, hắn sợ là đều muốn nhịn không được muốn thầm mắng một tiếng hôn quân a. Từ xưa đến nay, tuyển phi Tần Lập hoàng hậu, cho dù là cái này quân vương lại ham sắc đẹp, mặt ngoài cũng nhiều là yêu cầu tiểu thư khuê các a, biết đại thể, có kiến giải loại hình tuyển bạt làm cơ sở. Giống bực này lấy tư sắc là thứ nhất điểm cơ sở, quả thực hiếm thấy. Mà lại, Võ Chiến còn cố ý nhấn mạnh tối thượng đẳng tư sắc. Nghe, ít nhiều có chút không hợp thói thường cảm giác. Nếu không phải rõ ràng Võ Chiến không phải một cái sẽ tùy tiện trầm mê ở nữ sắc người, Tiêu Hà đều muốn đi đầu khuyên nhủ một phen lại nói: "Bệ hạ, ý của ngài là muốn lấy dung mạo làm cơ sở, trước si trừ một bộ phận lớn người, sau đó lại ưu bên trong tuyển ưu, đúng không?" Tiêu Hà cố ý ngoặt một cái, cũng coi là vì Võ Chiến đánh cái giảng hòa. Như thế, cho dù Võ Chiến coi là thật có cái gì ham sắc đẹp ý nghĩ, tại Tiêu Hà lời này về sau, cũng làm có chỗ tỉnh ngộ. Y Thiên An, Gia Cát Nguyên Bình thì không giống thương lượng chờ người thần sắc bình tĩnh, hai người ánh mắt chỗ sâu đều là chưa phát giác có một chút biến hóa. Như Võ Chiến coi là thật ham sắc đẹp, như vậy. Ha ha ha, Tiêu Hà, ngươi cũng không cần tận lực thay chấm giảng hòa. Chấm thì nói rõ đi, đầu tiên, chấm không phải cái gì ham sắc đẹp chi đồ. Tiếp theo, chấm chung quanh, các ngươi có thể phóng nhãn nhìn xem, cái nào không phải nhân gian tuyệt sắc. Cô gái tầm thường, có tư cách gì nhập chấm chi hậu cung. Và lại, chỉ là tư sắc liền có thể đào thải đa số người, đến lúc đó, chấm lại như Tiêu Hà nói, ưu bên trong tuyển ưu, cũng có thể bảo chứng hậu cung phi tần chất lượng, hữu hiệu duy vững vàng chấm chi hậu cung. Võ Chiến mở miệng ở giữa, lộ ra tương đương chi thẳng thắn. Hắn cười lớn một tiếng ở giữa, cũng cho thấy hắn rộng lớn lồng ngực, làm cho Tiêu Hà bọn người chưa phát giác làm tin phục. Đây cũng là Võ Chiến, hắn có đồng dạng đế vương đều không có nhân cách mị lực. Cho dù là Ý An, Gia Cát Nguyên Bình cũng không thấy làm nghiêm phục. Chương 221, Võ Chiến nghiêm lệnh, nhúng chàm hậu cung người, giết không tha. Không thể không nói, Võ Chiến ở tại đặc biệt nhân cách mị lực ra chi xuống, cho dù là hắn làm thật là vì ham nữ sắc, một đám tam tỉnh lục bộ chủ quan cũng chỉ coi hắn là một cái lòng mang người trong thiên hạ vương. Cùng loại kia vô đạo hôn quân, căn bản là không có cách phủ lên vạch. Tiêu Hà, ngươi nghe, ngoại trừ tư sắc bên ngoài, còn có mấy điểm cũng rất trọng yếu. Chấm điểm thứ hai yêu cầu, cũng là tuyển phi Tần Lập hoàng hậu, cố nhiên có thể mặt hướng toàn bộ vương triều đi chọn lựa. Nhưng là, ngươi nhất định nhớ đến, nhất định muốn người khác cam tâm tình nguyện mới được. Nếu là chấm phát hiện, có người là bị cố đưa vào cung đình bên trong, chấm cái thứ nhất trước nghiêm trị ngươi. Liên quan tới điểm thứ hai, Võ Chiến ngữ khí, có thể nói là thanh sắc đều là lệ. Cái kia lạnh lẽo ngữ khí, làm cho Tiêu Hà đều là nhịn không được sợ run cả người. Bệ hạ yên tâm, vi thần niềm tin chắc chắn thật lớn cục, tuyệt đối không khiến người ta làm ra ép buộc sự tình. Tiêu Hà vội vàng quỳ mà bảo chứng nói. Hắn thân là lần này vì Võ Chiến tuyển phi người phụ trách, biết rõ, như coi là thật ra ép buộc sự tình hậu quả nghiêm trọng. Sơ ý một chút, đó là sẽ dao động dân tâm, ảnh hưởng nghiêm trọng Võ Chiến danh dự. Vì vậy, lại đến Võ Chiến nghiêm lệnh về sau, trên một điểm này, hắn cũng là quyết định, coi trọng trọng thì nữa. Rất tốt, hy vọng ngươi có thể nói được thì làm được. Điểm thứ ba, cũng là trọng yếu nhất, chấm tuyển phi Tần Lập hoàng hậu, không hỏi xuất thân. Bất luận là ai, cũng không được làm trái chấm quy định. Thiện làm chủ trương, muốn trong bóng tối kinh doanh chấm hậu cung người, nhất định chém không dung tha. T. Võ Chiến cái này lệnh một chút, Gia Cát Nguyên Bình lập tức cả kinh nhịn không được trong lòng bồ chồn. Muốn trước khi nói, hắn nói ra muốn để Võ Chiến cho chính mình tứ nữ một cái nhập hậu cung cơ hội, cái kia tâm lý, khẳng định là đúng kinh doanh Võ Chiến hậu cung có ý tưởng. Hắn nghe Võ Chiến cái này lạnh lùng thanh âm, một lần đều thậm chí đang hoài nghi, đây rốt cuộc có phải hay không là Võ Chiến đang cảnh cáo tại hắn. Nhịn không được trong đầu xuất hiện bối rối chi ý. Trong mày, túi thấp đầu sọ, giờ này khắc này, nghiêm chỉnh, Gia Cát Nguyên Bình náo tử, đã là loạn thành một đoàn hồ gián. Vâng. Tiêu Hà nghe vậy cũng là không khỏi trong lòng run lên. Hậu cung minh tranh ám đấu, hung hiểm chi cái gì, hắn biết rõ, cái kia sự đáng sợ, còn xa hơn tại hướng đường tranh đấu phía trên. Có thể nói là từng bước hoảng sợ, như dẫm trên băng mỏng. Vì để tránh cho ngoại ý muốn phát sinh, Tiêu Hà từ vừa mới bắt đầu, thì không có tính toán nhúng chàm hậu cung sự tình. Chỗ lấy đưa ra để Võ Chiến tuyển phi Tần Lập hoàng hậu, thuần túy là vì để cho đại thương vương triều sớm một chút có hoàn thiện hậu cung thể chất, miễn cho ngày sau đó phát sinh cái gì không thể báo trước biến hóa. Đồng thời, một cái vương triều, người thừa kế cũng là nhất định phải có. để võ chiến tuyển phi tần lập hoàng hậu trọng yếu nhất, cũng là ở chỗ muốn để võ chiến mau chóng lưu cái sau. Cũng chỉ có võ chiến có hậu nhân, đại thương vương triều mới xem như có người kế tục, cũng mới có chế tạo một cái vạn thế thịnh vượng vương triều chi bắt đầu. Nói tóm lại, cái kia chính là vương triều người thừa kế phi thường trọng yếu, có thể thông thả định ra, nhưng nhất định phải có người thừa kế tồn tại. Đây đối với duy vững vàng triều đình đều có thể có ổn định tác dụng. Điểm thứ tư, đó chính là vô luận cuối cùng tùy ngươi chọn lựa chọn đi lên nhân tuyển đến cỡ nào ưu tú, cuối cùng đều phải qua chấm cửa này. Chấm có một phiếu quyền phủ quyết, ai có thể nhập hậu cung, chấm một người định đoạt. Các ngươi không thể nghi ngờ, hiểu không? T. Võ chiến điểm thứ tư không thể bảo là không bá đạo, cũng đồng thời nhắc nhở Tiêu Hà chờ tam tỉnh lục bộ chủ quan, càng là minh xác biểu đạt võ chiến quyết tâm to lớn. Liên quan tới hậu cung vấn đề phía trên, võ chiến cũng coi là rõ ràng nói cho chúng thần, người nào cũng không thể ảnh hưởng quyết đoán của hắn. Đây là đã nói trước. Như phía sau có người dám làm trái võ chiến hôm nay chi ngôn, cái kia thì đừng trách võ chiến vô tình. Vâng. Võ chiến tiếng nói vừa ra, không phải là Tiêu Hà, Cổ Hủ, Y An, Gia Cát Nguyên Bình bọn người, cũng là không không quỳ xuống đất lễ bái. Bọn họ đều rõ ràng, võ chiến cái này điểm thứ tư, đã không phải vẹn vẹn điểm tỉnh Tiêu Hà một người đơn giản như vậy. Đây là tại điểm tỉnh bọn họ tất cả mọi người, để bọn hắn minh bạch, vương mệnh không thể trái. Sự tình quang hậu cung phi tần, bọn họ không những không thể núng tay trong đó, động liên tục miệng để ý gặp cũng không được. Này là võ chiến quyết định quy củ, không hề nghi ngờ, vẫn là một cái không tha cho bọn họ đi chất vấn luật ép. Đến tận đây, đại sự cơ bản cũng đã nói rõ ràng. Võ chiến lại là cùng tam tỉnh lục bộ chủ quan thương thảo một số việc vặt về sau, liền đánh ra bọn họ rời đi. Tại tam tỉnh lục bộ chủ quan rời đi về sau, võ chiến lại là phái thượng quan huyện nhi đi chiếu lệnh Thẩm Văn Tam, Lô Ban, Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương, Vũ Hóa Điển, Kinh Kha, Tư Mã Thiên, Ngụy Trinh đến đây. Tiếp đó, võ chiến người muốn gặp, theo thứ tự là chấp trưởng Thiên Thương Điện Thẩm Văn Tam, chấp trưởng Thần Tượng Các Lô Ban, chấp trưởng Thiên Vận Điện Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương, chấp trưởng Giám Thiên Ti Vũ Hóa Điển, chấp trưởng Thần Ẩn Đường Kinh Kha, cùng chấp trưởng Thái Sử Viện Tư Mã Thiên, chấp trưởng Đô Sát Viện Ngụy Trinh. Những người này đều là vị cùng sáu bộ, lại có khác biệt tại sáu bộ. Tạm thời, bọn họ đều từ võ chiến thống nhất quản lý, cũng không có bị võ chiến chính thức xếp vào ba tỉnh quản lý phạm chủ bên trong. Cho nên, những người này trên danh nghĩa vị cùng sáu bộ, thực tế quyền hạn phía trên có thể muốn so sáu bộ lớn hơn. Chỉ ít, tại độ tự do cái này một khối, bọn họ nắm giữ so sáu bộ càng thêm linh hoạt phương thức vận chuyển. Võ chiến lần này tiến về Đại Yến Vương triều, đã đi đến Tây Lăng cấm địa. Tại cách trước khi đi, võ chiến tự nhiên cũng là muốn đem những ngành này đều nhất nhất an bài thỏa đáng mới được. Không phải vậy, hắn sau khi đi, nếu là những ngành này không thể cùng tam tỉnh lục bộ hòa thuận trung tiến, chẳng phải là sẽ trăng trắng bên trong hao tổn. Vì vậy, hắn trước khi đi, nhất định phải đem những ngành này đều an bài tốt, bảo đảm cho dù hắn không tại triều đường bên trong, những ngành này cũng có thể an ổn vận hành, không ra thai vạn. Bái kiến bệ hạ. Không bao lâu, tại thượng quan Uyển Nhi dẫn dắt phía dưới, Thẩm Văn Tam, Lỗ Ban, Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương, Vũ Hóa Điển, Kinh Kha, Tư Mã Thiên đều là hào hào bước vào thần võ điện bên trong. Thấy một lần võ chiến, tự cũng là không người dám làm cản, nguyên một đám cung kính cúi đầu. Chư vị miễn lễ. Chiếu các vị ái khanh đến đây, chấm cũng có chuyện muốn phân phó các ngươi. Võ chiến đi thẳng vào vấn đề nói. Đối với những thứ này trung thành dưới trướng, hắn cũng không cần tận lực đi giấu giếm một ít chuyện gì. Bệ hạ cứ việc phân phó. Chúng thần hào hào cúi đầu nghe lệnh. Thẩm Văn Tam, ngươi chấp trưởng Thiên Thương Điện, chấm cho ngươi một cái nhiệm vụ, tiếp tục làm lớn việc buôn bán của ngươi. Ta muốn ngươi trong thời gian ngắn nhất chế tạo một cái biển chữ vàng, cửa hàng của ngươi muốn trải rộng các đại vương triều, tận lực làm đến cái gì sinh ý cũng có thể làm, nhất là liên quan tới binh khí, mỏ sắt, lương thực loại hình sinh ý, ngươi chỉ có thể là cho chấm làm đến lũng đoạn các đại vương triều. Võ chiến cái thứ nhất đối với Thẩm Vạn Tam phân phó lên tiếng ở giữa, làm cho Thẩm Vạn Tam bọn người đều là chưa phát giác làm thần sắc khẽ giật mình. Phía trước võ chiến để Thẩm Vạn Tam mở rộng sinh ý, trải rộng các đại vương triều, còn vẹn vẹn chỉ có thể nói là muốn để Thiên Thương Điện mở rộng, vận doanh lên, sớm bố cục thôi. Nhưng phía sau, võ chiến đúng là muốn để hắn lũng đoạn binh khí, mỏ sắt, lương thực loại hình sinh ý, đây cũng là đại thủ bút, đại mưu hoa. Chương 222, ban cho chém trước tàu sau quyền lực. Vâng. Không dám thất lễ, Thẩm Vạn Tam vội vàng đáp ứng. Cùng lúc đó, Thẩm Vạn Tam lại đối võ chiến nói, bệ hạ, vi thần coi là, nếu muốn lũng đoạn binh khí, lương thực, mỏ sắt loại hình sinh ý, nhiệm vụ thiết yếu là đem các đại vương triều trong tay các loại quặng mỏ cho khống chế trong tay. Ngươi nói đúng. Có điều, chấm đã đem sự tình giao cho ngươi đi làm, cái kia chi tiết sự tình, liền từ ngươi một tay đi khống chế. Chấm sẽ để cho tam tỉnh lục bộ đều phối hợp ngươi hành sự. Chấm chỉ cần kết quả cuối cùng, ngươi hiểu chưa? Thật sâu nhìn một cái Thẩm Vạn Tam. Thẩm Vạn Tam đến cùng là cái người làm ăn, làm việc nhiều ít có chút lo lắng. Hắn nói bóng gió, cũng là sẽ dính đến các đại vương triều căn bản lợi ích. Muốn thuyết phục võ chiến từng bước một đến, ít nhiều có chút cẩn thận chặt chẽ ý tứ. Bất quá, võ chiến lại là một cái hành sự tương đương quả quyết người. Làm đế vương, hắn càng coi trọng kết quả. Hắn cũng có lý từ tin tưởng, chỉ cần Thẩm Vạn Tam mau đủ kình, phí tổn một phen tâm tư, tại tam tỉnh lục bộ phối hợp phía dưới, nhất định có thể hoàn thành hắn bàn giao. Đương nhiên, cho dù không cách nào thập toàn thập mỹ cũng không quan trọng. Đối với võ chiến bố cục mà nói, dù là Thẩm Vạn Tam vẹn vẹn có thể khống chế bộ phận địa khu binh khí, lương thực, mỏ sắt sinh ý, vậy cũng còn có thể.
Vâng.
Nghe vậy, Thẩm Vạn Tam cười khổ, không dám tiếp tục nhiều lời. Hắn biết, võ chiến đây cũng là đang biến tướng đánh hắn. Âm thầm cảnh cáo chính mình, xác thực cần phải đem một vài không thương nhân tài ba tập tính bỏ đi. Dù sao, hắn hiện tại đã là vào triều làm quan. Ngay sau đó, phân phó xong Thẩm Vạn Tam về sau, võ chiến thì đưa ánh mắt về phía Lô Ban. Thân là chấp trưởng thần tượng các Lô Ban, lại là hoa hạ lưu truyền thiên cổ tượng thánh, võ chiến đối nó vẫn là duy trì tương ứng tôn trọng. Hắn nhìn qua Lô Ban, chậm rãi lên tiếng nói, "Lô Ban, ngươi chấp trưởng thần tượng các, chấm muốn ngươi lấy thời gian ngắn nhất, đem ta đại thương vương triều các đại biên thành toàn bộ cải tạo một lần. Không cần tạo hình đến cỡ nào đẹp mắt, trọng điểm là muốn không thể phá vỡ." Võ chiến đối với Lô Ban đúc lại biên thành quan trọng yêu cầu chính là muốn kiên cố. Những người còn lại đều là dệt hoa trên gấm mà thôi. Bệ hạ yên tâm, vi thần nhất định sẽ làm cho biên thành trở thành địch nhân nhìn mà phát khiếp ác mộng chi thành. Lô Ban bình thản cười một tiếng. Cái kia trong tươi cười, nhưng lại là chưa phát giác sen lẫn làm lòng người sợ dày đặc chi ý. Võ chiến vừa mở miệng, trong đầu hắn liền đã phía đối diện thành có rất nhiều thiết kế phương án. Không thể phá vỡ, đối với hắn mà nói, vẹn vẹn chỉ là một cái tiền đề thôi. Hắn còn muốn càng thêm triệt để cải tạo biên thành. Giống như hắn nói đồng dạng, muốn để đại thương biên thành trở thành các đại vương triều ác ngộng mới được. Tốt, chấm chờ lấy tin tức tốt của ngươi. Lô Ban mà nói nghe thì để khí. Võ chiến nhất thời phấn chấn lên tiếng nói. Đợi đến giao phó xong Lô Ban về sau, võ chiến lại là đưa mắt nhìn Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương trên thân hai người, trầm giọng nói, hai người các ngươi tại ba ngày sau, theo chấm cùng một chỗ tiến về Đại Yến vương triều, phó Tây Lăng cấm địa. Đồng thời, tại theo chấm tiến về Tây Lăng cấm địa trước đó, cái này ba ngày bên trong, hai người các ngươi cần đối đại thương vương triều khí vận lại đi đo lường tính toán, nhất là triều ca thành một số phong thủy bố cục, hai người các ngươi lại tra để lọt bổ sung một chút. Chấm không hy vọng sau khi rời đi, còn muốn mong nhớ triều ca sẽ không xuất hiện loại này vấn đề. Đối với Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương hai người, võ chiến tất nhiên là cũng không có cái gì quá nhiều quá nặng nhiệm vụ đi bàn giao. Dù sao, bọn họ chấp trưởng thiên vận điện, thay võ chiến lo liệu tốt đại thương vương triều khí vận phong thủy là được. Mà khí vận phong thủy loại vật này, trong thời gian ngắn, cũng sẽ không ra cái vấn đề lớn hơn gì, cũng khó có thể bố hạ cái gì đại cục. Cho nên, võ chiến cũng vẹn vẹn chỉ là bàn giao, để bọn hắn phụ trách tra để loạn bổ sung chính là.
Vâng.
Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương hai cái này lao thần côn, tất nhiên là không có gì nói nhiều. Bọn họ muốn dự chắc, thôi diễn thứ gì, hoàn thành cái gì thành tựu. Cũng không phải một ngày chi công, trước mắt, cũng xác thực, bọn họ có thể làm sự tình, cũng liền chỉ thế thôi. Vũ Hóa Điển, chấm để ngươi chấp trưởng giám thiên ti, cái kia nhiệm vụ của ngươi, cũng chỉ có một, cũng là đem đại thương vương triều mạng lưới tình báo hoàn toàn trải rộng ra. Chấm muốn ngươi trong thời gian ngắn nhất làm đến, không phải là đại thương vương triều phạm vi bên trong, liền xem như các đại vương triều cảnh nội, phàm là có gió thổi cỏ lay, chấm đều muốn trước tiên biết được. Ngay sau đó, võ chiến lại là đem ánh mắt tìm đến phía Vũ Hóa Điển. Lần này tiến về Tây Lăng cấm địa, hắn cũng là không có mang Vũ Hóa Điển tiến về ý tứ. Dù sao, đại thương vương triều mạng lưới tình báo cuối cùng vẫn là quá nông cạn một chút. Hắn cần Vũ Hóa Điển mau chóng hoàn thiện tình báo hệ thống, để giám thiên ti chính thức có thể danh phó kỳ thực, có thể chân chính giám sát thiên hạ. Mời bệ hạ yên tâm, vi thần nhất định dốc hết toàn lực, vì bệ hạ, càng thêm đại thương vương triều, đem giám thiên ti thẩm thấu nhập các đại vương triều nội bộ. Đến lúc đó, vô luận ngài muốn biết cái gì, giám thiên ti đô có thể trước tiên vì ngài dâng lên kỹ càng tình báo. Vũ Hóa Điển cũng biết mình năng lực, so sánh tròm sao sáng chói đại thương vương triều chư triệu hoán hơn nhân kiệt, quả thực có chút không đáng giá nhắc tới. Vì chính độ nhất định cam đoan địa vị mình, Vũ Hóa Điển quyết ý, hắn nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào hoàn thành võ chiến trọng thác, tuyệt không thể cô phụ võ chiến tín nhiệm.
Tốt, châm tin tưởng ngươi.
Võ chiến nhẹ gật đầu. Vũ Hóa Điển năng lực, hắn vẫn còn tin được. Nếu không, hắn cũng sẽ không đem chấp trưởng giám thiên ti trách nhiệm giao cho Vũ Hóa Điển. Vũ Hóa Điển, ngươi nghe, tại hoàn thiện giám thiên ti quá trình bên trong, vô luận người nào chặn đường, ngươi đều có thể có chém trước tàu sau quyền lực. Giám thiên ti chi trọng, nặng như Thái Sơn. Tại võ chiến trong đáy lòng, có những ngành khác hoàn toàn không cách nào thay thế địa vị. Cho nên, võ chiến cũng là ban cho Vũ Hóa Điển vô thượng quyền cao. Chém trước tàu sau quyền lực. Này không thể nghi ngờ chính là cổ kim đế vương, chỗ có thể cấp cho dưới trướng chi quyền hạn lớn nhất. Vi thần cảm tạ bệ hạ trao tặng chém trước tàu sau quyền lực. Vũ Hóa Điển cung kính dập đầu ở giữa, trong lòng càng là từng lần một nhắc nhở lấy chính mình, nhất định không thể ỷ vào quyền thế làm sàng làm bậy. Đầu óc của hắn nói cho hắn biết, chém trước tâu sau quyền lực là một thanh vô cùng sắc bén kiếm hai lưỡi, có thể đả thương người, cũng có thể thương tổn chính mình. Tiên lặng suy nghĩ ở giữa, hắn quyết định, như không cần thiết, hắn quả quyết không thể vận dụng chém trước tâu sau quyền lực. Nay quyền dùng tốt, nhưng lại không thể lạm dụng.
Ừm.
Võ chiến hơi hơi chán đầu. Hắn có lý do tin tưởng, Vũ Hóa Điển cũng sẽ không để cho hắn thất vọng. Còn nếu là Vũ Hóa Điển coi là thật có thể đem đại thương giám thiên ti chế tạo thành hắn thuật chi tình huống, cái kia, từ nay về sau, vô luận là ai xuất thế, cũng vô pháp dao động Vũ Hóa Điển tại đại thương giám thiên ti địa vị. Đây cũng là võ chiến tại trong đấy lòng có thể cho Vũ Hóa Điển hứa hẹn. Phân phó xong Vũ Hóa Điển, giám thiên ti sự vụ cũng coi là an bài hoàn tất. Tiếp đó, còn thừa lại thần ẩn đường Kinh Kha, thái sử viện Tư Mã Thiên, đô sát viện Ngụy Trinh. Võ chiến ánh mắt từng cái đảo qua ba người, mang theo ẩn ý. Này ba người đều gánh vác đặc thù sứ mệnh, không giống với tầm thường. Hắn cũng cho ba người, mỗi người làm ra một số quy hoạch tưởng tượng. Chương 223, võ chiến thức hải thủy biến, đặt chân võ đạo chi đỉnh. Kinh Kha, ngươi nghe, vốn là chấm là muốn để ngươi mang theo thiên chỉ thập nhị sát tại 3 ngày sau, theo chấm một đạo tiến về Đại Yến Vương triều, đi Tây Lăng cấm địa. Nhưng, về sau suy đi nghĩ lại, chấm cảm thấy, các ngươi đến sớm xuất phát. Chấm muốn ngươi rời đi vương cung về sau, lập tức mang theo thiên chỉ thập nhị sát đã đi đến Đại Yến Vương triều, chạy tới Tây Lăng cấm địa, sớm vì chấm dò đường. Võ chiến để Kinh Kha chấp trưởng thần ẩn đường, nhưng trước mắt, thần ẩn đường phải có điều phát triển, cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Võ chiến chuyến này đã đi đến Tây Lăng cấm địa, cũng xác thực cần Kinh Kha cùng thiên chỉ thập nhị sát, cho nên võ chiến liền quyết định tạm hoãn thần ẩn đường phát triển. Trước hết để cho Kinh Kha mang theo thiên chỉ thập nhị sát đi vì hắn dò đường. Dù sao, vương triều sự tình lại lớn, cũng không hơn được nữa tính mạng của hắn an toàn. Vâng. Kinh Kha không nói hai lời, trực tiếp đáp ứng. Có thể vì võ chiến dò đường, tại Kinh Kha xem ra, không thể nghi ngờ là vinh quang của hắn. Ừm. Hơi hơi chán đầu. Võ chiến đem ánh mắt rời về phía Tư Mã Thiên nói, Tư Mã Thiên, chấm làm ngươi chấp trưởng thái sử viện, duy có một chút, ngươi muốn đi khác. Bất cứ lúc nào, sử không thể sai. Mặc kệ ngay sau đó chi sử, còn là đi qua chi sử, ngươi ghi chép phía dưới, tất định là thật, ngươi, hiểu ý của chấm sao. Tư Mã Thiên nghe vậy, lập tức liền là hướng về phía võ chiến làm một đại lễ. Từ xưa đến nay, các đời đế vương, thật là muốn có lòng đổi sử, đổi chính mình chi sử, cái kia tiền triều chi sử, đổi tự thân chi sử. Giống như võ chiến như vậy, yêu cầu sử không thể sai chi vương, hắn chưa từng nghe thấy. Bệ hạ ở trên, vi thần định không phụ sự phó thác của bệ hạ. Sử một trong nói, không có người so Tư Mã Thiên càng kiên định hơn. Hắn thể, nhất định phải vì võ chiến, vì đại thương vương triều, ghi chép lại chân thật nhất sử ký. Mãn bất tại ý khoát tay áo. Võ chiến đã dám dùng Tư Mã Thiên, dám cố ý thành lập một cái thái sử viện để Tư Mã Thiên đi chấp trưởng. Cũng không có bất luận cái gì tại sử ký phía trên dở trò bị bợm tâm tư. Tâm tính của hắn bây giờ, rất nhiều loại ngày xưa đệ nhất nữ hoàng võ tắc thiên sắp chết cảm giác. Lưu lại một tòa vô tự bi, công tội thị phi, tự có hậu nhân đi đánh giá. Võ chiến dụng ý cũng chính là ở đây. Hắn chính là muốn để Tư Mã Thiên đi ghi chép chân thật nhất sự kiện lịch sử của mình. Hắn công tội thành bại, cũng lại lưu lại chờ người đến sau đi đánh giá. Ngụy Trinh, chấp đối yêu cầu của ngươi cũng không nhiều, chỉ có một cái. Cái kia chính là, ngươi chấp trưởng đô sát viện, không đơn thuần là muốn giám sát chấm hành vi chuẩn tắc, càng phải giám sát bách quan, giám sát thiên hạ. Sáng có vấn đề, ngươi muốn trước tiên, không giữ lại chút nào bẩm báo tại chấm, khuyên can tại chấm, ngươi hiểu chưa? Đường Thái Tông từng nói, phu lấy đồng vì kính, có thể chính quần áo, lấy sử vì kính, có thể biết rõ hưng hay, lấy người làm kính, có thể biết được mất. Đối với Ngụy Trinh, võ chiến dụng ý thì là muốn cho Ngụy Trinh trở thành hắn một chiếc gương, càng muốn trở thành bách quan, thành vì thiên hạ người một chiếc gương. Bệ hạ yên tâm, vi thần đã vì gián thần, tự nhiên là làm biết gì đều nói hết không giấu giếm. Ngụy Trinh túi đầu lĩnh mệnh, hắn chấp trưởng đô sát viện, không cần võ chiến phân phó. Hắn cũng hiểu biết chức trách của mình chỗ, không dám chút nào làm lười biếng. Được. Đến tận đây, võ chiến đối với Thiên Thương Điện, Thần Tượng Các, Thiên Vận Điện, Giám Thiên Ti, Thần Ẩn Đường, Thái Sử Viện, Đô Sát Viện cái này 7 cái vị cùng 6 bộ quyền hạn bộ môn đều đã bàn giao phân phó song song. Vẫy tay một cái, võ chiến nói, các ngươi có thể còn có cái gì muốn nói? Nếu là không có muốn nói, liền lại mỗi người rời đi a. Đại điện đi qua, mọi việc hoàn tất, nhoáng một cái thời gian cũng đi qua rất lâu, võ chiến cũng là chưa phát giác có chút mệt mệt mỏi. Chúng thần cáo lui. Lỗ Ban, Thẩm Vạn Tam bọn người liếc nhau ở giữa, cũng là mỗi người cáo lui rời đi. Võ chiến lấy tay nâng trán, chậm rãi lâm vào chợp mắt bên trong. Trong ngộng, chẳng biết tại sao, võ chiến chỗ sâu trong óc, đúng là nổi lên một mảnh u tịch, thê lương, đen kịt một màu hình ảnh. Đắm chìm trong đó, làm cho người chưa phát giác trong lòng hốt hoảng. Ào ào ào. Cũng không biết cái gì thời điểm. Võ chiến bỗng nhiên nghe được dòng nước thanh âm. Ngay lập tức, từng đợt dòng nước long cong kêu thanh âm vang vọng võ chiến não hải. Tích tích tối tâm chi thủy, từ não hải mà sinh, tràn vào võ chiến đan điền kim châu bên trong. Cùng lúc đó, võ chiến đan điền kim châu bỗng nhiên bộc phát ra vạn đạo kim quang, thậm chí, qua trong giây lát, cái kia kịch liệt kim mang đều là diện ra võ chiến bên ngoài cơ thể, ngang đắp toàn bộ thần võ điện. Một bên xin đợi lấy thượng quan huyện nhi đều vì thế mà kinh ngạc. Ánh mắt bên trong dị sắc liên tục. Nàng có thể cảm nhận được, võ chiến tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó thuế biến. Ngưng thở, không lúc ních, sợ một không chú ý thì quấy rầy võ chiến thuế biến. Thế mà, trên thực tế, giờ này khắc này, võ chiến ý thức còn đắm chìm trong cái kia giam cầm hắc ám không gian bên trong, không biết năm tháng trôi qua, lại càng không biết tự thân biến hóa. Nào đó một cái chớp mắt, kim châu bên trong, rồi rào kim sắc võ đạo chân khí, ngưng tụ thành một đạo ngút trời của nước, bay thẳng võ chiến náo hải. Một tiếng ầm vang, võ chiến trong đầu đống nhiên oanh minh thanh âm loại sáng. Cùng thời khắc đó, võ chiến ý thức cũng là theo cái kia yên tĩnh im ắng hắc ám không gian bên trong thoát ra. Trong đầu, thức hải tại kim sắc võ đạo chân khí trùng kích vào, đại quy mô thủy biến. Hoàng hốt ở giữa, một đạo toàn thân từ kim quang chú thành võ chiến hư ảnh, ngưng hiện ở võ chiến trong thức hải. Giờ này khắc này, võ chiến thức hải chính thức lộ sát thành công, thần hồn làm ngưng hiện, cũng mang ý nghĩa võ chiến đã đặt chân thần biến chi cảnh. Chân long huyết. Thừa dịp vừa mới phá vỡ mà vào thần biến cảnh thời khắc, võ chiến cũng muốn mượn dùng 100 giọt chân long huyết chi lực, thúc đẩy thân thể của mình lực lượng, cũng phá vỡ mà vào một cái cấp độ mới tinh. Nói, lần trước võ chiến triệu hoán lấy được 100 giọt chân long huyết thì lên tiếng mà ra, trôi nổi tại võ chiến trước mặt. ngang, ngang, ngang. Chỉ một thoáng, thần võ điện bên trong, long uy dày đặc đáng sợ. Thân ở trong đó, dù là thượng quan Uyển Nhi, cũng không khỏi đến dâng lên một loại run lẩy bẩy cảm giác. Võ chiến trong đầu, hốc mắt chỗ sâu, cũng là phảng phất thấy được từng cái chân long nhuốm máu. Tích tích rơi vào đại địa, trải qua ngàn vạn năm mà bất hủ, mỗi một giọt chân long huyết đều ghi chép năm đó huyết chiến. Từng cái đảo qua 100 giọt chân long huyết. Võ chiến vung tay lên ở giữa, như thao thiết mãnh liệt hít một hơi, 100 giọt chân long huyết thì giống như nước trà đồng dạng, tràn vào võ chiến trong miệng. Sau đó mà chạy vào bụng, tại thể nội đan điền kim châu, mạch máu bên trong, bạo tẩu không thôi. Dứt khoát, võ chiến nhục thân chi lực, nhiều lần đi qua chân long huyết cường hóa. Sớm có kinh nghiệm, hắn yên lặng dẫn dắt đến giọt giọt chân long huyết rót vào huyết mạch của mình bên trong, dung nhập tâm mạch của mình, lại thông qua tâm mạch chạy khắp toàn thân, cường hóa bản thân. Cơ hồ mỗi một cái hô hấp đi qua, võ chiến nhục thân chi lực đều tại điên cuồng tăng vọt. Không sai, thẳng đến võ chiến đều nhanh muốn đem 100 giọt chân long huyết lực lượng đều hút dọn sạch thời khắc, võ chiến đều chậm chạp không có đánh phá chính mình thân thể lực lượng ràng buộc. Tựa như còn dừng lại tại vạn thọ cảnh cực hạn tầng thứ, khó có thể đột phá. Không được, không thể ngừng. Võ chiến mặc niệm ở giữa, hắn biết, bỏ lỡ lần này cơ duyên, lần sau lại muốn đánh vỡ nhục thân ràng buộc, độ khó khăn sẽ càng lớn, cũng cần tiêu hao càng nhiều chân long huyết. Chương 224, thân thể lực lượng sánh ngang thần biến cảnh. Bệ hạ, đây là đại yến vương triều tả tướng Mộ Dung Ôn cho hiến chi long huyết ngọc beo, ngài có thể hữu dụng. Một bên, thay thế võ chiến tiếp nhận một đám xem lễ người dân tặng lễ vật thượng quan Uyển Nhi ánh mắt kinh nghiệm vẫn phải có. Nàng lập tức chính là thấy được võ chiến khốn cảnh chỗ. Lúc này liền là bén nhạy xuất ra long huyết ngọc bội. Theo Mộ Dung Ôn nói, này long huyết ngọc bội chính là vương khí, trong đó chất chứa chân long huyết. Thượng quan Uyển Nhi căn cứ võ chiến mượn nhờ chân long huyết đột phá cử động, suy đoán long huyết ngọc bội là có thể đầy đủ trợ võ chiến một chút sức lực. Được. Võ chiến nặng quát một tiếng ở giữa, đưa tay tiếp nhận long huyết ngọc bội. Một điểm vẻ đau lòng đều không có bóp nát long huyết ngọc bội. Trong mắt hắn, dường như vương khí không gì hơn cái này. Long huyết ngọc bội vỡ nát ở giữa, trong đó chợt có 10 giọt tinh thuần chân long huyết xuất hiện. Chắc không được long huyết ngọc bội có thể trở thành vương khí. Lại nguyên lai, trừ hắn bản thân ngọc chất bất phàm bên ngoài, trong đó bất ngờ còn tích chứa trọn vẹn 10 giọt chân long huyết. Không chút do dự đem 10 giọt chân long huyết nuốt xuống. Ngang, ngang, ngang. Chỉ một thoáng, võ chiến sau lưng, kim long hư ảnh đột nhiên bốc lên mà ra, phát ra trận trận kinh thiên tiếng long âm. Cùng lúc đó, võ chiến thể nội, theo 10 giọt chân long huyết tại võ chiến dẫn đạo dưới, tuôn ra nhập thể nội mạch máu. Liền thấy, võ chiến thân thể lực lượng tại lấy một cái đáng sợ tốc độ tăng trưởng. Phình một tiếng, võ chiến nhục thân chợt phát ra một tiếng kịch liệt chấn tiêu thanh âm. Tại giờ khắc này, võ chiến thân thể lực lượng cuối cùng thu được cực điểm thăng hoa, thành công đạt đến thần biến cảnh. Hai con mắt đống nhiên mở ra, một màn kia tinh quang bắn ra ở giữa, nhất thời ở giữa chấn vỡ trước mắt hư không. Song quyền nắm chặt, võ chiến dám khẳng định, giờ này khắc này, lục thể của hắn lực lượng đã đại đạo một cái tương đương trình độ kinh khủng, tối thiểu cũng có thể một quyền đánh nát một cái thần biến cảnh nhất trọng. Hồi tầm điện, chậm rãi đứng dậy, võ chiến đối với thượng quan Uyển Nhi phân phó một tiếng, chính là tại hai tay phụ lập ở giữa, đặt về tầm cung. Ngay tại Đại Thương Vương triều chính thức thành lập này, Thái Hành Sơn Mạch, Long Hổ Sơn Trại, cũng là trước kia vì Trình Dạo Kim bắt Trương Sùng, Trương Sơn hai huynh đệ chỗ sơn trại. Thế mà giờ này khắc này, Long Hổ Sơn Trại cũng là đang tiến hành một trận đại biến. Trương Sùng, Trương Sơn, các ngươi hai tên hỗ trướng cũng dám phản bội tại ta. Long Hổ Sơn Trại chính đường bên trong, một vị trung niên trắng hán ở trần trước ngực xăm lên một long một hổ, hai người xoay quanh cùng một chỗ, hắc long cùng hắc hổ đàn vào một chỗ, giữ tợn gào thét, làm cho người chưa phát giác làm tim đập nhanh. Lại phối hợp hắn hung thần ác sát khuôn mặt, quả nhiên là làm cho người chấn sợ tồn tại. Hắn tay cầm một thanh sắc bén trường đao, mũi lao trực chỉ Trương Sung, nổi giận hô quát nói: "Trại chủ, thường nói kẻ thức thời là tuấn kiệt, ta coi là ngài cần phải thoái vị. Trại chủ vị trí có người tài có được." Trương Sung trực diện Long Hổ Sơn Trại trại chủ Lý Long Hổ nói, ở sâu trong nội tâm một điểm vẻ sợ hãi cũng không có. Cho tới hôm nay, hắn đã hoàn toàn ngã về võ chiến một bên, trong bóng tối thành võ chiến cho săn, cam tâm tình nguyện vì võ chiến làm việc. Lúc này hắn ngay tại phát huy thuộc về hắn giá trị. Chê cười, toàn bộ Long Hổ Sơn Trại có ai có thể so với ta mạnh hơn, lại có ai hy vọng cao hơn ta, có thể có tư cách chấp trưởng sơn trại đại quyền? Lý Long Hổ nghe Trương Sung lời nói, thanh âm lạnh lẽo bên trong mang theo vô hạn tự ngạo. Cảnh giới của hắn đã đạt đến vạn thọ cảnh thất trọng, phóng nhãn lớn như vậy Thái Hành Sơn Mạch, nói chung giống như Long Hổ Sơn Trại như vậy cỡ trung sơn trại chi chủ, cho ăn bể bụng cũng chính là cái này cảnh giới. Cho nên hắn có tuyệt đối với mình, tại chính mình chỗ thống trị Long Hổ Sơn Trại bên trong sẽ không xuất hiện mạnh hơn hắn tồn tại. Hắn chỉ coi lúc này xuất hiện tại chính đường để hắn thoái vị Trương Sung, Trương Hổ hai người là tại lên cơn. Trong nội tâm còn hoàn toàn không có có ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đương nhiên là có. Ngay lúc này, một cái lớn đầu hói lô mang vào. Lớn đầu hói chiều cao 8 thước, eo rộng rãi 10 vây, mặt tròn mà thôi lớn, mũi thẳng một vòng, vai hàm một bên một bộ râu quai nón, ánh mắt trừng lớn như đèn lồng, toàn thân trên dưới giống như tản ra liệu nguyên hỏa khí. Chỉ là đập vào mặt hừng hực khí thế, cũng là làm cho Lý Long Hổ chưa phát giác làm khẽ giật mình. Ngươi là người phương nào? Lý Long Hổ kinh ngạc. Cái này lớn đầu hói vậy mà cũng có được vạn thọ cảnh thất trọng cảnh giới. Lại nhìn uy thế này, không phải là không kém hơn hắn, thậm chí hoàn toàn có thể nói là còn muốn tại trên của hắn. Nhìn không được liền lùi mấy bước, nắm trường đao tay không tự kìm hãm được rung động run một cái. Ta đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, Lỗ Chí Thâm là vậy. Thua tay trong tay thép dòng thiền trượng, Lỗ Chí Thâm hướng phía trước tới gần mấy bước, nhìn chằm chằm Lý Long Hổ, vẻ mặt đầy hung tợn. Hô. Cùng thời khắc đó, Trương Sung, Trương Sơn hai huynh đệ cũng là nhịn không được thở dài nhẹ nhõm. Có Lỗ Chí Thâm đến đây, bọn họ cũng không cần lại lo lắng hãi hùng. Kim Long không đặng, hai người đều là ảo ảo ngẩng đầu đỡ ngực. Có người làm chỗ dựa, lá gan của bọn hắn so với vừa mới càng tăng lên. Lỗ Chí Thâm, Trương Sung, Trương Sơn, các ngươi hai tên hôn trướng, chẳng lẽ cũng là từ bên ngoài mời dạng này một cái ngoại viện, liền muốn lật đổ bản trại chủ a? Các ngươi không khỏi cũng muốn đến quá đơn giản a? Liền xem như hắn thực lực không tệ, nhưng là hắn có thể áp đảo trong sơn trại đông đảo huynh đệ sao? Cỡ trung sơn trại Long Hổ sơn trại, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, có chừng 10 vạn chi chúng. Tại toàn bộ Thái Hành Sơn mạch cỡ trung trong sơn trại, luận nhân số cũng tuyệt đối là đứng hàng đầu. Ha ha ha. Nghe vậy, Lỗ Chí Thâm nhịn không được cười lên ha ha. Trương Sung, Trương Sơn cũng là nhịn không được tùy theo lãng nở nụ cười. Các ngươi cười cái gì? Ta chẳng lẽ nói đến không đúng sao? Đúng lúc này, Lý Long Hổ đống nhiên tâm thần máy động. Hắn ẩn ẩn có loại dự cảm bất tường, bao phủ tinh thần của hắn. Mi đầu nhíu chặt quét mắt Lỗ Chí Thâm, Trương Sơn, Trương Sung ba người. Ý đồ theo bọn họ trong miệng đạt được mình muốn đáp án. Cười, tự nhiên là cười ngươi không biết lượng sức. Ngươi cho rằng, toàn bộ Long Hổ Sơn trại trên dưới tất cả mọi người phục ngươi sao? Ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi, có thể hoàn toàn trưởng khống toàn bộ Long Hổ Sơn trại sao? Trương Sung cười lạnh, miệt thị lên tiếng ở giữa, càng cao ngạo lên. Liên quan tới lật đổ Lý Long Hổ thống trị, để Long Hổ Sơn trại thay trời đổi đất. Tại chuyện này phía trên, hắn cùng Trương Sơn hai người thế nhưng là bỏ bao nhiêu công sức, cũng tự nhiên biết trong đó tường tình. Chỉ tiếc, một mực cao cao tại thượng, chỉ biết đối cấp dưới hô tới quát lui Lý Long Hổ. Lại là không biết, hắn dưới trướng đã sớm bị người thẩm thấu trống không. Tại trận này thay trời đổi đất sau khi bắt đầu, hắn đã sớm đã bị mất quyền lực thành một cái kẻ điếc người mù. Hoàn toàn liền không có ý thức được, chính mình đã cách cùng đường mạt lộ ngày không xa vậy. Trương Sung, ngươi nói cho rõ ràng, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Còn có, ngươi chú ý thân phận của mình, ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi sao? Ngươi còn dám làm càn, ta hiện tại liền giết ngươi. Lý Long Hổ thịnh nộ, tức thì nóng giận công tâm. Chương 225, Tống Giang nhập chủ Long Hổ sơn trại. Nào biết được, Lý Long Hổ mũi đao vẫn không có thể có cơ hội tới gần Trương Sung lúc, liền thấy Lỗ Chí Thâm đống nhiên một tiền trượng đệ xuống. Loảng xoảng một tiếng, Lý Long Hổ chỉ cảm thấy miệng hổ đau xót, đau đến hít sâu một hơi ở giữa, trường đao trong tay tùy theo tuột tay rơi xuống đất. Ánh mắt kinh hãi nhìn qua Lỗ Chí Thâm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lỗ Chí Thâm sẽ mạnh như vậy. Vừa mới một cái kia, đã để hắn thanh tỉnh nhận biết đến mình cùng Lỗ Chí Thâm chênh lệch to lớn. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, hắn cùng Lỗ Chí Thâm so sánh, đều có chênh lệch cực lớn. Nói cách khác, tại cùng là vạn thọ cảnh thất trọng tình huống dưới, hắn cùng Lỗ Chí Thâm chiến lược so sánh, hoàn toàn có thể nói là ngày đêm khác biệt. Một kích liền có thể chứng kiến, hắn làm bại hoàn toàn. Tính danh: Hoa Hỏa Thượng Lỗ Chí Thâm. Cảnh giới: Vạn thọ cảnh thất trọng. Tư chất: Thần ma chi tư. Vũ khí: Tân thiết thiên trượng, thiên giai trung phẩm. Tinh mệnh: Thiên cổ tinh. Võ kỹ: Đảo bạc thiên trụ, thiên giai trung phẩm, có thể trưởng thành hình võ kỹ. Thu đến đại thương lập quốc hình bóng vang, Lỗ Chí Thâm cảnh giới cũng là tùy theo cất cao không ít. Có tinh mệnh trong người Lỗ Chí Thâm, chiến lực càng là không tầm thường. Giờ này khắc này, đối phó chỉ là một cái Lý Long Hổ, tự cũng là đại có một loại như ngắt chết một con kiến giống như đơn giản cảm giác. Loại cảm giác này, rơi vào Trương Sung, Trương Sơn hai trong mắt người, đó là tương đương phân chấn nhân tâm. Có thể, xem xét lại, lúc này Lý Long Hổ nội tâm lại là tuyệt vọng. Thái Hành Sơn mạch bên trong, các đại sơn trại đều là nắm tay người nào lớn người đó định đoạt. Ở chỗ này, không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể nói, chỉ có nắm đấm, duy có sức mạnh mới là duy nhất chân lý. Sơn trại bên trong, tranh quyền đoạt lợi, lẫn nhau đấu đá, người thắng làm vua, tại cái này Thái Hành Sơn mạch bên trong, đều là lại phổ biến bất quá sự tình. Giống như trước mắt loại tình huống này, giết chết trên một đời trại chủ, chính mình thượng vị, tại Thái Hành Sơn mạch bên trong, chuyện thế này cũng không hiếm thấy. Đối mặt cường thế đến đây Lỗ Chí Thâm, Lý Long Hổ tự giác không có chút nào sức chống cự. Nội tâm của hắn tại không đè nén được run rẩy. Không cam lòng, tuyệt vọng, thê lương, đủ loại phức tạp tâm tư xông lên đầu, khiến cho sắc mặt hiển thị rõ bàng hoàng, ngày xưa uy phong một đi không trở lại. Chậm rãi ngồi liệt trên mặt đất. Lý Long Hổ thì giống như xế chiều như sư tử, tinh thần phấn chấn mất sạch. Ta phục, nói đi, có thể hay không tha cho ta không chết? Trầm mặc một hồi, Lý Long Hổ lưu manh lên tiếng nói. Hắn biết, cùng Lỗ Chí Thâm liều mạng hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỏi một chút Lỗ Chí Thâm, cầu xin một chút, hoặc còn có sống sót khả năng. Mà tại Thái Hành Sơn mạch bên trong, chỉ phải sống sót thì hết thảy đều có hy vọng. Yên lặng đem cừu hận chôn giấu ở trong lòng, không dám chút nào lộ rõ trên mặt. Phàm là hôm nay hắn có thể còn sống sót, hắn chắc chắn nhớ đến cái nhục ngày hôm nay. Ngày sau bên trong, như có cơ hội, hắn sẽ làm trăm ngàn vạn lần hoàn trả. Thế phải để Lỗ Chí Thâm trả giá đắt. Đến mức Trương Sung, Trương Sơn hai cái này đi đầu phản nghịch tại hắn chó săn, thì sớm đã là lên hắn tất sát bảng danh sách. Lỗ Chí Thâm đại nhân, không thể a, ngài không thể bỏ qua hắn. Thả hổ về rừng, dĩ họa vô cùng a. Nghe được Lý Long Hổ, Lỗ Chí Thâm còn không có làm ra phản ứng. Trương Sung, Trương Sơn hai người chính là gấp. Bọn họ vội vàng hô hô lên âm thanh. Bọn họ sợ hai gấp. Vạn nhất Lý Long Hổ không chết. Không nói trước Lý Long Hổ có thể hay không phải dối, trả thù Lỗ Chí Thâm. Nhưng là, Trương Sung, Trương Sơn hai người dám khẳng định. Lý Long Hổ tuyệt đối sẽ trả thù bọn họ. Mà bọn họ cũng không có khả năng thời thời khắc khắc bị Lỗ Chí Thâm đám người bảo hộ. Một khi lạc đàn, vì Lý Long Hổ để mắt tới, chỉ sợ bọn họ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Các ngươi hai cái không nên gấp, ta đại ca nói, Lý Long Hổ làm hại Long Hổ sơn trại, ỷ vào chính mình thân là trại chủ, nhiều lần ức hiếp lương thiện, là vì đại ác, phải làm xử tử. Lỗ Chí Thâm khoát tay áo, tức giận. Trước khi hắn tới, thì đã được đến Tống Giang mệnh lệnh. Có thể nói, trừ phi Tống Giang thay đổi chủ ý, nếu không, Lý Long Hổ hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô luận hắn làm sao phục mềm quỷ cầu Lỗ Chí Thâm, đều chỉ có thể nhất định là vô dụng công thôi. Ngươi đại ca, có ý tứ gì? Ngươi không phải lẻ loi một mình muốn đoạt ta sơn trại? T. Hít sâu một hơi. Theo Lỗ Chí Thâm mà nói lời này bên trong, Lý Long Hổ cũng là có chút tỉnh táo lại. Chưa phát giác, hắn phía sau lưng đã vì mồ hôi lạnh chỗ thấm ướt. Như vẹn vẹn chỉ là Lỗ Chí Thâm một người, hắn hoặc còn có dũng khí dám ở mưu đến tiếp sau trả thù. Có thể trước mắt xem ra, Lỗ Chí Thâm xa xa không chỉ là một người mà thôi. Nhân vật như hắn, lại còn có đại ca. Chẳng lẽ là có đại hình sơn trại muốn chiếm đoạt hắn? Nếu thật là đại hình sơn trại muốn chiếm đoạt hắn Long Hổ sơn trại, cái kia hắn thật đúng là thai kiếp khó thoát. Nghĩ tới đây, Lý Long Hổ lặng yên nắm chặt song quyền, quyết định chắc chắn, sát cơ tại trong lồng ngực tiêu đốt. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Sung, Trương Sơn hai huynh đệ. Hắn biết, mình muốn kích thương hoặc là đánh giết Lỗ Chí Thâm, cũng không quá hiện thực. Nhưng là, hắn nhưng cũng là có thể trước khi chết kéo cái đệm lưng. Trương Sung, Trương Sơn, phải chết. Ha ha ha, chúc mừng ngươi, đáp đúng, chính thức muốn nhập chủ ngươi cái này Long Hổ sơn trại chính là ta đại ca Tống Giang. Đúng lúc này, lại một người lôi kéo thu kịch giọng hát xâm nhập Long Hổ sơn trại chính đường bên trong. Chính gặp hắn, Hắc Hùng giống như một thân to thịt, Thiết Nhu giống như khắp cả người tinh lịch. Đan sen một chữ đỏ hoàng mi, hai mắt đỏ tia loạn hệ. Dẫn phát hoàn toàn giống sát soát, giữ tận tựa như toan nghê. Hung hăng chừng một cái Lý Long Hổ, lại không phải Hắc Toàn Phong Lý Quỷ lại là người phương nào. Hắn hung thần ác sát thái độ, càng cao hơn tại Lý Long Hổ. Ngươi lại là người phương nào? Thấy Lý Quỷ cảnh giới mặc dù không bằng Lỗ Chí Thâm, thế nhưng một thân hung ác chi khí, lại là đem Lý Long Hổ cho áp chế gắt gao. Lý Long Hổ hít vào một ngụm khí lạnh ở giữa, kinh thanh đặt câu hỏi. Nhất thời, lại là tạm thời quên đi muốn kéo Trương Sơn, Trương Sung hai người làm đệm lưng sự tình. Hô. Trương Sơn, Trương Sung hai người cũng là không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Ngay tại vừa mới một sát na kia ở giữa, bọn họ nghiêm chỉnh đã cảm nhận được Lý Long Hổ ngưng động như thực chất sát ý. Nguyên một đám hãi hùng khiếp vía e sợ cho Lý Long Hổ nổi lên giết người. Bọn họ cũng không có lòng tin ngăn trở Lý Long Hổ đánh giết. Đến lúc đó, thật phải chết, chỉ sợ cũng chết vô ích. Ra ra ngươi Lý Quỷ là. Lý Quỷ vai chống đỡ hai lưỡi búa, gương mặt ngang tàng thái độ, hồn nhiên không có đem Lý Long Hổ cho để vào mắt. Tính danh: Hắc Toàn Phong Lý Quỷ. Cảnh giới: Vạn Thọ cảnh ngũ trọng. Tư chất: Thần Ma chi tư. Vũ khí: Sát Tinh Song Phủ, Thiên giai hạ phẩm. Tinh mệnh: Thiên Sát Tinh. Mặc dù cùng là Thiên Cương Tinh, nhưng Lý Quỷ cùng Lỗ Chí Thâm chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Vô luận là cảnh giới, vẫn là chiến lực, nếu không phải có tinh mệnh gia trì, chỉ sợ Lý Quỷ có thể hay không đứng hàng Thần Ma chi tư, cũng chưa biết. Cùng nên Tống trại chủ. Không giống nhau Lý Long Hổ nói cái gì? Liên nghe đến, chính đường bên ngoài, một tiếng quen thuộc giọng hát truyền lọt vào trong tai. Sau đó, Lý Long Hổ đồng tử không ngừng mở lớn. Hắn chỉ thấy, Long Hổ Sơn trong trại, nguyên một đám trọng yếu nằm cốt, đều như chó săn đồng dạng tiến vào chính đường, phản phất tại vì cái nào đó đại nhân vật mở đường đồng dạng. Tống trại chủ, chính là lúc trước Lý Quỷ trong miệng Tống Giang sao? Chương 226, Hoang Vương ngự giá, vì người đọc phái vui đạt vạn thưởng tăng thêm. Đập, đập, đập. Nương theo lấy một vị mặt hắc thân thấp trung niên nam tử, chậm rãi bước vào chính đường bên trong. Nhìn từ xa lấy, hắn tựa hồ cũng không đáng chú ý, thậm chí ngoại hình dung mạo hoặc sẽ còn khiến người chán ghét ác. Nhưng làm hắn tránh thức đi đến trước mặt ngươi thời điểm, ngươi lại là chưa phát giác có một loại như gió xuân ấm áp cảm giác, một loại đặc biệt mị lực nương theo lấy bước tiến của hắn hướng về bốn phía khuyết tán ra tới. Mọi người tâm linh phản phất nhận lấy một loại nào đó tiến hóa đồng dạng, thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa liền sẽ tán thành hắn, kính yêu hắn. Thuộc hạ Trương Sung, cung nên Tống trại chủ. Thuộc hạ Trương Sơn, cung nên Tống trại chủ. Trương Sung, Trương Sơn hai người cũng là ngay đầu tiên quỳ sát mà xuống, cung nên Tống Giang. Bọn họ sớm đã gặp qua Tống Giang, cũng đối Tống Giang tâm phục khẩu phục. Đương nhiên, hai người bọn họ càng thêm biết rõ, Tống Giang cũng là Đại Thương Vương Triệu một viên, là Thương Vương dưới trướng chi thần tử. Bọn họ chính thức đối tượng thần phục, thủy chung đều chỉ có Thương Vương võ chiến. Chư vị miễn lễ, khách khí. Tống Giang khoát tay áo, gương mặt khiêm tốn thái độ. Tính danh: Hô Bảo Nghĩa Tống Giang. Cảnh giới: Vạn Thọ cảnh nhất trọng. Tư chất: Thần Ma chi tư. Tinh mệnh: Thiên Khôi Tinh. Thần Ma kỹ: Cứu Cực Chiêu An Thuật. Cứu Cực Chiêu An Thuật, Tống Giang cả đời lớn nhất thiện phỏng đoán nhân tâm, có thể gấp người khó khăn, xưng là giúp đỡ đúng lúc, cho người khác nguy nan nhất lúc thân xuất viện thủ, làm cho người cảm động đến rơi nước mắt. Đến lúc đó, bằng vào hắn vô hình mị lực ảnh hưởng, có thể vô điều kiện chiêu an người khác. Nhìn qua chậm rãi mà đến Tống Giang, chẳng biết tại sao, Lý Long Hổ chỉ cảm thấy chính mình cả người đều dường như nhận lấy một cỗ trong minh minh khí thế dẫn dắt đồng dạng, khó chịu bên trong xen lẫn khát vọng. Đại có một loại, dù là biết rõ là độc dược, cũng muốn liếm phía trên một miệng cảm giác. Tống Giang sau lưng là một vị tú tài ăn mặc trung niên nam tử, đầu hắn mang một đỉnh cái thùng dạng lau lông mày xà nhà khăn trùm đầu, xuyên một lĩnh tạo xuôi theo một bên vải bố rộng áo, eo buộc một đầu trà hạt luân mang, phía dưới tia dày sạch vỡ, sinh được mi thanh mục tú, mặt trắng cần dài, hơi hơi dao động trong tay vung vẫy quạt lông, ngược lại là rất có một loại tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu cảm giác. Kỳ nhân không là người khác, chính là Tự So Gia Cát, danh xưng thi đấu Gia Cát Ngô Dụng. Hắn sớm liền xuất thế, nghe theo võ chiến chi lệnh, đi vào Thái Hành Sơn Mạch, thời gian đã lâu. Trong lúc đó, hắn không ngừng thông qua Trương Sơn, Trương Sung hai người dự tuyến, để mà xúi dục Long Hổ Sơn Mạch bên trong nòng cốt các thành viên. Cho đến Tống Giang cùng Lương Sơn 108 tướng đều xuất thế. Hắn biết, thời cơ đã thành thủ. Liên để Trương Sung, Trương Sơn hai người đánh tiên phong. Lỗ Chí Thâm đuổi theo. Hắn cùng Tống Giang, Lý Quỷ ở phía sau, đến đây cái này chính đường bên trong, hoàn thành Long Hổ Sơn trại quyền lực thay đổi. Tại từng bước nằm trong tính toán, cũng là đem Lý Long Hổ hết thảy đường lui khóa kín. Vò tròn bông yến đều là tại bọn họ trong lòng bàn tay. Long Hổ Sơn trại nắm giữ trong tay, bọn họ cũng coi là chính thức tại Thái Hành Sơn mạch đứng vững góc chân, vì võ chiến mở ra nhất định cục diện. Tính danh: người đa mưu túc trí Ngô Dụng. Cảnh giới: vạn thọ cảnh nhất trọng. Tư chất: thần ma chi tư. Tinh mệnh: thiên cơ tinh. Thần ma kỹ: thiên nhân bố cục. Thiên nhân bố cục, cảm giác ứng thiên địa, ứng thiên mệnh mà bố cục, có thể bố phía dưới thiên la địa vong to lớn cục. Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi muốn phản bội ta? Hắn mới bất quá vạn thọ cảnh nhất trọng, như thế nào so ra mà vượt ta? Kết lực tránh thoát Tống Giang đặc biệt mị lực vô hình ảnh hưởng. Lý Long Hổ tay chỉ nguyên một đám trước kia Long Hổ Sơn trại nòng cốt, hắn toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy lấy. Hắn nghĩ mãi mà không rõ mình rốt cuộc thua ở chỗ nào. Tống Giang bất quá chỉ là vạn thọ cảnh nhất trọng mà thôi, có tài đức gì so sánh với hắn? Làm sao có thể sẽ thắng được những người này tán thành đâu? Hắn không hiểu. Mọi người đều biết Thái Hành Sơn mạch bên trong cường giả vi tôn, chỉ có cường giả mới có chúa tể hết thảy quyền lực. Một cái sơn trại, theo trại chủ đến các vị nòng cốt lực lượng đều là bằng vào thực lực đảm nhiệm. Cái gì tư lịch, hy vọng ở chỗ này đều muốn tại thực lực tuyệt đối phía dưới túi đầu túi đầu. Muốn đổi lại là Lỗ Chí Thâm được tôn sùng là trại chủ, hắn còn có thể lý giải. Dù sao mạnh được yếu thua nha, có thể đổi được Tống Giang thay thế hắn, hắn thì hoàn toàn không thể tiếp nhận hiện thực này. Làm càn, ai cho ngươi là gan đối ta ca ca cơ tay múa chân? Ẩm, vốn cho rằng Tống Giang sẽ cùng hắn biện luận một phen, hoặc là đông đảo phản bội thuộc hạ của hắn có thể cho hắn một cái giải thích hợp lý, có thể kết quả hắn lại là không còn có nghe được thanh âm cơ hội. Chính thấy Lý Quỳ lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, một búa trùng điệp đánh xuống. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, Lý Long Hổ chỉ có vạn thọ cảnh thất trọng cảnh giới, cũng không kịp phản ứng, chỉ có thể là bị Lý Quỳ chém xuống đầu lâu, nuốt hận tại chỗ. Ọc ọc, ọc ọc, ọc ọc. Làm Lý Long Hổ nhuốm máu đầu lâu tại trên mặt đất lăn lộn thời điểm, một đám Long Hổ Sơn trại nòng cốt hai mắt đều là bất thình lình bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng bịch bịch cuồng loạn không thôi, càng là âm thầm may mắn không thôi. May mắn chính là bọn họ sớm lúc trước liền làm ra lựa chọn sáng suốt, nếu không đổi đến bây giờ, bọn họ muốn cùng Lý Long Hổ một con đường đi đến đen. Chỉ sợ hiện tại mặt đất nhấp nhô đầu người cũng làm có bọn họ một cái. Trương Sung, Trương Sơn hai người càng là hoàn toàn yên tâm, bọn họ đều là ước gì Lý Long Hổ chết sớm một chút, bớt đến bọn hắn một mực lo lắng hãi hùng sẽ bị trả đũa. Thiên Nhu, ai để ngươi động thủ? Lý trại chủ làm sao cũng là một tay đem Long Hổ Sơn trại mang theo đến, làm lớn làm mạnh người a, chúng ta cần phải cho hắn một cái cơ hội. Thế nhưng là ngươi lại ai? Tống Giang tay chỉ Lý Quỷ, giả ý quát lớn, ra vẻ thở dài ở giữa. Quả thực cũng là ảnh đế cấp biệt, lập tức cũng là để một đám Long Hổ Sơn trại nòng cốt theo trong lòng an định rất nhiều. Thử nghĩ, liền đến Lý Long Hổ, Tống Giang đều có lòng tha cho hắn một mạng. Cái này há không phải nói rõ, Tống Giang quả nhiên là một vị hiếm thấy nhân từ hiền lành chi trại chủ. Bọn họ cùng tại phía sau, chẳng phải là có thể an hưởng thái bình. Duy chỉ có Trương Sung, Trương Sơn trong lòng hai người oán thầm không thôi. Bọn họ vừa mới thế nhưng là nghe được Lỗ Chí Thâm nói qua, Tống Giang phía dưới lệnh tất sát Lý Long Hổ. Được rồi, bọn họ quản nhiều như vậy làm gì đâu, dù sao bọn họ hiệu chung chính là Thương Hoàng Võ Chiến, chỉ muốn đi theo Tống Giang phía sau thay Võ Chiến làm việc, nhiều lập công thì đúng thế. Khắc, liên quan tới Tống Giang đến cùng là một cái người thế nào? Bọn họ quản nhiều như vậy làm gì đâu? Theo Tống Giang lặng yên không tiếng động nhập chủ Long Hổ Sơn trại, Thái Hành Sơn mạch bên trong, Võ Chiến Tây Đinh cũng đã chính thức chôn xuống. 108 tướng cũng đều trong bóng tối, ngay ngắn trật tự hoàn thành lấy Võ Chiến giao cho nhiệm vụ của bọn hắn. Nhoáng một cái, 10 ngày liền qua. Võ Chiến xuất lĩnh một đám cố định thần tử, một đường theo chiều ca mà ra, ven đường tuần tra đại thương dân tỉnh. Rốt cục cũng là đã tới Tây Dương Quan bên ngoài. Chỉ cần ra Tây Dương Quan, lại đi không xa, liền có thể đến Đại Yến Vương triều biên giới. Báo, bệ hạ, Kinh Kha đại nhân bí mật đưa tới đưa tin, nói là hắn tại Tây Dương Quan bên ngoài 10 dặm chỗ, phát hiện Hoang Vương ngự giá. Ngay tại Võ Chiến khống chế lấy Hỏa Long Câu, khoảng cách Tây Dương Quan không đủ 1 dặm chi địa lúc, chợt có thám mã đến báo. Chương 227, qua Tây Dương Quan, hội Hoang Vương. Hoang Vương ngự giá. có chút ý tứ. Khoe miệng hơi hơi dương lên. Nghe được Hoang Vương ngự giá tin tức, Võ Chiến trước tiên suy nghĩ, chính là muốn cùng Hoang Vương một hồi. Đi. Không nói thêm gì. Nhìn qua gần trong gang tấc Tây Dương Quan, Võ Chiến cũng không có kéo dài. Phân phó một tiếng, chính là khống chế lấy Hỏa Long Câu, dẫn đầu hướng về Tây Dương Quan cửa đông mà đi. Mặt tướng cung nên bệ hạ. Đợi đến Tây Dương Quan cửa đông xuống, liền thấy Tần Quỳnh sớm đã xuất quân xin đợi đã lâu. Thấy một lần Võ Chiến ngự mã mà đến, lúc này liền là dẫn đầu hai đầu gối quỳ xuống đất, hành đại lễ cung nên. Miễn lễ. Tùy ý khoát tay áo, Võ Chiến nói, Tần Quỳnh, ngươi vì chấm chấn thủ Tây Dương Quan, làm cho Đại Yến Vương Triều Thủy Trung không dám mảy may xâm chiếm, có thể nói là một cái công lớn. Chấm hôm nay không tiện lưu thêm, trước tạm rời đi. Nhìn ngươi tiếp tục chấn thủ Tây Dương Quan, không muốn cho ngoại địch bất cứ cơ hội nào. Võ Chiến xuống ngựa đỡ dậy Tần Quỳnh, vỗ Tần Quỳnh bả vai, trịnh trọng lên tiếng ở giữa. Chính là lại lần nữa trở mình lên ngựa. Bệ hạ, ngài không tại Tây Dương Quan nghỉ ngơi một đêm lại đi đi đường sao? Tần Quỳnh hơi có chút không hiểu hỏi. Hắn không biết rõ, Võ Chiến vì sao muốn như thế không kịp chờ đợi đi đường rời đi. Là quá mức tín nhiệm tại hắn, không cần quan sát Tây Dương Quan sự tình, vẫn là có ý khác đâu. Nhất thời, Tần Quỳnh trong lòng chưa phát giác có chút tâm thần bất định bất an. Tần Quỳnh, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Chấm chỗ lấy không tại Tây Dương Quan dừng lại, là vừa vận tiếp vào mật báo, Hoang Vương ngay tại Tây Dương Quan bên ngoài mười dặm. Chấm muốn đi chiếu cố Hoang Vương. Võ Chiến dường như nhìn ra Tần Quỳnh xoắn xuýt suy nghĩ, ngay sau đó cũng là không chút nào giấu giếm đối với Tần Quỳnh lên tiếng nói. Đối với Võ Chiến mà nói, đi chiếu cố Hoang Vương cũng không phải cái gì nhất định phải giấu giếm sự tình, nói thẳng là được. Cái kia bệ hạ muốn hay không mạt tướng xuất quân hộ vệ? Tần Quỳnh nghe vậy, hoàn toàn yên tâm, lại là tùy theo đối với Võ Chiến đặt câu hỏi. Võ Chiến đi gặp Hoang Vương, đây chính là thấy một lần đại sự. Hắn cũng muốn một đường vì Võ Chiến hộ vệ khai đạo. Ha ha ha, Tần Quỳnh, không cần. Chấm nếu là muốn ngươi dẫn theo đại quân tiến đến, cái kia Hoang Vương chẳng phải là muốn dọa đến chạy trối chết? Nơi nào còn dám gặp chấm? Võ Chiến cười, không nói đến hắn chuyến này dưới trướng manh tướng như mây, như si như vũ, chỉ bằng mượn chính hắn cảnh giới, thân thể lực lượng, song phá thần biến cảnh chiến lực, cũng là thiên hạ to lớn, hắn một người tự có thể đi được. Vừa lại không cần để Tần Quỳnh dẫn đại quân tiến về đâu, hoàn toàn không cần thiết. Hắn thì là đơn thuần sẽ phải sẽ Hoang Vương mà thôi. Lúc này, thiên hạ đại thế phía dưới, Võ Chiến đơn độc đánh giết Hoang Vương cũng vô dụng, sẽ chỉ kích thích Đại Hoang Vương triều trên dưới lửa giận, toàn lực tấn công mạnh Đại Thương Vương triều báo thù, cũng bất lợi cho Võ Chiến đến đón lấy xương bá các đại vương triều mưu đồ. Vâng. Bệ hạ sáng có phân phó, có thể tùy thời phái người truyền tin. Tần Quỳnh cũng không tiện lại nhiều mở miệng, chỉ là trong lòng âm thầm cảnh giác lên, chuẩn bị tùy thời chỉnh bị đại quân, dự định tiến về hộ giá. Đi. Ngay sau đó, Võ Chiến cũng là không có quá nhiều dừng lại ý tứ, chính là vung tay lên, liền muốn xuất linh dưới trướng xuyên qua Tây Dương Quan, đi tìm Hoang Vương một hồi. Ha ha ha, Tần Nhị ca, bệ hạ có ta chờ hộ vệ, ngươi cứ việc yên tâm chính là, cáo tử. Trên lưng ngựa, Trình Giảo Kim cất tiếng cười to ở giữa, không có thời gian xuống ngựa cùng Tần Quỳnh ôn chuyện, chính là vội vàng đối với Tần Quỳnh chắp tay lên tiếng chào. "Tốt, Giảo Kim, bệ hạ an nguy, ngươi có thể vạn vạn không được lười biếng." Tần Quỳnh vội vàng dặn dò. "Biểu ca, cáo tử." La Thành cũng là hướng về phía Tần Quỳnh lên tiếng chào. "Vạn sự cẩn thận." Tần Quỳnh cũng là đối La Thành đáp lễ, dặn dò. Tùy theo, Quan Vũ, Ma Siêu, Trương Phi, Hoàng Trung các tướng lãnh cũng là từng cái cùng Tần Quỳnh chào hỏi. "Tần tướng quân, rất lâu không thấy, phong thái vẫn như cũ a." Phong Huyền Linh cũng là hướng về phía Tần Quỳnh khách sáo một câu. Phong tướng quá khen. Tần Quỳnh về chi lấy phòng tướng danh xưng, cũng là không tính làm qua. Dù sao, thì trước mắt mà nói, Phong Huyền Linh, Đỗ Như Hối đều là tiến vào trung thư tỉnh, thêm cùng bình chương sự, vị cùng tể tướng. Tần Quỳnh tướng quân, lão phu hữu lễ. Đỗ Như Hối cũng là không nhanh không chậm làm Tần Quỳnh gặp thi lễ. Đỗ tướng, đi từ từ. Tần Quỳnh cũng là đáp lễ. Không thể không nói, cùng xuất từ đại đường, Tần Quỳnh người quen còn thật không ít. Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong cũng đều là thân thiết thăm hỏi Tần Quỳnh. Sau đó, Võ Chiến cũng là mang theo dưới trướng mọi người, có 100 tiên cung cấm vệ, 600 huyền giáp quân đi theo. Thanh thế to lớn rời đi Tây Dương Quan, một đường hướng về Hoang Vương ngự giá nơi ở chạy đi. Báo, bệ hạ, căn cứ thám tử hồi báo, Thương Vương một hàng đã đang nhanh chóng hướng này chạy đến. Cùng lúc đó, Tây Dương Quan bên ngoài mười dặm, một tòa trên núi hoang. Hoang Vương một hàng chính tại chỗ đóng quân chờ. Hoang Vương một bộ da hổ khoát trên vai, lộ ra lồng ngực chỗ, một tôn hung hãn hoang cổ thần long lớn cái, uy nghiêm lại đáng sợ. Hắn ánh mắt hơi động một chút, tinh mang lưu chuyển ở giữa. Sợ đến trước mặt bẩm báo người vội vàng túi lầu sọ, không dám chút nào luận động. Hai tay phụ lập ở giữa, Hoang Vương quanh thân, nghiêm chỉnh toát ra một cấu nghe rợn cả người cuồng bạo chi tức. A, quả nhiên không ra chấm sở liệu, Thương Vương Võ Chiến tất nhiên sẽ đến cùng chấm một hồi. Lại nguyên lai, không chỉ có chỉ là Võ Chiến muốn thấy một lần Hoang Vương cũng muốn xem một lần Võ Chiến. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không ở chỗ này tận lực dừng lại, lại cũng không có tận lực gần tàng hành tung của mình. Cử động lần này con mắt, chính là vì để Võ Chiến biết hành tung của hắn, dẫn Võ Chiến đến đây. Vậy hạ, ngài dẫn Thương Vương đến đây, xin hỏi phải chăng có khác ý hắn? Hoang Vương sau lưng, Đại Hoang Vương triều tả tướng Mạc Khản chậm rãi không người đặt câu hỏi. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn luôn có chút không hiểu rung động. Hắn luôn cảm thấy Hoang Vương cố ý dẫn Thương Vương Võ Chiến đến đây, tuyệt không chỉ có chỉ là gặp một mặt đơn giản như vậy. Không sai, chấm không những phải thật tốt chiếu cố Thương Vương, còn muốn cho hắn một số nhan sắc nhìn một cái. Đến mức sẽ hay không có tiến một bước cử động, còn phải xem tình huống cụ thể mà định ra. Quay đầu, thật sâu liếc qua Mạc Hàn. Đối với vị này đại hoang vương triều năm triều nguyên lão, Kình Thiên Ngọc Trụ, cho dù hoang vương cũng không dám đối nó có chút khinh thường. Rất nhiều chuyện, hắn còn cần Mạc Hàn giúp đỡ. Cho nên, liên quan tới chuyến này chi dự đoán, nhu đồ, hắn cũng là vẫn chưa nghĩ tới giấu giếm cõi lòng, mà chính là đem ý nghĩ của mình trực tiếp cáo chi tại Mạc Hàn. Lấy thuận tiện Mạc Hàn tâm lý có cái chuẩn bị, thời khắc mấu chốt, hoặc có thể giúp đỡ một chút sức lực. Bệ hạ cũng làm vạn phần cẩn thận. Lần này Thương Vương võ chiến ngự giá, cũng đến có chuẩn bị, theo vi thần thu thập tình báo. Lần này Thương Vương thế nhưng là mang theo dưới trướng rất nhiều hãn tướng đến đây. Đi theo Phong Hào đại tướng, liền nhiều đến 7 người. Những người còn lại, giống như Chu Thái, Nhan Lương, Văn Sửu, Hoa Hùng, Chu Thương ngũ tướng, cũng đều không phải là nhân vật đơn giản, không thể khinh thường a. Mạc Hàn hai đầu lông mày, không cầm được lộ ra từng tia vẻ u sầu. Hắn nhưng là thông qua trong tay tình báo hệ thống, biết lần này Thương Vương võ chiến xuất hành đội hình, đến cùng đến cỡ nào xa hoa. Đáng sợ văn thần võ tướng đội hình, cơ hồ đều có thể chống đỡ lấy một cái vương triều. Chương 228, khí thế chi tranh, hoang vương bại hoàn toàn. Chấm biết, bất quá, chấm dưới trướng, cũng là người yếu rồi. Mạc Đa, A Khắc Thượng, A Khắc Thiện, Lang Mạc, Ưng Hoàng, Ưng Nạo, một hồi, các ngươi cũng đừng làm cho chấm thất vọng. Theo hoang vương nhất nhất đọc nổi danh tự, Mạc Hàn thân sắc, cũng không khỏi đến vì đó động rung lên. Mạc Đa, A Khắc Thượng, A Khắc Thiện, Lang Mạc, Ưng Hoàng, Ưng Nạo. Này 6 người thật không đơn giản. Tại đại hoang vương triều bên trong, bọn họ là cao quý hoang vương ngự tiền lục tướng. Vì hoang vương tín nhiệm nhất, thân cận 6 vị đại tướng, từng cái thực lực tuyệt cường, không có người nào chiến lực thấp hơn vạn thọ cảnh cửu trọng. Là hoang vương trong tay một thanh sắc bén khiếp người chi lợi kiếm. Tùy tiện không sử dụng, động thì tất có đại sự phát sinh. Lần này, hoang vương đúng là bí mật mang theo này lục tướng mà đến, xem ra là muốn cùng Thương Vương võ chiến thật tốt phân cao thấp một phen. Yên lặng thở dài, Mạc Hàn cũng không biết cử động lần này là phúc là họa. Đương nhiên, Mạc Hàn lo lắng trọng điểm không phải hoang vương đấu không lại võ chiến, mà chính là hắn sợ hãi hoang vương nhất thời xúc động, mất trí, bại lộ toàn bộ thực lực, đến lúc đó, tại Tây Lăng cấm địa ánh sáng vạn đạo chi dị tượng vung xuống ngày, không thể lưu đủ át chủ bài, đi tranh đoạt khả năng xuất hiện nhân vương cơ duyên. Dù sao, tại Mạc Hàn trong lòng, bất cứ lúc nào đều không có thay hoang vương tranh đoạt đến nhân vương cơ duyên tới trọng yếu. Bệ hạ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm cho cái kia Thương Vương dưới trướng chư vị phong hào đại tướng đều mở mang kiến thức một chút chúng ta lợi hại. Được nghe hoang vương chi ngôn, liền thấy 6 vị ở trần, trên mặt bôi vẽ lấy các loại hoang thú đồ án trung niên nam tử, lung lay đầu, lộ ra dày đặc sắc cơ, dậm chân mà ra. Nhất là vị nào bộ mặt khắc họa lấy một tôn dữ tợn huyết lang người, hắn sát khí phá lệ khiếp người, hắn là Lang Mạc. Ngày đó bên trong, tại Thái Cực Điện bên trong, vì Triệu Vân một thương tuấn sát lang kiêu, chính là thân ca của hắn ca. Hắn cũng xuất từ huyết lang bộ lạc. Bệ hạ, một hồi, còn mời ngài cho phép ta cùng đại thương vương triều vị kia võ thần Triệu Vân nhất chiến. Ta muốn làm lấy thương vương mặt chém hắn, thay ca ca ta lang kiêu báo thù rửa hận. Quả nhiên, Lang Mạc không thể quên được ca ca hắn lang kiêu cửu hận. Hắn cung kính cúi đầu, ngôn ngữ khẩn thiết hướng về hoang vương thỉnh cầu nói. Tốt, chấm chờ ngươi giết Triệu Vân, để cái kia thương vương xem thật kỹ một chút, hắn ban tặng phong cái gọi là võ thần, đến cùng là một cái như thế nào không chịu nổi một kích mặt hàng. Hoang vương nặng quát một tiếng ở giữa, đáp ứng. Lang Tiêu tuy nhiên không tính là tâm phúc của hắn, nhưng bởi vì Lang Mạc quan hệ, cũng coi là hắn thân cận thuộc hạ. Huyết Lang bộ lạc cũng vẫn luôn là Hoang Vương lệ thuộc trực tiếp bộ lạc. Lang Tiêu xương cốt cứng rắn, tại Thái Cực Điện bên trong vì bảo trì đại Hoang Vương triều vinh dự mà chết. Hoang Vương cũng sẽ không quên Lang Tiêu, hắn cũng muốn tìm cơ hội thay Lang Tiêu báo thù. Cho dù Lang Mạc không nói, hắn cũng sẽ có điều phân phó, muốn người xuất thủ đối phó Triệu Vân, thay Lang Tiêu báo thù rửa hận. Đa tạ bệ hạ. Lang Mạc nghe vậy, đối với Hoang Vương cũng là có chút mang ơn. Bệ hạ, vi thần coi là chỉ phân thắng bại, không phân sinh tử tương đối tốt. Lúc này, Mạc Hàn lại lần nữa lên tiếng. Hắn muốn khuyên một chút Hoang Vương. Hắn thấy, võ thần Triệu Vân tuyệt đối là Hoang Vương đi theo 12 đem bên trong, chiến lược bài danh trước 3 tồn tại. Chỉ sợ, Lang Mạc chưa chắc là đối thủ. Nếu là vẹn vẹn chỉ phân thắng bại, thắng, võ chiến mất mặt, chắc hẳn Triệu Vân cái kia võ thần xưng hảo cũng vô nhan lại dùng. Thuận tiện, cũng có thể dò xét đến đại thương vương Triệu một số thực lực nội tình, xem như vô cùng tốt. Nếu là bại, Lang Mạc cũng không cần chết, còn có thể vì đại hoang vương triều giữ lại một phần nội tình, xem như ổn thỏa tiến hành. Tóm lại, Mạc Hàn làm việc từ trước đến nay lấy vững vàng làm chủ. Còn nữa, hắn trong tiềm thức đã cảm thấy Lang Mạc cũng không phải là Triệu Vân đối thủ, cho nên hắn mới sẽ muốn cho ra thương vương như thế khuyên can. Mạc tướng, ngài là cảm thấy ta không phải cái kia Triệu Vân đối thủ sao? Lang Mạc nhìn chằm chằm Mạc Hàn, ngữ khí hơi có chút không tốt. Chỉ bất quá trở ngại Mạc Hàn địa vị, hắn cũng không dám quá mức làm cản. Mạc tướng, ngươi dạng này không khỏi cũng quá tăng sĩ khí người khác, diệt uy phong mình đi. Vẫn là nói, ngươi cảm thấy chấp dưới trướng ngự tiền lục tướng so ra kém hắn võ chiến dưới trướng một đám thối cá nát tôm sao? Hoang vương từ trước đến nay cao ngạo, hắn làm việc theo không kém ai. Mạc Hàn nói chi chỉ phân thắng bại, không phân sinh tử chi ngôn, hắn thấy cũng là điển hình bày ra địch lấy yếu, không thể làm. Hắn hôm nay muốn một hồi võ chiến, vì chính là muốn diệt võ chiến uy phong, thậm chí muốn có tiến một bước nhu đồ. há có thể tại bước đầu tiên thì sợ. Vi thần không dám. Mạc Khản biết phân tức, cũng biết chính mình bệ hạ tính cách. Hắn thân là năm triệu nguyên lão, không có người so với hắn am hiểu hơn phỏng đoán đế vương tâm ý. Thân là thần tử, cần thiết khuyên can, hắn sẽ không lùi bước. Nhưng như bệ hạ khăng khăng không nghe, hắn cũng sẽ không đánh cược tiền đồ của mình đi cùng chính mình bệ hạ đối cứng. Hoàn toàn không cần thiết, hắn chỉ cần làm tốt chính mình liền có thể. Ngay sau đó, Mạc Khản liền cũng là không cần phải nhiều lời nữa. Thấy Mạc Khản không tiếp tục lên tiếng, Hoàng Vương cũng không có từng bước ép sát, hắn cũng đồng dạng cần Mạc Khản bảo vệ. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không đến mức muốn cùng Mạc Khản vạch mặt. Đông, đông, đông. Ngay tại Hoàng Vương bọn người đề tài tạm thời cứng đờ, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh lúc, đột nhiên, cách đó không xa, tiếng vó ngựa như tiếng sấm, dẫn tới toàn bộ núi hoang đều giống như đang vì đó rung động bất an. Đến rồi. Hoàng Vương chỗ sâu trong con ngươi, một vệt vẻ kiêng dè lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn không thể không thừa nhận, võ chiến dưới trướng hoàn toàn chính xác tinh nhuệ đáng sợ. 600 huyền giáp quân, 100 tiên cung cấm vệ. Bất quá chỉ là 700 cưỡi, không sai, 700 cưỡi biểu hiện ra uy thế, lại còn cái gì tại thiên quân văn mã? Chỉ, Hoàng Vương nhìn chung dưới trướng, sợ cũng khó tìm cùng sánh vai kỵ binh. Đương nhiên, khó tìm, không có nghĩa là không có. Đại Hoàng Vương triều nội tình thâm hậu, rất nhiều tích lũy, cho dù năm đó chiếm cứ vùng đất bị vứt bỏ trung tâm vị trí đại hạ vương triều, cũng vô pháp sánh ngang. Hu. Theo tiếng vó ngựa đình trệ, xa xa chỗ, võ chiến khống chế lấy hỏa long câu, người khoác một bộ hỏa hồng sắc áo choàng, tại hỏa long câu phụ trợ phía dưới, lộ ra phá lệ phách liệt. Cùng Hoàng Vương xa xa đối mặt ở giữa, Hoàng Vương chỗ sâu trong con ngươi vẻ sợ hãi càng nồng đậm. Hắn long uy, đúng là vì võ chiến áp chế gắt gao. Rất khó tưởng tượng, võ chiến là một vị vừa mới thành lập vương triều tân vương. Cần biết rõ, chính là Yến Vương, Bắc Mạc đại hãn bực này tại vị nhiều năm vương, luận uy thế, cũng tuyệt đối không thể vững vàng áp chế Hoàng Vương. Thương Vương. Rốt cục Hoàng Vương chịu không được võ chiến uy áp, trước tiên mở miệng chào hỏi, cũng coi là sơ bộ cúi đầu. Tuyên cáo hiệp một khí thế chi tranh, võ chiến toàn thắng. Hoàng Vương. Võ chiến khỏe miệng hơi hơi dương lên, giống như cười mà không phải cười. Thằng nhìn đến Hoàng Vương không nhịn được muốn rút đao cùng võ chiến nhất chiến. Phải băm võ chiến tấm kia khiến người chán ghét gương mặt, mới có thể một để lộ trong lòng chi phẫn. Thương Vương cố ý đến đây, là vì muốn nhất kiến tại trong sao? Hoàng Vương mặc dù khí thế chi tranh bại hoàn toàn, không sai, hắn lại là không cam tâm cứ như vậy mất đi uy phong, còn dự định tại trên miệng bù một phen, muốn lật về nhất thành. Ha ha ha, Hoàng Vương nói đùa, Hoàng Vương ở đây đã lâu, chẳng phải là đang cố ý chờ đón tại chớm. Chương 229, võ chiến liên thắng hai ván. Không ngờ, võ chiến lại là phản chơi một vố, làm cho Hoàng Vương lập tức sắc mặt trầm xuống. Cả người đều lộ ra tương đương u ám. Thương Vương bệ hạ sai vậy, nhà ta bệ hạ vẹn vẹn chỉ là ở đây tạm thời nghỉ một trận, ngược lại là Thương Vương bệ hạ không xa ngàn dặm mà đến, không phải là muốn nhất kiến nhà ta bệ hạ, lại là ý muốn như thế nào a? Thời khắc mấu chốt, Mạc Khản vị này năm triệu nguyên lão hồ ly bên trong lão hồ ly, lại là không nhanh không chậm lên tiếng cứu chàng. Hắn là đi qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng người, đừng nói là gặp một cái Thương Vương. Năm đó, năm hướng đại hội, hắn khẩu chiến tứ vương cũng chưa từng rơi vào hạ phong. Mạc tướng sợ còn không biết núi này xuất xứ a. Nhà ta bệ hạ kế vị này, liền từng đem núi này định vị nhà ta bệ hạ hành cung tu kiến chỗ. Hoàng Vương bệ hạ tới đến ta vương hành cung chỗ trình đốn, lại không phải tại xin đợi ta vương, lại là cớ gì? Võ chiến cười cười vẫn chưa lên tiếng, sau lưng, Phòng Huyền Linh tiến lên trước một bước, trực diện Mạc Khản cất cao giọng nói. Mạc Khản là lão hổ lì không giả. Phòng Huyền Linh cũng là kẻ vớ vẩn rồi. Phòng Nưu Đỗ Đoạn, danh truyền tiên cổ, tự không phải chỉ là hư danh thế hệ. Như thế chẳng cảnh, tại Phòng Huyền Linh xem ra, cũng bất quá là hạ bút thành văn miệng lưỡi chiến thôi. Nói bậy nói bạn, nơi đây núi hoang chính là nơi vô chủ, làm sao lại thành người võ chiến hành cung tuyển chỉ rồi? Ngay tại Mạc Khản chỉnh lý ngôn ngữ, dự định phản bác Phòng Huyền Linh thời khắc, Lang Mạc đột ngột xông ra. Mạc Khản nhìn qua khí thế hung hăng Lang Mạc, không khỏi nội tâm thầm mắng một tiếng đồ ngu. Hoàng Vương bệ hạ, ngài nuôi chó, ít nhiều có chút dã. Thường nói, chó điên vệ chủ, Hoàng Vương bệ hạ còn muốn cẩn thận phòng bị mới là a. Trần Cung mỉm cười, liếc qua Lang Mạc, nhìn tới như chó. Mấy câu, dẫn tới Hoàng Vương mặt trầm như nước, nhìn về phía Lang Mạc thần sắc rất là không tốt. Vương cùng vương chi tranh, có thể gọi thẳng tên úy, bởi vì song phương địa vị ngang nhau. Không sai, Lang Mạc bất quá là Hoàng Vương dưới trướng vừa đem thôi. Như thế gọi thẳng võ chiến danh tiếng, đối với vương giả, có thể nói không hề có chút kính nể nào. Hôm nay đối võ chiến như thế, ngày sau bên trong, hắn Hoàng Vương nếu là thất thế, Lang Mạc lại nên làm như thế nào? Trong lúc nhất thời, không thể không nói, Trần Cung ngắn ngủi hai câu nói, chính là lặng yên kích động Hoàng Vương tâm tư. Làm cho Hoàng Vương một phương không những lâm vào bị động, càng là lâm vào lẫn nhau nghi ngờ vòng lẩn quẩn bên trong. Ngươi là ai, mắng người nào chó điên đâu? Ngươi cũng bất quá là võ chiến dưới trướng một con chó mà thôi, ta muốn giết ngươi, chỉ cần một đao. Lang Mạc nhưng như cũng không biết chính mình lời nói đưa tới hậu quả. Như cũng phối hợp đối với Trần Cung quát tầm lên. Khoan hay nói, hắn nổi giận lung tung cắn xé bộ dáng, cùng chó điên, chó hoang, có lẽ là nói chung cũng không có gì khác biệt. Ngu xuẩn đồ vật, còn không mau hướng Thương Vương bệ hạ nói xin lỗi. Thương Vương bệ hạ cũng là người có tư cách gọi thẳng tên úy. Quân thần có khác, trên dưới tôn ti, lễ không thể bỏ. Cho dù là nước khác chi vương, cũng nhất định phải bảo trì đầy đủ kính sợ. Có thể cùng tranh chấp, nhưng không thể gọi thẳng tên úy, xem thường quân uy. đây là quy củ. Thân là năm triều nguyên lão Mạc Hàn, nặng nhất bực này trên dưới quy củ. Lúc này, hắn tất nhiên là rốt cuộc nhịn không được. Liên tục quát lớn ở giữa, uy thế mười phần. Trong lòng của hắn, cũng có căm giận ngút trời tại khí thế to lớn tiêu đốt. Vốn là, hắn cùng Phong Huyền Linh tiếp tục đánh cược. Chí ít cũng có thể tại ngôn ngữ tranh phong phía trên đánh cái ngang tay. Không đến mức rơi vào hạ phong. Nhưng là, Lang Mạc như thế một lung tung nhúng tay. Liên trực tiếp để ngôn ngữ tranh phong lại lần nữa rơi vào hạ phong, lại không cách nào lại vãn hồi. Hai vương tranh chấp, Hoàng vương trước thua hai bậc. Mạc Hàn phẫn nộ trong lòng chi cái gì, có thể nghĩ. Mạc tướng, ngươi. Bệ hạ. Lang Mạc không hiểu, hắn không hiểu chính mình làm sai chỗ nào. Muốn bác bỏ Mạc Hàn, nhưng nhìn Mạc Hàn sắc bén vô cùng ánh mắt, lại là không dám nhiều lời. Chỉ dám đưa ánh mắt về phía Hoàng vương. Chờ mong lấy Hoàng vương có thể vì đó lên tiếng, thay hắn đòi lại một cái công đạo. Lang Mạc, dựa theo Mạc tướng nói đến làm. Hoàng vương hít thở sâu một hơi. Sắc mặt lần nữa khôi phục như thường, lãnh đạm đối với Lang Mạc lên tiếng nói. Mạc Hàn quát lớn Lang Mạc, dù sao cũng so hắn tự mình quát lớn Lang Mạc đến được tốt. Hắn không chỉ cao ngạo, càng nặng ra mặt. Lang Mạc nói bậy, để hắn cảm thấy rất mất mặt. Vì không tiếp tục mất mặt đi xuống, cũng chỉ có thể lựa chọn hy sinh Lang Mạc mặt mũi, không cho nháo kịch tiếp tục phát triển tiếp, ném càng lớn mặt. Vâng. Lang Mạc nghe vậy, trong nội tâm rất cảm thấy khuất đủ. Nhưng là, Hoàng vương đã hạ lệnh, hắn cũng là không dám không nghe theo. Chỉ có thể hai mắt nhắm lại, đối với võ chiến chắp tay nói: là Mạc tướng càng hẳn rỡ, khẩn cầu thương vương bệ hạ chớ trách. Ai ngờ võ chiến liền nhìn cũng không nhìn Lang Mạc liếc một chút, cứ như vậy bình chân như vậy nhắm mắt dưỡng thần, một điểm để ý tới võ chiến tâm tư đều không có. Lang Mạc quay đầu nhìn vẻ mặt tái nhợt thương vương, cùng chạm đến Mạc Hàn cái kia một đôi như muốn giết người ngoan lệ ánh mắt. Lang Mạc cuối cùng ẩn ẩn phát giác được, tựa hồ hắn trong lúc vô tình đã gây họa tại đỉnh. Hô, hít sâu một hơi. Lang Mạc không có cách, đành phải quỳ xuống, cũng không nói gì, đối với võ chiến cũng là không ngừng dập đầu. Cũng không biết trải qua bao lâu. Võ chiến mới chậm rãi lên tiếng nói, đã Hoàng vương nói xin lỗi thành ý như thế đủ, cái kia chấm thì miễn cưỡng tiếp nhận. Ngươi cũng không cần lại dập đầu, đừng đem chính mình đập phế đi, Hoàng vương đau lòng. Trêu tức nhìn một cái Hoàng vương. Võ chiến xảo diệu đem Lang Mạc dập đầu chi ấy nấy, chuyển hóa thành Hoàng vương ấy nấy. Ý tứ giống như là Lang Mạc tại thay thế Hoàng vương hướng võ chiến dập đầu đồng dạng. Nghe được võ chiến nói bóng gió, Hoàng vương tựa như ăn cứt một dạng, sắc mặt nín đến đỏ bừng. Muốn phản bác, lại tìm không thấy thích hợp nói, chỉ có thể là càng nín càng khó chịu. Toàn thân trên dưới đều có một đoàn vô danh lửa tại điên cuồng phun trào, hai mắt chính muốn phun lửa, làm cho Hoàng vương một lần đều có muốn giết người trừ hỏa xúc động. Bệ hạ, thương vương bệ hạ, hôm nay hai vị bệ hạ lần đầu gặp nhau, vi thần cảm thấy cứ làm như vậy nhìn lấy cũng không thích hợp, không bằng xin mời thương vương bệ hạ cũng tới núi đến, vi thần lại sai người mang tới hảo tiểu thịt ngon, hai vị bệ hạ đối ẩm tâm tình một phen như thế nào? Ngay lúc này, Mạc Hàn không hổ là năm triệu nguyên lão, tình thương nhất lưu, cơ trí vội vàng nói sang chuyện khác, đồng thời cũng là thuận thế phân tán Hoàng vương chú ý lực. Để hắn không đến mức lâm vào vừa mới ngõ cụt tư duy bên trong, tiếp theo dẫn đến thất thố, xuất hiện càng thêm không thể không mất mặt cử động. Có thể. Nghe vậy, Hoàng vương cũng là thật sâu nhìn một cái võ chiến, đồng ý. Hắn cũng tại đè nén dòng suy nghĩ của mình. Hắn đồng dạng minh bạch, hai vị tranh phong, người nào trước thất thố, như vậy liền mang ý nghĩa, người kia, đã thua một nửa. Hắn nhất định phải bảo trì khắc chế. Ở sau đó tranh phong bên trong, cũng mới có hy vọng chuyển về cục thế. Không cho võ chiến một mực chiếm thượng phong. Chấm không có ý kiến. Võ chiến làm một cái thủ hiệu mời nói, Quan Vũ, Triệu Vân ở đâu? Có mặt tướng. Quan Vũ, Triệu Vân vội vàng chắp tay lên tiếng. Các ngươi phía trước vì chấm mở đường, chấm muốn xem thật kỹ một chút chấm tương lai hành cung tuyển chỉ. Khá lắm, theo võ chiến lời ấy rơi xuống. Nơi đây núi hoang quyền sở hữu, không nói cũng hiểu. Chủ khách chi tranh, cũng là định ra nhạc dạo. Chương 230, Long đài lên, võ chiến nhìn xuống Hoàng vương. Nghe vậy, Hoàng vương sắc mặt trầm hơn. Hắn lập tức từ chủ biến khách, từ chủ động triệt để biến thành bị động một mặt. Hết thảy phát sinh đột nhiên như vậy, cũng đều là bởi vì Lang Mạc cái này đồ hỗn trướng làm ẩu, bại hoại hắn đại hảo cục diện, làm cho Hoàng vương không khỏi đối với Lang Mạc càng thêm đau hận. Nếu không phải hiện tại thời cơ không cho phép, hắn đều hận không thể trước lột Lang Mạc ra, mới có thể một để lộ trong lòng chi phẫn. Mà một bên Lang Mạc thì là như cũ quỳ trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám. Tới giờ phút này, hắn liền xem như lại ngốc, cũng tỉnh táo lại, biết mình đã dẫn phát cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Trong đấy lòng âm thầm thề, mang về như có cơ hội, hắn nhất định muốn thật tốt dương mi thổ khí một phen, nhất định phải vì Hoàng vương kiếm về một phần thể diện. Nếu không, vẹn vẹn là hắn vừa mới cử động. Hắn dám cam đoan, một khi võ chiến rời đi, Hoàng vương tất nhiên sẽ đối với hắn tiến hành thu được về tính sổ sách. Đến lúc đó, chỉ sợ hắn không chết cũng phải lộ ra. Nói, Quan Vũ, Triệu Vân hai người chính là triển lộ khủng bố uy thế, một đường phía trước mở đường, hướng trên núi hoang mà đi. Ma Siêu, Trương Phi, Hoàng Trung, Trình Giảo Kim, La Thành bọn người thì là hộ vệ tại võ chiến hai bên, một đường hướng núi hoang mà đi. Huyền Giáp Quân, Tiên Cung cấm vệ, càng là bá đạo thay thế Hoàng vương dưới trướng trấn thủ dưới núi hoang binh lính. Hoàng vương trong cơn tức giận thì đợi nói cái gì thời điểm. Mạc Hàn kịp thời hòa giải nói, bệ hạ có lệnh, các ngươi đều lên núi đến, vì hai vị bệ hạ chuẩn bị mỹ tửu món ngon. Vẹn vẹn chỉ là binh lính đánh nhau vì thể diện. Như Hoàng vương dưới trướng có thể tranh giành thắng thì cũng thôi đi. Nhưng bây giờ, rõ ràng Hoàng vương cấm vệ hơi kém một chút. như tiếp tục khăng khăng tranh chấp, sợ tự rước lấy nhục. Mạc Khản chính là dứt khoát thay thế Hoang Vương hạ lệnh, để trấn thủ tại dưới núi Hoang Vương cấm vệ về đến trên núi tới. Trên mặt nổi, lần này Hoang Vương ngự giá, cũng liền chỉ xuất lĩnh 1000 Hoang Vương cấm vệ. Từng cái đều là tinh thiêu tế tuyển hạng tốt, nhưng so với Huyền Giáp quân, vẫn là có nhiều không bằng. Chớ nói chi là cùng võ chiến dưới trướng 100 tiên cung cấm vệ so sánh với. Cả hai căn bản chính là một cái là trời, một cái là đất, không so được. Tại Mạc Khản ánh mắt ra hiệu dưới, Hoang Vương cũng là lại lần nữa cố nén giận khí, phất một cái ống tay áo, cũng là tại Mạc Khản an bài xuống, ngồi xuống tại sớm đã dựng tốt trên đài cao. Mà trên đài cao chỉ có một cái bàn, một trương long ỷ. Hoang Vương ngồi xuống trên đó, đợi võ chiến lên núi về sau, vô luận ngồi xuống ở nơi nào, không có đài cao phụ trợ, không có bàn long ỷ, võ chiến đều sẽ trong lúc vô hình thấp hơn Hoang Vương một bậc. Đây cũng là Mạc Khản lão hồ ly này gian trá chỗ. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, lại bày võ chiến một đạo. Như võ chiến không thể phá cục, hắn thì nhẹ nhõm vì Hoang Vương chuyển về một ván. Quả nhiên, vừa lên núi hoang, thấy Hoang Vương sớm đã ngồi xuống tại trên đài cao. Bốn phía đều là chùi lùi chỗ, lại không đài cao. Võ chiến chính là ánh mắt nhỏ meo, ngắm nhìn Mạc Khản, lộ ra một vẻ có nhiều ý vị nụ cười. Thằng nhìn đến Mạc Khản có chút đáy lòng hốt hoảng. "Bệ hạ, nơi đây vì Sơn Chi Long thủ, Thượng Phong Thượng Thủy, ngài xin mời ngồi." Không đợi võ chiến lên tiếng, Lý Tuấn Phong, Viên Thiên Cương hai người chính là tại liếc nhau ở giữa, song song kết động ấn quyết, cấu trúc ra một phương thái cực bát quái chi tượng. Một đoạn thời khắc, làm thái cực bát quái tại hai người bọn họ khống chế phía dưới, rơi vào núi hoang hướng chính đông lúc, hai người liền cùng nhau thi pháp, lấy thái cực bát quái hóa thành chân long chi đài. Ngang, ngang, ngang. Chính nghe được long ngâm thanh âm từng trận, long đài trong nháy mắt cấu trúc mà thành. Long trên đài, bản tự nhiên có một tôn long ảnh càng là tại trên núi hoang đi khắp một vòng về sau, tự cam hóa thành một phương long ỷ. Nhất thời ở giữa, cái kia kim bích huy hoàng long đài phá lệ làm cho người chú mục, hào quang chói sáng, này người nhãn cầu. Võ chiến chậm rãi đạp vào long đài, ngồi xuống tại long ỷ phía trên. Hơi hơi trong mắt, nhìn xuống ngay phía trước Hoang Vương. Trong nháy mắt, Song Vương địa vị lại lần nữa cao thấp biết liền. Vô luận là độ cao vẫn là kinh diễm trình độ, võ chiến vị trí chi long đài đều muốn so với Hoang Vương cái kia thô sơ đài cao, có mặt bài nhiều lắm. Ván này, không cần nói cũng biết, võ chiến bất thắng mà thắng. Ba ván liên thắng, Hoang Vương sắc mặt cực kỳ khó coi. Căng thẳng khuôn mặt, giống như ăn phải con rồi khó chịu. Mạc Khản trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Lặng yên nhìn một cái Lý Tuấn Phong, Viên Thiên Cương hai người, hắn cũng không thể không thừa nhận, võ chiến dưới trướng, năng nhân dị sĩ, quả nhiên là nhiều đến làm lòng người rét lạnh. Thì Lý Tuấn Phong, Viên Thiên Cương vừa mới lộ đến cái kia một tay, liền để Mạc Khản cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Phóng nhãn toàn bộ Đại Hoang Vương triều, trong lúc nhất thời, hắn đúng là không có tìm được có thể cùng Lý Tuấn Phong, Viên Thiên Cương hai người cùng so sánh tồn tại. Chắc hẳn, hai vị chính là Lý Tuấn Phong, Viên Thiên Cương hai vị đại nhân a. Hai vị như thế đại tài, tại Đại Thương Vương triều mới bất quá chấp trưởng chỉ là một cái thiên vận điện. Ta Vương từ trước đến nay quý tài, như hai vị nguyện ý đầu nhập ta Vương trước ngực, ta Vương nguyện lấy quốc sư chi lễ, nên hai vị vào triều. Mạc Khản lao ra hỏa này, biết rõ căn bản đạo bất động Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương hai người, nhưng vẫn là cố ý lên tiếng làm người buồn nôn. Hắn thấy, lời ấy, dưới tình huống bình thường, bao nhiêu có thể ly gián một chút võ chiến cùng Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong hai người quân thần quan hệ. Cho dù là không cách nào ly gián thành công, cũng có thể ác tâm một phen võ chiến, Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong ba người, để bọn hắn lòng sinh đối phó. Tóm lại, bất kể thế nào phát triển, hắn cảm thấy, chính mình nói như vậy, làm sao cũng sẽ không thua thiệt. Hoàng Vương nghe vậy, nhất thời ở giữa hai mắt tỏa sáng. Mạc Khản lời ấy rơi xuống, xem như để hắn tìm được buồn nôn võ chiến cơ hội. Vội vàng cao giọng nói, "Mạc tướng nói cực phải, Viên Thiên Cương, Lý Tuấn Phong, hai người các ngươi đều là thế chi đại tài, cần phải bị đầy đủ lễ ngộ. Chấm coi là, Thương Vương đối hai vị còn không đủ coi trọng. Hai vị nếu chịu hạ mình đến chấm Đại Hoang Vương triều, chấm định hứa hai vị lấy quốc sư vị trí đại chi, tại Đại Hoang Vương triều bên trong, địa vị gần như chỉ ở chấm phía dưới." Đối với buồn nôn võ chiến, Lý Gián Viên Thiên Cương, Lý Tuấn Phong hai người cùng võ chiến quân thần tình ý. Hoang Vương cũng là lộ ra tương đương chi ra sức. Liên tiếp mấy câu, Hoang Vương có thể nói là tận hết sức lực, một lòng muốn đảo võ chiến góc tường a. Chỉ tiếc, hắn chọn sai đối tượng. Võ chiến từ trước tới giờ sẽ không hoài nghi Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong hai người trung thành. Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong hai người cũng tuyệt đối không thể dồn bỏ võ chiến. Đừng nói là Hoang Vương cầm chỉ là một cái quốc sư vị trí đảo bọn họ, chính là Hoang Vương tự cam thoái vị, để bọn hắn đi làm Đại Hoang Vương triều vương, bọn họ cũng sẽ không có mảy may động tâm. Thật sự là song phương tầng thứ kém đến quá xa. Bọn họ theo đi theo võ chiến ngày lên, liền biết võ chiến nhất định là bay lượn tại Cửu Thiên Thần Long. Tương lai hành trình là chư thiên vạn giới, mà chỉ là một cái Đại Hoang Vương triều, sợ là mãi mãi cũng không cách nào tránh thoát vùng đất bị vứt bỏ trói buộc. Đại Thương cùng Đại Hoang, giữa hai bên là khác nhau một trời một vực. Ha ha ha, cảm tạ Hoang Vương, chớ đối với chấm hai vị ái khanh tán thành. Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong, Hoang Vương coi trọng như vậy các ngươi cũng nên cảm tạ một phen mới là. Vượt quá Hoang Vương cùng Mạc Khản đoán trước, võ chiến không những không giận mà còn cười, bình tĩnh ngữ điệu, quả thực đánh hai người một trở tay không kịp. Chương 231, lấy kỳ nhân chi đạo hoàn lại kỳ nhân chi thâm, vì người đọc phái vui đạt vạn thưởng tăng thêm. Bệ hạ nói cực phải. Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong hai người cũng là cười đáp. Ngay sau đó, Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong hai người chính là tại liếc nhau ở giữa, đối với Hoang Vương không người cúi đầu nói, ngoại thần cảm ơn Hoang Vương bệ hạ chi tán thưởng. Chỉ là, ta vương chính là tương lai nhân vương, mặc dù chỉ là ta vương dưới trướng một tiểu tốt, ngoại thần cũng cam chi như lâm. Ẩm. Trung điệp vô bản. Theo Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương hai người tiếng nói vừa ra. Hoang Vương triệt để nhịn không được nổi giận vỗ bàn đứng dậy. Hợp lấy Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong hai người ý tứ, đây là căn bản thì không có để mắt hắn. Tha rằng làm võ chiến dưới trướng một tiểu tốt, cũng không nhìn chúng quốc sư của hắn vị trí. Cái này là bực nào nhục nhã? Quả thực cũng là vô cùng nhục nhã. Hai vị tại Thương Vương bệ hạ, có thể nói là trung dũng đáng khen. Ngoại thần đối với Thương Vương bệ hạ có thể được như thế hai vị trung thần, cảm giác sâu sắc ngạc nhiên. Mong rằng Thương Vương bệ hạ chớ có cô phụ Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong hai vị đại tài. Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong, hai vị đại nhân yên tâm, ta vương khí lượng như hải, quả quyết sẽ không đối hai vị có bất kỳ thành kiến. Nếu là hai vị tại Đại Thương Vương triều đợi đến chán ghét, ta vương cửa lớn cũng đem tùy thời đối hai vị rộng mở. Hai vị lại nhìn, ta vương vì hai vị chi trùng, đều đã không sai nhịn không được vô an tán dương. Hai vị còn mời suy nghĩ thật kỹ một phen, ta vương hứa hẹn, vĩnh không thay đổi. Không thể không nói, Mạc Khản lão hồ ly này, quả nhiên là lợi hại. Lòng hắn biết rõ Hoang Vương đã thịnh nộ khó nhịn. Ngay sau đó, liền đoạt tại Hoang Vương phía trước, một phen nói đến chú đáo. Liền đến Hoang Vương thất thố vô bàn đứng dậy, đều bị Mạc Khản mị hóa thành vị Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong hai người chi trung thành mà tán dương. Không thể bảo là không phải một cái cay độc nhân vật, quả thực khó đối phó. Võ Chiến thật sâu nhìn một cái Mạc Khản, trong lòng âm thầm cho Mạc Khản đặt xuống một cái nhãn hiệu, quyết định ngày sau muốn để Vũ Hóa Điển giám thiên ti nhiều quan tâm kỹ càng Mạc Khản, nhìn xem có thể hay không có cơ hội xúi dục Mạc Khản. Võ Chiến quý tài, nhân vật như vậy càng nhiều càng tốt, nếu có thể biến thành của mình, hắn cầu còn không được. Đương nhiên, nếu là không có cơ hội xúi dục Mạc Khản, vậy hắn cũng không để ý sớm phái người giải quyết Mạc Khản. Đối với nhân vật như vậy, tại Võ Chiến tâm lý chỉ có hai loại xử trí phương pháp, hoặc là thần phục với hắn. Không thần phục, vậy liền chỉ có một con đường chết. Dù sao, giống như bực này nhân vật, Võ Chiến tuyệt sẽ không bỏ mặc hắn bên ngoài đối địch với hắn tranh đấu không nghỉ. Mạc tướng giỏi tài ăn nói, ta vương đồng dạng cầu hiền như khát, giống như Mạc tướng như vậy đại tài, phóng nhãn mấy cái đại vương triều, cũng chưa có người có thể sánh ngang. Nghe nói Mạc tướng đã là đại hoang vương triều 5 triệu nguyên lão, qua nhiều năm như thế, Mạc tướng sợ là cũng tại đại hoang vương triều đợi đến có chút chán ghét ta. Ta nhìn, Mạc tướng liền hoang vương bệ hạ suy nghĩ gì, đều có thể rõ rõ ràng ràng, cũng sớm vì hoang vương bệ hạ làm ra an bài. Liền như là hoang vương con giun trong bụng đồng dạng, sợ là toàn bộ đại hoang vương triều, tại Mạc tướng trong mắt đều không có bí mật gì để nói đi. Nếu như thế, không bằng Mạc tướng lại đến ta Đại Thương vương triều vì tướng, có lẽ có thể tìm đến một số mới mẻ cảm giác. Chúng ta vương thành tựu nhân vương ngày không xa vậy, muốn đến, Mạc tướng cũng sẽ không cự tuyệt đi theo một vị nhân vương kiến công lập nghiệp a. Đỗ Như Hối đầu tiên là lặng yên đối với Võ Chiến hơi hơi chắp tay thi lễ, giống như tại xin chỉ thị cái gì. Khi lấy được Võ Chiến ngạch thủ đồng ý về sau, Đỗ Như Hối liền là hướng về phía Mạc Khản phản chơi một vố. Ngươi Mạc Khản cố ý buồn nôn Võ Chiến cùng Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong. Như vậy, Đỗ Như Hối cũng không để ý chiêu số giống vậy dùng tại Mạc Khản trên thân. Vậy ông đập lưng ông, trái lại ly gián một chút Hoang Vương cùng Mạc Khản hai người quân thần quan hệ. Thuận tiện cũng ác tâm một phen Hoang Vương, Mạc Khản. Hừ. Nghe vậy, Hoang Vương chưa phát giác trùng điệp hừ một cái. Đỗ Như Hối, thật sâu đau nhói Hoang Vương. Tại nghe xong Đỗ Như Hối lời nói này về sau, vừa mới Mạc Khản cử động, rơi vào Hoang Vương trong mắt, thì không khỏi có một loại tự ý tự làm chủ, công cao lấn chủ ý tứ. Thậm chí cả, Đỗ Như Hối nói, Mạc Khản thì giống như bụng hắn bên trong run đũa đồng dạng, hắn Hoang Vương bao quát toàn bộ đại Hoang Vương triều tại Mạc Khản trong mắt đều không có bí mật gì để nói. Lời này, làm cho Hoang Vương không khỏi dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn nhìn qua Mạc Khản, chưa phát giác cảm nhận được một cỗ mãnh liệt ý uy hiếp. Dường như, Mạc Khản tồn tại đã để hắn ăn ngủ không yên đồng dạng. T. Được nghe đến Đỗ Như Hối chi ngôn, Mạc Khản bản thân càng là nhịn không được hít sâu một hơi. Cảm nhận được Hoang Vương ánh mắt nhìn chăm chú, càng là chưa phát giác sắc mặt cứng đờ. Giờ này khắc này, hắn hận không thể cho mình đến phía trên hai bàn tay. Hắn vừa mới thật đúng là miệng tiện. Làm gì muốn đi buồn nôn Võ Chiến, châm ngòi Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong hai người cùng Võ Chiến quân thần quan hệ đâu. Cái này tốt. Vài phút, báo ứng tới. Đỗ Như Hối cái này vừa lên tiếng, nghiêm chỉnh đã đem hắn cho đẩy lên đứng núi chịu xào phía trên. Lấy hắn đối Hoang Vương hiểu rõ. Lúc này, Hoang Vương tất nhưng đã đối với hắn lòng sinh phòng bị. Thậm chí, trong nội tâm, đã có chán ghét chi tình đang nổi lên. Thậm chí cả, càng biết xem hắn vì đại uy hiếp. Bởi như vậy, phiền phức của hắn coi như thật tới. Chưa từng nghĩ, không có buồn nôn đến Võ Chiến, Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương. Hắn một cử động kia, lại là để cho mình bị buồn nôn. Ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Thật sâu nhìn một cái Đỗ Như Hối. Vừa mới phòng huyền linh đã kinh diễm đến hắn. Giờ phút này, cái này Đỗ Như Hối biểu hiện, so với phòng huyền linh chỉ có hơn chứ không kém. Trong lòng của hắn, căn cứ trước đây lấy được tình báo, cũng là đem phòng huyền linh, Đỗ Như Hối tên của hai người, đánh lên nguy hiểm nhãn hiệu. Bất quá. Việc cấp bách, hắn vẫn là muốn trước để Hoang Vương giải thích khó hiểu, đem chính mình trích ra đến, thoát khỏi phiền phức. Linh cơ nhất động, Mạc Khản vội vàng quỳ rạp xuống Hoang Vương trước mặt nói: "Bệ hạ, lao thần có tội, lao thần hồ đồ, không thể phỏng đoán minh bạch tâm tư của bệ hạ, hồ ngôn loạn ngữ, còn mời bệ hạ giáng tội." Hắn không nói hai lời, trước nhận tội, Nhưng là, hắn lại vỡ không đề cập tới chính mình nhìn xuyên qua Hoang Vương tâm tư, chăm chú vì Hoang Vương nhu đồ bực này ngôn luận. Hắn đầu tiên là cố ý đến cái lăn lộn đồ ăn nghe nhìn. Nói hắn không có phỏng đoán minh bạch Hoang Vương tâm tư, hầu ngôn loạn ngữ. Như thế tự hạ mình phía dưới, ngay tại hướng Hoang Vương cho thấy một cái thái độ. Hắn cái gì cũng không biết, cũng không phải đốt như hối trong miệng, cái gọi là Hoang Vương con run trong bụng. Chỉ có dạng này, Hoang Vương mới có thể có chỗ giải thích khó hiểu. Cũng là Mạc Khản hiện tại, duy nhất có thể nghĩ tới tốt nhất cứu chàng biện pháp. Chấm tha thứ ngươi vô tội. Hoang Vương đưa mắt nhìn rất lâu Mạc Khản. Cuối cùng không có cái gì nhiều lời. Nhìn qua Hoang Vương sắc mặt căng cứng bộ dáng, Mạc Khản chưa phát giác âm thầm thở dài. Hắn biết, Hoang Vương tâm lý, một viên hoài nghi hạt giống đã gieo xuống. Hắn lại khó thu hoạch được trước đây Hoang Vương như vậy tín nhiệm. Hắn cùng Hoang Vương quân thần quan hệ, cũng lại khó chữa trị. Hết thảy, vẹn vẹn chỉ là đốt như hối một phen mà thôi. Đương nhiên, Mạc Khản cũng minh bạch, đố như hối, vẹn vẹn chỉ là dây dẫn nổ, xuyên phá hắn cùng Hoang Vương tầng này quan hệ vi diệu giấy cửa sổ. Kỳ thật, hắn cùng Hoang Vương ở giữa, cũng sớm đã có ngăn cách. Vẹn vẹn chỉ là cho tới nay song phương đều có khắc chế, mới không có bạo phát mà thôi. Chương 232, cho võ chiến đội nón xanh. Vì trường môn vạn quy vô song vạn thưởng tăng thêm. Đa tạ bệ hạ. Việc đã đến nước này, ván đã đóng thuyền. Mạc Khản cũng biết, lúc này nhiều lời vô dụng, ngược lại sẽ nhằm chúng Hoang Vương chán ghét. Chỉ có thể chờ đợi ngày sau, tại tìm cơ hội, có lẽ có chữa trị quan hệ cơ hội. Mạc Khản, ngươi mau chóng an bài tốt tiểu thịt món tới, chấm muốn cùng Thương Vương cực kỳ đối ẩm tâm tình một phen. Hoang Vương cũng tâm lý rõ ràng. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn cũng rất phức tạp. Rõ ràng suy nghĩ của hắn đã có chút nhận lấy đốt như hối lửa dối. Cũng minh bạch, Mạc Khản tại hắn, khắp cả đại Hoang Vương triều mà nói, vậy cũng là kình thiên ngọc trụ nhân vật. Đối với nhân vật như vậy, hắn vẫn không thể quá trách móc nặng nề. Ngay sau đó, chính là tại lên tiếng phân phó ở giữa, xem như một giải lúc trước lúng túng không khí. Mặt ngoài, cũng kiệt lực biểu hiện ra phong độ của mình. Ha ha. Thấy thế, võ chiến tán thưởng nhìn một cái Đỗ Như Hối. Không thể không thừa nhận, Đỗ Như Hối những lời này, cho hắn thật lớn một phần kinh hỉ. Hắn nhìn qua Hoang Vương cùng Mạc Khản bộ dáng, trong lòng biết, Đỗ Như Hối thành công. Chỉ ít. Hắn dẫn đốt Hoang Vương cùng Mạc Khản quân thần ở giữa, tích lũy đã lâu mâu thuẫn. Tầng này vi diệu giấy cửa sổ một khi xuyên phá, tương lai liền sẽ như là giang hà vỡ đê đồng dạng, không còn có vãn hồi cơ hội. Ngàn dặm chi sách bại tại tổ kiến, chính là lý do này. Vâng. Mạc Khản cũng kém không nhiều minh bạch hiện tại Hoang Vương tâm thái. Lắc đầu, lĩnh mệnh về sau, liền bắt đầu thu xếp thịt rượu. Võ Chiến nhìn qua bận rộn Mạc Khản, lại nhìn một chút một bên ngồi ngay thẳng, ánh mắt phức tạp Hoang Vương, trong lòng âm thầm buồn cười. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoang Vương ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Thua liền ba ván, liên tiếp mất mặt. Thậm chí này lại, liên đến cùng Mạc Khản cái này kình thiên ngọc trụ quan hệ, đều có chút tùy thời muốn sụp đổ cảm giác. Cần biết rõ, Mạc Khản thế nhưng là đại Hoang Vương triều năm triều nguyên lão, một khi hắn cùng Hoang Vương ở giữa xuất hiện tranh đấu, cái kia thế tất gây họa tới toàn bộ đại Hoang Vương triều. Ảnh hưởng to lớn, không thể đo lường a. Bất quá, Mạc Khản năng lực vẫn là không thể nghi ngờ. Không bao lâu, liền thấy đại lượng rượu ngon món ngon bị phân biệt bưng lên võ chiến cùng Hoang Vương bàn trên bàn. Lần này, Mạc Khản hấp thụ giáo huấn, không có ở mỹ tiểu món ngon phía trên làm tiểu động tác. Thương Vương, mời. Đợi thịt rượu dâng đủ về sau, Hoang Vương cũng là bày ngay ngắn tâm tính, lần nữa khôi phục thuộc về mình vương giả khí độ. Đối với võ chiến làm một cái mời chữ, dẫn đầu bưng rượu lên ngọn, kính võ chiến. Hắn cũng không có nóng lòng đi lại tìm võ chiến phiền phức, không nóng không nổi, ổn định tâm tính, hắn quyết định muốn tại qua ba lần rượu về sau, lại tràn đầy tìm cơ hội. Hoang Vương, mời. Võ chiến hơi hơi một chút, đồng dạng bưng rượu lên ngọn, cho đủ Hoang Vương mặt mũi. Đến mức Hoang Vương có thể hay không tại trong rượu và thức ăn làm tay chân, hắn cũng không lo lắng. Lấy hắn hiện tại nhục thân chi lực, tâm thương độc dược, căn bản không ảnh hưởng được hắn. Nếu là kịch liệt độc dược, sợ là còn không đợi cửa vào, hắn liền có thể có cảm ứng. Dù sao, lúc này nhục thể của hắn đã đạt tới có thể so với thần biến cảnh cấp độ, mơ hồ ở giữa đều có một loại thông linh chi năng. Cùng lúc đó, một bên Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương hai người cũng đã sớm đang âm thầm thi pháp, diễn tính toán thịt rượu phải trang bị hạ dược. Lấy được kết quả đều là hết thể bình thường. Cho nên, võ chiến ăn uống, bọn họ cũng không có ngăn cản ý tứ. Chỉ ít, dưới cái nhìn của bọn họ, lấy đại Hoang Vương triều trước mắt năng lực, muốn làm những thứ này tiểu động tác, còn xa xa không cách nào giấu giếm được hai người bọn họ hợp lực diễn tính toán. Nhoáng một cái, qua ba lần rượu, lẫn nhau mời rượu ở giữa, võ chiến cùng Hoang Vương Thiên Nam địa Bắc trò chuyện, song phương đều là nhìn trái phải mà nói hắn, cũng không có lộ ra cái gì nội tình, hoặc là yếu thế tại người, cho người ta tìm tới cơ hội sơ hở. Bệ hạ, ngài cùng Thương Vương bệ hạ làm uống rượu, quả thực có chút quá không thú vị. Nếu là có vũ nữ làm bạn, trợ hứng, ngược lại là có thể thú vị rất nhiều. Ngay lúc này, Hoang Vương Ngự Tiền Lục tướng một trong Mạc Đa đột nhiên nhảy ra ngoài nói, hắn thân là Ngự Tiền Lục tướng đứng đầu, tự nhiên là Hoang Vương thân tín. Cho tới nay, mắt nhìn thấy Hoang Vương liên tiếp rơi vào hạ phong, hắn là thật tâm muốn trợ giúp Hoang Vương tìm về thể diện, đáng tiếc một mực không có cơ hội. Lúc này hắn linh cơ nhất động, đột nhiên thấy được cơ hội. Mạc Đa, ngươi đi theo chấm nhiều năm, chẳng lẽ không biết chấm quy củ sao? Chấm luôn luôn nghiêm tại kỷ luật, ngoại trừ ngẫu nhiên trong cung sẽ thả dù cho một phen xuất hiện làm chính sự, chưa từng mang theo nữ quyến tiền lệ. Vũ nữ sự tình đừng muốn nhắc lại. Hoang Vương đôi mắt chỗ sâu lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Hắn tựa hồ có chút minh bạch Mạc Đa dụ ý. Không sai, bệ hạ luôn luôn quân kỷ nghiêm minh, theo không cho phép hành quân thời khắc, mang theo nữ quyến, mặt tướng tất nhiên là biết được. Không sai, mặt tướng nếu như không có nhìn lầm, Thương Vương bệ hạ dưới trướng, hình như có 10 vị như hoa giống như nữ thị nữ. Còn có vị kia, hẳn là Thương Vương bệ hạ ngự tiền thượng thư, tam phẩm nữ quan, thượng quan Uyển Nhi đi. Thương Vương bệ hạ thật đúng là có đầy đủ tin mù quáng thượng quan Uyển Nhi đây này. Theo mặt tướng nhìn, ta vương mời Thương Vương bệ hạ sướng uống rượu ngon, dùng ăn món ngon. Thương Vương bệ hạ liền để thượng quan Uyển Nhi mang theo 10 vị thị nữ cùng múa một khúc, lại cho ta vương uống rượu làm bạn, vì ta vương trợ hưng như thế nào? Mạc Đa khặc khặc cười một tiếng. Trước một câu là tại đối Hoang Vương nói, cũng là thuận thế đập Hoang Vương ngông ngựa đồng thời, thần phúng võ chiến quân kỵ không rõ, mang theo nữ quyến, không vì người quân. Phía sau, nhìn như thuận lý thành trương, kỳ thực là đang cố ý khiêu khích võ chiến, bức bách võ chiến để thượng quan Uyển Nhi cùng 10 vị tiên cung thị nữ đến múa phía trên một khúc, nhất là làm cho các nàng cùng Hoang Vương uống rượu làm bạn, cùng trắng trợn muốn cho võ chiến đội nón xanh có cái gì khác biệt đâu? Thuần thuần là muốn làm nhục võ chiến. Còn nữa, hắn còn cố ý chỉ ra thượng quan Uyển Nhi tam phẩm nữ quan, ngự tiền thượng thư thân phận. Dụng ý như thế nào? Rõ ràng, cái này rõ ràng nhất không có hảo ý. Không sai, Thương Vương, chấm mời ngươi uống rượu dùng nữa, ngươi sẽ không hẹp hòi đến liền hai cái vũ nữ đều không nỡ ra à? Hoang Vương hơi hơi chán đầu, theo sát phía sau, cố ý chế nhạo lên tiếng nói. Tại trong miệng hắn, bất ngờ càng lộ vẻ quá phận. Hắn nói bóng gió, võ chiến 10 cái tiên cung thị nữ, thậm chí cả thượng quan Uyển Nhi, đều chẳng qua là vũ nữ mà thôi. Chưa chắc không có thẩm phúng võ chiến phẩm vị ý tứ. Vũ nữ? Có sao? Ta vương dưới trướng, chỉ có nữ quan, không có vũ nữ. Hoang Vương bệ hạ nếu là muốn vũ nữ, ta vương có thể tự ra lệnh một tiếng, đi cái kia Tây Dương Quan Vạn Hoa lâu bên trong, vì ngài chọn đến một đám vũ nữ, cam đoan nguyên một đám thiên tiểu bách mỹ, khiến ngài tâm thần thanh thản. Không đợi võ chiến lên tiếng, một bên phòng Huyền Linh chính là chậm rãi tiến lên trước một bước, quan sát thượng quan Uyển Nhi bọn người, lại là hướng về phía Hoang Vương phát ra linh hồn khảo tra. Nơi nào có vũ nữ? Hắn thấy, đều là đại thương vương triều chi nữ quan viên. Ngay sau đó, phòng Huyền Linh càng là mượn dùng Vạn Hoa lâu đến thỏa mãn Hoang Vương muốn vũ nữ ý nguyện. Thuận tiện lấy, có chút ít hạ thấp chi ý. Vạn Hoa lâu hạng gì chẳng sợ. Hoang Vương không biết. Hoang Vương nếu thật muốn cái kia nơi ăn chơi nữ tử, chẳng phải là lập tức liền lại muốn thấp một đầu. Chương 233, đấu võ trợ hứng, vì trưởng môn vạn quy vô song vạn thượng tăng thêm. Mạc Đa nói cho cùng bất quá là một giới võ tướng, có thể nghĩ đến sử dụng thượng quan Uyển Nhi cùng 10 cái tiên cung thị nữ làm văn trường, đã rất là hiếm thấy. Đáng tiếc, hắn cuối cùng không phải quan văn, cũng không đủ cơ trí. Phong Huyền Linh như thế một lần, hắn lập tức thì ngốc trệ tại nguyên chỗ, không biết nên như thế nào phản bác. May ra hắn không giống Lang Mạc như vậy không khôn ngoan, không có cưỡng ép bắt bỏ, cũng có thể tránh khỏi đụng phải càng lớn làm đủ. Lang Mạc ngược lại là nóng lòng muốn thử, muốn nói cái gì, nhưng là cảm nhận được Mạc Khản ánh mắt lạnh lùng, lại là chỉ có thể cứ thế mà ngừng xúc động, không còn dám hổ ngôn loạn ngữ. Hoang Vương nắm đấm cầm lại lòng, nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời chắc chắn. Muốn vũ nữ, đơn giản, Phong Huyền Linh cho hắn đến Tây Dương Quan Vạn Hoa lâu đi tìm. Đến lúc đó, mặt mũi của hắn còn cần hay không? Đường đường Hoang Vương vậy mà muốn nơi ăn chơi nữ tử, chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Nhưng nếu là không muốn, vừa mới thật vất vả phát khởi đối võ chiến chi phản kích, lại muốn không công mà lui. Còn có loại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo cảm giác, để nội tâm của hắn rất là không cam lòng. Ha ha ha, Phong đại nhân nói đùa. Ta vương cũng bất quá nói một chút mà thôi, cái gì vụ nữ, cũng bất quá hí thuyết mà thôi, mong rằng Thương Vương bệ hạ không nên quá để ý. Theo ta thấy, ta vương cùng Thương Vương bệ hạ lần đầu gặp nhau, trao đổi chính vui mừng, không bằng hai vị bệ hạ dùng võ kết bạn như thế nào? Ta vương dưới trướng ngự tiền lục tướng đều là tại, Thương Vương bệ hạ cũng có thể chọn lựa 6 vị đại tướng, cùng ta vương dưới trướng ngự tiền lục tướng đấu võ trợ hứng như thế nào? Song phương điểm đến là rừng, chỉ phân thắng bại, không thấy sinh tử, không biết Thương Vương bệ hạ ý như thế nào. Bất đắc dĩ, Mạc Khản chỉ có thể lại lần nữa lên tiếng cứu chàng. Hắn lại không lên tiếng, Phong Huyền Linh nếu là từng bước ép sát, quay chung quanh vũ nữ đến làm văn chương. Hoang Vương lại muốn rơi vào hạ phong. Liền hắn cũng không có nắm chắc vây quanh vũ nữ, luận bại Phong Huyền Linh. Suy đi nghĩ lại, đành phải là nói sang chuyện khác. Dứt khoát liền từ vũ nữ trợ hứng, cải thành đấu võ trợ hứng. Kể từ đó, ngậm miệng lại không xách vũ nữ, tuy khó miễn có chút yếu thế, nhưng là, cuối cùng còn có thể bảo lưu lại một số thể diện. Cũng là Mạc Khản đăm chiêu suy nghĩ bên trong, biện pháp trong tuyệt vọng. Nghe được Mạc Khản nói như thế, Phong Huyền Linh chính là không cần phải nhiều lời nữa. Đấu võ sự tình, cụ thể quyết đoán, vẫn là phải do võ chiến tới làm. Đương nhiên, tại Phong Huyền Linh xem ra, đáp ứng lại có làm sao. Lúc này, võ chiến dưới trướng, Quan Vũ, Triệu Vân, Trình Giảo Kim, La Thành chờ đem, cái nào không phải nhất đẳng đại tướng? Cái gì Hoang Vương dưới trướng ngự tiền lục tướng lại có thể thế nào? Bọn họ có tư cách gì cùng Quan Vũ bọn người sánh ngang? Dù sao, Phong Huyền Linh cảm thấy, đấu võ sự tình, cần phải đáp ứng. Phe mình thực lực mạnh như thế, cũng thực không cần thiết bày ra địch lấy yếu. Bệ hạ, mặt tướng xin chiến. Bệ hạ, mặt tướng xin chiến. Quả nhiên, Mạc Khản tiếng nói vừa mới rơi xuống, còn không đợi võ chiến làm ra quyết đoán, Quan Vũ, Triệu Vân bọn người chính là nguyên một đám nhiệt huyết sôi trào lên. Bọn họ tại lớn tiếng chờ lệnh ở giữa, nguyên một đám ý chí chiến đấu sục sôi, hận không thể lập tức xuống tràng, thật tốt đánh tơi bởi một phen Hoang Vương dưới trướng cái gọi là ngự tiền lục tướng. để bọn hắn tốt tốt mở mang kiến thức một chút đại thương vương triều lợi hại. Ở trong đó cũng nhất là lấy Quan Vũ, Ma Siêu, Trương Phi ba người thứ nhất lo lắng. So ra mà nói, ba người bọn họ vừa xuất thế, phong hào cũng lớn, công tích lại là không đủ. Bọn họ nóng lòng khiêu chiến, đánh ra thuộc tại uy phong của mình tới. Chỉ có như vậy, bọn họ cũng mới phát giác được có thể xứng đáng võ chiến phong thưởng, không rơi vào đại thương vương triều uy phong. Tốt, đã ngươi mỗi người đều muốn mời chiến, cái kia chấm cũng không thể phật các ngươi ý đúng không? Mạc tướng, chấm đồng ý ngươi đấu võ trợ hứng đề nghị. Hoàng vương, ngươi thấy thế nào? Võ chiến đồng ý về sau, cũng là đưa ánh mắt về phía Hoàng vương. Giống nhau võ chiến nói, hắn là thật nhìn Quan Vũ bọn người không kịp chờ đợi muốn nhất chiến, liền cũng quyết định tắc thành cho bọn hắn. Dù sao, hắn thấy, chiến cùng không chiến, cũng không đáng kể. Nhiều nhất bất quá bảy gia địch lấy yếu, để Hoàng vương đạt được một số trên tâm lý an ủi thôi. Nhưng là, Quan Vũ bọn người khăng khăng xin chiến, hắn liền không thể tới tắt dưới trướng chư tướng nhiệt tình. Đồng thời, không cần thiết tình huống phía dưới, dùng võ chiến nhất quán cường thế thái độ, hắn cũng không thích bảy gia địch lấy yếu. Dù sao, có thực lực kia, tại sao muốn bảy gia địch lấy yếu đâu? Hoàn toàn không cần thiết ta. Bệ hạ, mặt tướng xin chiến. Bệ hạ, mặt tướng xin chiến. Võ chiến tiếng nói vừa mới rơi xuống, Hoàng vương ngự tiền lục tướng bên trong, lấy Lang Mạc kêu hung hăng. Nguyên một đám cũng là lôi kéo cú họng, bao đủ kình, muốn cùng võ chiến dưới trướng một đấu, tốt chứng minh sự lợi hại của bọn hắn. Vì Hoàng vương chuyển về thể diện. Đương nhiên, trong này, lấy Lang Mạc lớn nhất nóng lòng biểu hiện. Dù sao, hắn trước đây vừa mới phạm qua sai lầm, vội vã muốn lấy công đến qua, lấy công chuộc tội đây. Tốt, nếu như thế, chấm cũng không có ý kiến. Thương vương, ngươi cảm thấy muốn thế nào đấu đâu? Là trực tiếp 6 đối 6, còn là một đối một từ từ sẽ đến đâu? Võ chiến đối Quan Vũ bọn người có lòng tin. Đồng dạng, Hoàng vương đối với hắn cũng ngự tiền lục tướng có lòng tin. Hắn ngự tiền lục tướng, mỗi một cái đều là thân kinh bách chiến tồn tại. Đi qua máu và lửa ma luyện, chiến lực từng cái không tầm thường. Tùy tiện lôi ra tới một cái, chiến lực đều sẽ không thấp hơn vạn thọ cảnh cửu trọng. Hắn cảm thấy, lần này đấu võ trợ hứng, ngự tiền lục tướng, tất có thể vì hắn kiếm lời đủ mặt mũi. Đáng tiếc duy nhất chính là, Mạc Khản đã nói trước, chỉ phân thắng bại, không thấy sinh tử. Nếu không, hắn liền muốn để ngự tiền lục tướng thật tốt thấy chút máu, để võ chiến thật tốt đau lòng một phen. Giờ phút này, vì chiếu cố Mạc Khản thể diện, hắn cũng không tiện lại sửa đổi quy tắc. Đồng thời, có lẽ liền Hoàng vương chính mình cũng không có phát giác. Trên thực tế, hắn ở sâu trong nội tâm cũng có một loại thấp thỏm thanh âm đang tắc quái, không cho hắn kiên định đi cải biến quy tắc. Sáu đôi sáu hôn chiến, châm cảm thấy không tốt lắm, không có cách nào thưởng thức được mỗi người anh tư, không nên không nên. Lắc đầu, võ chiến nói, nếu là đấu võ trợ hứng, như vậy liền một đối một chậm rãi đấu đi. Một bên nhìn lấy võ tướng đấu võ, một bên mỹ tiểu món ngon cực kỳ hữu dụng, cũng thực không tệ. Sáu đôi sáu, đơn giản cũng là một trận hôn chiến, khiến người ta hoa mắt, không biết đến cùng cái kia nhìn chỗ nào, tốn sức. Dứt khoát, võ chiến liền lựa chọn một đối một từ từ sẽ đến đấu. Hắn cũng có thể chậm rãi uống rượu thưởng võ. Đó mới gọi một cái tự nhiên tự tại. Tốt, nếu như thế, vậy liền một đối một. Mấy người các ngươi, ai nguyện ý cái thứ nhất thầy chấm xuất chiến? Đang khi nói chuyện, Hoàng vương cũng là gọn gàng mà linh hoạt đồng ý. Sáu đôi sáu, một đối một, hắn đều cảm thấy không có cái gọi là. Dù sao, hắn cũng là cho là mình ngự tiền lục tướng ăn chắc võ chiến dưới trướng. Làm sao đấu, hắn cũng không sợ. Bệ hạ, mặt tướng thỉnh cầu cái thứ nhất ra trận. Chư vị huynh đệ, cũng xin cho ta một lần. Lang Mạc khiêu chiến sốt ruột, cái thứ nhất lên tiếng ở giữa. Lại là hướng về phía Vu Khiêm sáu tướng còn lại năm vị, khẩn thiết thỉnh cầu nói. Ngự tiền lục tướng ngày bình thường quan hệ còn tính là không tệ, đều biết hiện tại Lang Mạc tình cảnh. Cũng đều không có cùng hắn tranh chấp ý tứ. Chương 234, Triệu Vân, ngươi thật là ác độc, vì minh chủ Tiêu Giao Vương người người một tăng thêm. Nhìn đến ngự tiền lục tướng tình huống, Hoàng vương chính là tùy theo gật đầu đồng ý nói, Lang Mạc, liền do ngươi cái thứ nhất xuất chiến, có thể tuyệt đối không nên để trẫm thất vọng. Thật sâu nhìn một cái Lang Mạc, nếu là Lang Mạc lại chỉnh ra cái gì yêu tiêu thần đến, Hoàng vương nhưng là chấm muốn thu được về tính sổ. Bệ hạ yên tâm, mặt tướng nhất định dốc hết toàn lực. Lang Mạc lúc này liền là lời thề son sắt bảo đảm nói, hắn đã làm tốt không thành công thì thành nhân dự định. Huống hồ, lấy hắn tự ngạo, vẫn thật là không tin võ chiến dưới trướng, có thể có người là đối thủ của hắn. Vậy thì tốt rồi. Nói xong, Hoàng vương liền là một bộ bình chân như vại bộ dáng, yên tĩnh chờ đợi quan chiến, không cần phải nhiều lời nữa. Đối với Lang Mạc khẩu tài, hắn chỉ cảm thấy thật sự là giống như phế vật tồn tại, để hắn mất hết mặt mũi. Nhưng là, Lang Mạc chiến lực, hắn chưa bao giờ nghi vấn qua. Ngày xưa, Lang Mạc tại chiến trận phía trên, cũng không phải là không có chém giết qua vạn thọ cảnh cửu trọng cường giả chiến tích. Phóng nhãn voi chiến dưới trướng, mạnh nhất mấy cái kia, Quan Vũ cũng tốt, Triệu Vân cũng được, đều chẳng qua là vạn thọ cảnh cửu trọng cảnh giới. Hắn tin tưởng, chỉ bằng mấy người kia, tùy tiện tới một cái, đều khó có khả năng là Lang Mạc đối thủ. Thương vương bệ hạ, ta muốn cùng ngài dưới trướng võ thần Triệu Vân nhất chiến, không biết Thương vương bệ hạ có thể hay không đáp ứng. Quả nhiên, Lang Mạc mục tiêu vẫn luôn là Triệu Vân. Giờ phút này, đạt được Hoàng vương cho phép về sau, hắn chính là trực tiếp đối với võ chiến chắp tay, hy vọng có thể cùng Triệu Vân nhất chiến. Hắn cũng không sợ võ chiến không đáp ứng. Võ chiến đáp ứng tất nhiên là tốt nhất. Nếu không đáp ứng, chẳng phải là ngồi vững Triệu Vân võ thần chi phong hào đồ có kỳ danh, e ngại tại hắn sao? Đến lúc đó, hắn cũng có thể khinh miệt nói võ chiến huy xuống không qua là tên tuổi vang dội con cọp giấy thôi. Triệu Vân, ngươi cảm thấy thế nào? Võ Chiến lại là cũng không để ý tới Lăng Mạc, vẹn vẹn chỉ là đưa ánh mắt về phía Triệu Vân, không nhanh không chậm dò hỏi. Chỉ là một cái Lăng Mạc, còn không để tại Võ Chiến trong mắt. Hắn muốn bức bách Võ Chiến làm ra lựa chọn, cũng là nói chuyện viển vông. Mặt tướng ứng chiến. Triệu Vân trầm giọng nói, "Tốt, nếu như thế, liền từ ngươi đi đánh trận đầu đi." Võ Chiến bài trong tay quá nhiều, cũng quá mạnh. Căn bản không cần tính kế. Người nào phía trên đều như thế. Chỉ là Lăng Mạc, Hoang Vương dưới chướng ngự tiền lục tướng, có thể vượt cấp chiến đấu, chiến lược sánh ngang vạn thọ cảnh cửu trọng. A. Võ Chiến cũng có được kinh kha trong bóng tối thu tập được liên quan tới Hoang Vương dưới chướng ngự tiền lục tướng tư liệu. Chỉ là, Võ Chiến đối với cái này lại có chút chẳng thèm ngó tới. Nói đùa cái gì? Cũng chỉ có Hoang Vương ngự tiền lục tướng có thể vượt cấp tác chiến sao? Thử hỏi, Võ Chiến dưới chướng Phong Hào đại tướng, cái nào không thể? Cho nên, Hoang Vương ngự tiền lục tướng vượt cấp tác chiến chi năng, đặt ở Võ Chiến trong mắt, cũng chẳng có gì ghê gớm. Đập, đập, đập. Rất nhanh, nương theo lấy Triệu Vân, Lang Mạc hai người từng bước đạp lên trên trời giằng co ở giữa, cái kia tiếng bước chân nặng nề, một lần dẫn động phong vân đột khởi. Gào thét chi thế, làm cho người đứng xem chưa phát giác vì thế mà kinh ngạc. Triệu Vân, ngươi biết bản tướng tại sao muốn lựa chọn ngươi sao? Dữ tợn cười một tiếng, Lang Mạc lạnh lùng lên tiếng ở giữa, hơi có chút cao cao tại thượng quát hỏi lấy Triệu Vân. Biết lại như thế nào? Không biết lại như thế nào? Hờ hững liếc qua Lang Mạc. Mặc kệ Lang Mạc chiến lược như thế nào. Đầu tiên, Lang Mạc trong mắt hắn, bất quá chỉ là một cái vạn thọ cảnh thất trọng mà thôi. Mà hắn Triệu Vân, thế nhưng là vạn thọ cảnh cửu trọng. Khoảng cách võ đạo chi đỉnh, thần biến cảnh, cũng cách chỉ một bước mà thôi. Chiến lược, càng không phải là vạn thọ cảnh có thể cân nhắc. Cho nên, trận chiến đấu này, từ vừa mới bắt đầu, rơi vào Triệu Vân trong mắt, cũng là một trận hoàn toàn không ngang nhau chiến đấu. Hắn đánh bại Lang Mạc, chỉ ở trong khoảnh khắc. Hừ. Trung điệp hừ một cái, Triệu Vân trả lời, làm cho Lang Mạc rất là bất mãn. Thanh âm hắn từ từ dày đặc mà nói, "Triệu Vân, ngươi nghe, tại Thái Cực Điện bên trong, ngươi động thủ giết ta thân ca ca Lăng Tiêu. Vốn là, hôm nay ta muốn giết ngươi, dùng đầu của ngươi để lễ tế ca ca ta trên trời có linh thiêng." Không sai, Mạc tướng nhân tử, đưa ra chỉ phân thắng bại, không thấy sinh tử chi ngôn. Bản tướng cũng chỉ có thể tuân theo. Có điều, ngươi ghi lấy, bản tướng xuất thủ, tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình, tuy không có giết ngươi, nhưng lại muốn để ngươi sống không bằng chết. Đến lúc đó, ngươi cái này phong hào võ thần, chỉ có thể nằm ở trên giường kéo dài hơi tàn, quả nhiên là lớn lao châm chọc a. A ha ha ha. Ngửa mặt lên trời cười như điên ở giữa, Lang Mạc bộ dáng, lộ ra đến vô cùng không kiêng nể gì cả. Hồn nhiên không có đem Võ Chiến, đem Triệu Vân cho để vào mắt. Lang Mạc, ngươi làm nhục ta có thể, nhưng là, ngươi ngàn không nên, vạn không nên, làm nhục bệ hạ bàn tặng võ thần phong hảo. Ngươi, tội đáng chết vạn lần. Đương nhiên, ngươi cũng yên tâm, ta không sẽ giết ngươi. Ta sẽ để ngươi sống còn khó chịu hơn chết gấp một vạn lần. Thần sắc đống nhiên lạnh lẽo. Triệu Vân từ trước đến nay nỗi lòng bình thản, không dễ nổi giận. Nhưng bây giờ, việc quan hệ Võ Chiến ban cho hắn phong hảo, không cho phép hắn không giận. Thanh âm của hắn lạnh lùng đến cực hạn. Một tiếng như thế, chỉ đang hô hấp ở giữa, thì đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng cấp độ. Triệu Vân, ngươi. Đồng tử đống nhiên co rụt lại. Thâm tàng bất lộ Triệu Vân, một khi động lên thật, đó chính là lôi đỉnh chi nộ. Uy thế kinh khủng, thì giống như thần biến cảnh cường giả hàng thế đồng dạng. Tùy ý Lang Mạc dễ dỗ như thế nào, lại ngay cả đến ngón tay đều khó mà động đậy mảy may. Điều đó không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Tuyệt vọng gào rú bên trong, Lang Mạc trên mặt tràn đầy không thể tin. Hắn vô pháp tiếp nhận cái này hiện thực tăng gốc. Hắn là ai? Hoang Vương ngự tiền lục tướng một trong. Mặc dù chỉ có vạn thọ cảnh thất trọng cảnh giới, nhưng là chiến lực của hắn lại là sánh ngang vạn thọ cảnh cửu trọng. Lại, so với đồng dạng vạn thọ cảnh cửu trọng còn cường đại hơn đáng sợ. Có thể coi là như vậy. Hắn tại Triệu Vân trước mặt, lại là giống như con kiến hôi đồng dạng, liền Triệu Vân uy áp đều không thể tránh thoát. Trong nội tâm tuyệt vọng, cơ hồ trong nháy mắt để hắn ngạt thở. A. Lạnh lẽo cười một tiếng, cũng không thấy Triệu Vân như thế nào động tác. Trong tay long đảm lượng ngân thương tùy ý bay tán loạn ở giữa, Lang Mạc quanh thân chính là huyết động dày đặc. Phúc, phúc, phúc. Chỉ mấy cái hô hấp về sau, Lang Mạc liền máu chảy như suối. Triệu Vân chậm rãi dậm chân trở lại Võ Chiến trước mặt nói, "Vậy hạ, mặt tướng may mắn không làm được bệnh." Khổ cực. Võ Chiến nhấp một miếng rượu, cười cười. Đối với hắn mà nói, trận chiến đấu này quả thực không thú vị. Một phương diện nghiền ép thôi. Triệu Vân như muốn giết Lang Mạc, không thể so với nghiền chết một con kiến khó hơn bao nhiêu. Phù phù một tiếng. Theo Triệu Vân triệt hồi uy áp, Lang Mạc trùng điệp rơi xuống đất. Cả người hình cùng một cái huyết nhân. Trong miệng thì thào nói, "Triệu Vân, ngươi thật là ác độc." Hắn xong, triệt để phế đi. Đan điền bị Triệu Vân một thương đâm bạo, toàn thân trên dưới, gân mạch đều bị đánh gãy. Từ nay về sau, hắn cũng là một cái sinh hoạt cũng không thể tự lo liệu phế vật. Một cái từ đầu đến đuôi đại phế vật. 3. Hoang Vương thấy Lang Mạc bộ dáng, cũng là thịnh nộ mà lên. Trung điệp vũ bản, trên bàn mỹ tiểu món ngon đều tại rung động bên trong, ào ào đổ nhào tại trên mặt đất. "Thương Vương, đấu võ trợ hứng, ngươi giới trướng không khỏi ra tay quá độc ác một điểm a." Hoang Vương nhịn không được chỉ trích lên Võ Chiến. Chương 235, Mạc Đa thống khổ thiêu đối thủ, vì trưởng môn vạn quy vô song vạn thưởng tăng thêm. Ồ, thật sao? Có thể đấu võ, vốn là đao kiếm không có mắt, chẳng không có cảm thấy có vấn đề gì à? chẳng lẽ Hoang Vương đau lòng? Vậy chúng ta đấu võ trợ hứng thì dừng ở đây. Võ Chiến vẫn như cũng là bình chân như vại uống chút rượu, một điểm đứng dậy ý tứ đều không có. Ngắm nhìn Hoang Vương, nghiền ngẫm lên tiếng ở giữa, chữ câu đều có chút ít thẩm phúng chi ý. Hừ, Thương Vương, ngươi bất nhân, thì đừng trách chấm bất nghĩa. Mạc Đa, ngươi phía trên. Hoang Vương thịnh nộ, lập tức tay chỉ Mạc Đa, muốn để Mạc Đa cái này ngự tiền lục tướng đứng đầu phía trên. Lúc này, Lang Mạc đã phế đi. Ưng Hoàng, Ưng Ngạo luận thực lực còn không bằng Lang Mạc. A Khắc Thượng, A Khắc Thiện so với Lang Mạc hơi cường một điểm, nhưng cũng chẳng mạnh đến đâu. Càng nghĩ, Hoang Vương đầy trong đầu, liền chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là liều lĩnh, phái ra Mạc Đa phía trên. Tối thiểu cũng muốn chuyển về một ván lại nói. Một bên, một mực tại quan sát lấy tình thế Mạc Hàn, có lòng muốn nói cái gì. Nhưng, lớn nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, cũng không nói gì. Hắn hiện tại đã cùng Hoang Vương có ngăn cách. Như hắn tiếp tục tại Hoang Vương nổi giận thời điểm ngăn cản hắn cử động, bọn hắn quan hệ, tất nhiên sẽ tiến một bước chuyển biến xấu. Đây không phải Mạc Hàn muốn xem đến. Càng cùng Mạc Hàn lợi ích, hoàn toàn không tương xứng. Cho nên, Mạc Hàn liền dứt khoát mắt nhắm lại, không nói một lời, chậm đợi tình thế phát triển thêm một bước đi xuống. Thực sự không được, hắn lại đi ra thu thập cục diện, cũng được. Đương nhiên, đại giới có thể là Mạc Đa xuống tràng thê lương cùng Lang Mạc không khác. Thậm chí cả, Hoang Vương dưới trướng ngự tiền lục tướng tổn thất thảm hại hơn. Cần tuân bệ hạ chi lệnh. Mạc Đa vội vàng chắp tay lĩnh mệnh. Mạc Đa nhận Hoang Vương chi lệnh về sau, hắn hấp thụ vừa mới Lang Mạc giáo huấn, đầu tiên loại bỏ Triệu Vân làm đối thủ. Vừa mới Triệu Vân cái kia thế như bồ lôi, vô cùng uy áp, dù hắn cũng không khỏi đến cảm thấy một trận tim đập nhanh. Đối phó Triệu Vân, hắn cũng là không có một chút chắc chắn nào. Cho nên, hắn trong mắt hơi nhất chuyển, thì là hướng về phía Võ Chiến chắp tay nói, "Thương Vương bệ hạ, không biết ngài dưới trướng chúng tướng, ta phải chăng có thể tùy ý chọn tuyển đối thủ?" Ánh mắt chưa phát giác trộm liếc nhìn Chu Thương, Chu Thái, Nhan Lương, Văn Sửu, Hoa Hùng ngũ tướng. Cho dù là hắn thân là Hoang Vương ngự tiền lục tướng đứng đầu, nhưng không có tình huống đặc thủ xuống, hắn cũng sợ chết, càng sợ sống không bằng chết. Ngoại trừ Chu Thương, Chu Thái, Nhan Lương, Văn Sửu, Hoa Hùng ngũ tướng bên ngoài, khắc, hắn đều không có niềm tin tuyệt đối đem chiến thắng. Dứt khoát, hắn liền thiết lập hạ bẫy dập câu hỏi, chỉ cần Võ Chiến đồng ý đảm nhiệm tuyển đối thủ. Vậy hắn liền dứt khoát không biết xấu hổ. Theo Chu Thương, Chu Thái, Nhan Lương, Văn Sửu, Hoa Hùng ngũ tướng bên trong tùy ý chọn một làm đối thủ, hắn có tuyệt đối tự tin nghiền ép đối thủ. Cũng thuận thế vì Hoang Vương chuyển về một bậc. Tuy nhiên như thế hành động, không khỏi có chút tiểu nhân sắc mặt, khiến người ta nhìn chi không nổi. Nhưng, hiện tại Mạc Đa đã không để ý tới cái kia rất nhiều. Hắn chỉ muốn tại bảo trụ chính mình điều kiện tiên quyết, tận lực không lao lực đạt được thắng lợi, chỉ thế thôi. Muốn là hắn rơi vào cùng Lang Mạc kết quả giống nhau, cái kia. Nhìn qua như cũ tại kêu rên bên trong Lang Mạc, hắn liền cảm giác một trận không rét mà run. Tùy ý chọn tuyển đối thủ. Võ Chiến cười, quét mắt liếc một chút dưới trướng chúng tướng nói, "Không, chấm luôn luôn tôn trọng dưới trướng chúng tướng ý kiến. Các ngươi có người nào nguyện ý tới làm Mạc Đa đối thủ, chi bằng tiến lên một bước. Đừng nghĩ nhiều muốn thói quen Võ Chiến, quả thực thì là nghĩ nhiều." Võ Chiến căn bản sẽ không cho Mạc Đa chọn được Chu Thường, Chu Thái, Nhan Lương, Văn Sửu, Hoa Hùng ngũ tướng cơ hội. "Bệ hạ, mặt tướng xin chiến." Nhất thời ở giữa, theo Võ Chiến tiếng nói vừa ra, Quan Vũ, Triệu Vân, Ma Siêu, Trương Phi, Hoàng Trung, Trình Giáo Kim, La Thành thất tướng ào ào tiến lên trước một bước. Bọn họ từng cái đều là một mặt chiến ý ngang nhiên. Chu Thương, Chu Thái, Nhan Lương, Văn Sửu, Hoa Hùng ngũ tướng thì là đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích. Bọn họ cũng là có tự biết rõ. Mặc dù bọn họ nguyên một đám thực lực bất phàm, nhưng lúc này, cuối cùng cảnh giới ít nhiều có chút theo không kịp. Muốn cùng Mạc Đa bực này nhân vật nhất chiến, còn quá miễn cưỡng. Ngoại trừ tự rước lấy nhục, vì Đại Thương Vương triều thêm vào hư một chút ra, đối bọn hắn mà nói, cũng sẽ không có bất luận cái gì dù là mảy may chỗ tốt xuất hiện. Mạc Đa, ngươi cũng thấy đấy, bọn họ bảy cái chấm hứa ngươi tùy ý chọn tuyển đối thủ cơ hội, chọn đi. Võ Chiến bưng ly rượu, nhẹ nhàng lung lay, thoải mái nhàn nhã nói. Hô. Hít thở sâu một hơi. Mạc Đa bất đắc dĩ. Đã không có trộm gian dùng mạnh lưới, chọn lựa Chu Thương, Chu Thái, Nhan Lương, Văn Sửu, Hoa Hùng ngũ tướng cơ hội. Như vậy, hắn nhất định phải bình tĩnh lại, chuẩn bị nhất chiến. Ánh mắt tại Quan Vũ, Triệu Vân, Ma Siêu, Trương Phi, Hoàng Trung, Trình Giáo Kim, La Thành thất tướng bên trong vừa đi vừa về liếc nhìn. Đầu tiên, hắn đem Quan Vũ, Triệu Vân, Trình Giáo Kim tam tướng bài trừ. Đều không ngoại lệ, tam tướng đều là vạn thọ cảnh cửu trọng. Cùng hắn cảnh giới giống nhau, hắn hoàn toàn không có nắm chắc. Nhất là Trình Giảo Kim, mang đến cho hắn một cảm giác, tựa hồ đã tùy thời tùy chỗ có thể bước vào võ đạo chi đỉnh, tiến vào thân biến cảnh, mang cho hắn cảm giác các bách, còn muốn tại Triệu Mây phía trên. Đến đó lấy, Ma Siêu, Trương Phi, Hoàng Trung, là thành bốn tướng. Hắn lại là trước đem Ma Siêu, Trương Phi bài trừ. Hai người này tại Đại Thương Vương triều lập triều thời khắc, thu hoạch được phong hào, lên nhân vương bảng, đến Đại Thương khí vận gia trì về sau, cảnh giới có thể nói là tiến triển cực nhanh, lúc này đều đã đi tới vạn thọ cảnh thất trọng chi cảnh. So sánh với mà nói, đối với Mạc Đa mà nói, Ma Siêu, Trương Phi đối hắn uy hiếp, so với Hoàng Trung, La Thành hai người lớn hơn. Vì vậy, Ma Siêu, Trương Phi cũng không lại hắn cân nhắc chọn tuyển đối thủ phạm vi bên trong. Sau cùng, hắn cũng là thành công đem mục tiêu thu nhỏ đến Hoàng Trung, La Thành hai tướng trên thân. Nhìn chung Hoàng Trung, La Thành hai tướng cũng là thu hoạch được tứ phong về sau, cảnh giới một đường đột nhiên tăng mạnh. đều đạt đến vạn thọ cảnh lục trọng chi cảnh. Khoảng cách vạn thọ cảnh thất trọng, cũng liền cách chỉ một bước mà thôi. Luận chân thực chiến lực, hai người có thể chưa chắc thì nhất định yếu tại Mã Siêu, Trương Phi hai người. Chỉ bất quá, Mạc Đa lại là căn bản không hiểu rõ cái này một tường tình. Vừa đi vừa về quan sát hoàng trung, La Thành hai tướng rất lâu, chậm chạp khó có thể phía dưới quyết đoán. Võ Chiến nhìn lấy tình cảnh này, nhịn không được âm thầm buồn cười. Tận lực trêu đùa, thế nào, Mạc Đa tướng quân, ngươi thế nhưng là đường đường hoang vương dưới trướng ngự tiền lục tướng đứng đầu, đâm liền chọn chấm dưới trướng một viên thượng tướng làm đối thủ dũng khí đều không có sao. Mạc Đa, còn không mau xác định đối thủ. Võ Chiến lời này, có thể nói là thật sâu đau nhói hoang vương. Hắn gấp đến độ vội vàng hướng lấy Mạc Đa quát lớn lên tiếng, trên mặt, chưa phát giác cũng là mang theo một vệt vẻ tức giận. Thật sự là để hắn cảm giác sâu sắc tức giận không thôi. Chính như Võ Chiến nói, Mạc Đa thế nhưng là dưới trướng hắn ngự tiền lục tướng đứng đầu. Hoang vương đối Mạc Đa có thể nói là ký thác kỳ vọng. Thế mà, Mạc Đa biểu hiện lại là như thế không chịu nổi. Cái này để Hoang Vương đối nó rất là thất vọng, đại có một loại giận này không tranh cảm giác. Bệ hạ, Thương Vương bệ hạ, Mạc tướng. Mạc Đa nghe vậy, cũng là trong lòng nhịn không được hoảng hốt. Hắn cũng là có nỗi khổ không nói được. Mặc kệ chọn cái nào, hắn đều không hiểu cảm giác trong lòng không chắc a. Quá khó khăn. Chương 236, Hoàng Trung tương đương quả hờ mềm. Vì trường môn vạn quy vô song vạn thưởng tăng thêm. Bất đắc dĩ, Võ Chiến cùng Hoang Vương đều đang thúc dục gấp rút tại hắn. Mạc Đa cũng biết, lại không có thể kéo sấp, nếu là lại đi kéo dài, chỉ sợ không phải là Thương Vương muốn tiếp tục đùa cợt tại hắn, mất hết mặt mũi lại không để cập tới. Vẹn vẹn là Hoang Vương lửa giận, hắn liền không thể thừa nhận. Hai mắt nhắm lại, quyết định chắc chắn, Mạc Đa nói, Thương Vương bệ hạ, Mạc tướng muốn tuyển chọn hắn làm đối thủ. Cuối cùng, Mạc Đa vẫn là đem ngón tay hướng về phía Hoàng Trung. Cùng là vạn thọ cảnh lục trọng, nhưng Hoàng Trung rõ ràng xem ra tương đối cao tuổi, hoặc khí huyết, chiến lực không bằng La Thành. Mạc Đa quyết định đánh cược một lần, thì chọn Hoàng Trung cái này quả hờ mềm. Chỉ cần hắn cược thắng, vì Hoang Vương chuyển về nhất thành, vậy liền hết thể dễ nói, còn có thể thuận thế chen ép một chút Thương Vương vừa mới phách lối khí diễm, để hắn có thể có chút uy phong. Nếu là thua cuộc, hắn cảm thấy vạn thọ cảnh lục trọng Hoàng Trung, cho dù có thể đánh bại hắn, nhưng hắn nên cái kia nhiều ít vẫn là có thể có chút sức tự vệ, không đến mức giống Lang Mạc đối mặt Triệu Vân đồng dạng bất lực. Thua cũng có thể thua thể diện một điểm, không đến mức bị phế. Tóm lại, hiện tại Mạc Đa hết thể đều là hướng về tốt phương hướng đi cân nhắc, cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua có thể hay không Hoàng Trung cũng có thể phế đi hắn, để hắn sống không bằng chết đâu. Hừ. Trung Điệp hừ một cái, Hoàng Trung đối Mạc Đa lựa chọn rất là bất mãn. Hắn cho rằng Mạc Đa cũng là lớn hắn tuổi già, coi hắn là quả hờ mềm. Trong lòng trong lúc nhất thời, lửa giận ngập trời. Hoàng Trung thể phải để Mạc Đa hối hận cái lựa chọn này. Hắn muốn để Mạc Đa tại sám hối trung độ sống hết đời. Như thế, Hoàng Trung, ngươi liền đi gặp một lần Mạc Đa đi. Nhìn Hoàng Trung lánh khóc khuôn mặt, phát tán làm cho người chấn sợ sát khí. Võ Chiến cũng là chưa phát giác lộ ra có chút hăng hái nụ cười. Hắn nhưng biết Hoàng Trung chiến lực xa không tầm thường, liền xem như Trương Phi, Ma Siêu, thậm chí cả Quan Vũ, Triệu Vân cũng không dám hứa chắc 100% thì có thể thắng được Hoàng Trung, huống chi chỉ là một cái Mạc Đa. Đương nhiên, kỳ thật Quan Vũ, Triệu Vân, Ma Siêu, Trương Phi, Hoàng Trung, Trình Giáo Kim, La Thành thất tướng, Mạc Đa tùy tiện chọn người nào xuống tràng đều đại khái là không sai biệt lắm. Cần tuân bệ hạ chi lệnh. Hoàng Trung trịnh trọng lĩnh mệnh về sau, cũng là đem ánh mắt rời về phía Mạc Đa, thẳng nhìn đến Mạc Đa vô ý thức lạnh cả tim. Tùy theo, hai người hào hào đặt chân tại thiên khung chi đỉnh. Hoàng Trung không nói hai lời, xuất ra họa tức cùng, dương cung lắp tên ở giữa, trong chớp mắt ấy ở giữa, Mạc Đa chỉ cảm thấy chính mình thật giống như bị tử thần theo dõi đồng dạng. Muốn dây rùa động đậy, nhưng lại cảm thấy như vậy bất lực. Cực hạn khủng hoảng chi ý, trong nháy mắt ở trong lòng điên cuồng lan tràn ra. Đinh, Hoàng Trung đặc tính thần xạ phát động, tức giận nhuộm dần dưới, thần xạ đặc tính uy lực gấp bội, tiễn này thần biến cảnh phía dưới khó giải. Không. Bản tướng từ trước tới giờ không là ngồi chờ chết người. Ngươi một cái lão già kia, một tiễn mà thôi, có thể làm khó dễ được ta. Kết lực quất ra một thanh trường đao. Chiến đao phong hàn, xem xét cũng không phải là phàm phẩm, tối thiểu cũng là thiên giai chi thuộc. Mạc Đa cũng là đem chiến lực của mình cho rút lên tới cực hạn. Nỗ lực lấy tự thân cường thế một đao đến phai mở Hoàng Trung mang cho hắn cảm giác các bách. Ầm. Ai ngờ, Mạc Đa tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền nghe đến một tiếng thiên điệu long cong kêu thanh âm loại sáng. Hoàng Trung một tiễn, trực tiếp hướng về bụng của hắn vùng đan điền bắn ra mà đến. Cái kia một cái chớp mắt, Mạc Đa chỉ cảm thấy chính mình bốn phía hư không, dường như bị một loại nào đó thần lực khóa chặt đồng dạng, hắn cắn chặt răng, vận dụng trí cường lực lượng, muốn tránh thoát không gian trói buộc, lấy đao thế phá tiến này. Không sai, chung quy là phí công. Đợi đến mũi tên kia xuyên thấu đan điền của hắn thời khắc, hắn thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra. Bệ hạ, may mắn không làm được mệnh. Nhìn cũng không nhìn Mạc Đa liếc một chút. Hoàng Trung chính là nhanh chân đi vào Võ Chiến trước mặt giao khiến nói. Nói thật, Võ Chiến chuyến này xuất lĩnh 12 đem, Chu Thương, Chu Thái, Nha Lương, Văn Sửu, Hoa Hùng ngũ tướng hoặc còn có đợi trưởng thành. Nhưng là Quan Vũ, Triệu Vân, Ma Siêu, Trương Phi, Hoàng Trung, Trình Giáo Kim, La Thành thất tướng, lại đều cơ hồ có thể tại vạn thọ cảnh bên trong hoành hành không sợ. Hoặc chỉ có thần biến cảnh cơ giả, mới có thể mang cho bọn hắn áp lực cùng nguy cơ đi. Đối với Hoàng Trung một chiêu đánh bại Võ Chiến vẫn chưa cảm thấy có bất luận cái gì ngoài ý muốn, một bộ đương nhiên biểu lộ nói, khổ cực. Phù phù một tiếng. Theo Hoàng Trung dậm chân về liệt kê, Mạc Đa cũng là khó có thể tin bưng bít lấy bụng dưới, vì dạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch, không nói một lời, thần sắc ngốc trệ. Hắn xong. Đường đường Hoang Vương Ngự Tiền Lục tướng đứng đầu, đan điền bị phế, từ đó luân vị một tên phế nhân. Cũng liền so Lang Mạc sinh hoạt không thể tự lo liệu một chút tốt đi một chút. Nhưng là, kết quả như vậy, đối với hắn dạng này một vị từ trước đến nay hô phong hoán vũ cường giả tới nói, có thể tiếp nhận sao? Hoàn toàn không thể tiếp nhận. Hắn, sống không bằng chết. Mạc Đa trong nội tâm, nhất thời tràn đầy tuyệt vọng. Ai? Thấy Mạc Đa lại bị phế, hết thảy tựa hồ cũng không có vượt quá dự liệu của mình, Mạc Khản nhịn không được thở dài một tiếng. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp đập bàn, thậm chí giận đến cực hạn, lần này, Hoang Vương càng là lập tức lật ngược bàn. Hắn nổi giận vô cùng. Lang Mạc bị phế, hắn còn có thể miễn cưỡng bảo trì nhất định khắc chế. Không sai, giờ phút này, Mạc Đa, dưới trướng hắn Ngự Tiền Lục tướng, khí trọng nhất đại tướng, thế mà cũng bị phế đi đan điền. Hắn cũng không còn cách nào khắc chế. Ngay sau đó, hoàn toàn thất thố. Ngón tay hắn lấy võ chỉ nói, "Thương Vương, ngươi dưới trướng dám hạ độc thủ như vậy, quả nhiên là xem chấm vì không có gì sao? Hiện tại, lập tức, ngươi nhất định phải đem Hoàng Trung giao cho chấm xử trí, hoặc là chính ngươi phế đi đan điền của hắn. Nếu không hôm nay, chấm định không cùng ngươi từ bỏ ý đồ." Dẫn tím mặt ở giữa, Hoàng Vương nghiêm chỉnh đã ít nhiều có chút đã mất đi lý trí. Hắn hô quát ở giữa, mỗi tiếng nói cử động đã hoàn toàn không có vương giả khí độ. Xa xa nhìn lại, thì giống như bát phụ chửi bóng chửi gió đồng dạng, buồn cười vô cùng. Mạc Hàn vẫn như cũng là bình chân như vậy nhắm hai mắt, không nói một lời. Hắn biết, giờ này khắc này, còn không phải hắn lên tiếng thu thập tàn cục thời điểm. Nhất định phải để Hoang Vương bạo phát một chút. Nếu không, hắn cưỡng ép ra mặt, áp lực Hoang Vương lửa giận. Cái kia Hoang Vương lửa giận không chiếm được phát tiết. Lòng sinh đoán hận về sau, xui xẻo sẽ là ai chứ? Không hề nghi ngờ, đứng mũi chịu sào tất nhiên là hắn Mạc Hàn. Hắn không đốc, sẽ không ở thời điểm này làm chim đầu đàn. Dù sao, hắn cùng Hoang Vương ngăn cách đã sinh, ném đến cũng không phải mặt của hắn. Hắn làm gì để cho mình lâm vào hiểm địa đâu? Võ Chiến nghe vậy, nhìn không được sủi cười một tiếng, như là nhìn giống như kẻ ngu nhìn qua Hoàng Vương nói, "Hoàng Vương, không chơi nổi cũng đừng chơi. Chấm cũng không muốn chơi với ngươi con nít dành trò chơi. Còn có, chấm cũng không phải ngươi thần tử, dùng ngươi không được khoa tay múa chân. Cho chấm hãy tôn trọng một chút." Đang khi nói chuyện, Võ Chiến một phất ống tay áo, mênh mông khí thế trong nháy mắt nghiền ép toàn trường. Tê. Nhất thời ở giữa, cảm nhận được Võ Chiến rồi dào uy thế, Mạc Khản nhịn không được hít sâu một hơi. Tuổi quá trẻ Thương Vương Võ Chiến, đúng là so dưới trướng hắn chúng tướng còn kinh khủng hơn. Đúng là thần biến cảnh cường giả. Khó trách Võ Chiến có thể một mực bình tĩnh như vậy tự nhiên, gặp không sợ hãi, càng có thể áp đảo dưới trướng những thứ này khủng bố đại tướng. Lại nguyên lai, Võ Chiến mình mới là cái kia đáng sợ nhất tồn tại. Chương 237, top 10 thần ý thể, vì trưởng môn vạn quy vô song vạn thượng tăng thêm. Cái gì? Đương nhiên, cảm thụ rõ ràng nhất không thể nghi ngờ thuộc về Hoang Vương. Ngay tại Võ Chiến đại thế đấu đá ở trên người hắn thời điểm, Hoang Vương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Lập tức liền như là bị một chậu nước lạnh từ đầu dội đến chân đồng dạng, trong nháy mắt thanh tỉnh. Hắn nguyên lai tưởng rằng có thể ỷ thế hiếp người, nương tựa theo chính mình nhiều năm vương đạo uy áp, lực áp Võ Chiến, khiến cho Võ Chiến chịu vua. Thật tình không biết, hắn tử vừa mới bắt đầu thì sai vô cùng. Hắn dưới cơn thịnh nộ, đều đã không sai quên. Hắn cùng Võ Chiến ban đầu giao phong, chính là vì Võ Chiến khí thế uy áp dưới, thất bại thảm hại. Cơ hồ có thể nói không hề có lực hoàn thủ. Phù phù một tiếng, chán nản ngồi xuống lần nữa tại long ỷ phía trên. Hoang Vương không lại hồ ngôn loạn ngữ. Tại thực lực tuyệt đối áp chế xuống, hắn biết, chính mình hoảng sợ không ngã Võ Chiến. Tiếp tục nữa, chỉ có thể là tự rước lấy nhục, làm cho hề cho thiên hạ. Hoang Vương còn muốn tiếp tục đấu võ trợ hứng sao? Hoang Vương không lên tiếng. Võ Chiến làm thế nào có thể tùy tiện buông tha Hoang Vương? Đấu võ trợ hứng liên bại 2 trận, Hoang Vương dưới trướng Ngự Tiền Lục tướng đã phế đi 2 cái. Võ Chiến tranh luận tiếp tục khiêu khích Hoang Vương, hắn không ngại lại nhiều cho Hoang Vương nhiều phế mấy cái thuộc hạ đắc lực. Tốt nhất là có thể đem Hoang Vương dưới trướng Ngự Tiền Lục tướng đều phế đi. Bất quá, tiền đề phải là Hoang Vương còn có gan tử tiếp tục đáp ứng đấu võ trợ hứng. Theo Võ Chiến nhìn, Hoang Vương chỉ sợ là nói chung không có lá gan tiếp tục cùng Võ Chiến đấu võ trợ hứng. Hừ. Hoang Vương trùng điệp hừ một cái, thật lâu không có trả lời. Để hắn cự tuyệt, hắn cảm thấy bày ra địch lấy yếu, hắn mất mặt. Hắn cũng không phục hướng Võ Chiến yếu thế. Nhưng nếu là muốn tiếp tục đấu võ trợ hứng, quan sát Ngự Tiền Lục tướng còn thừa lại 4 tướng. A Khắc Thượng, A Khắc Thiện, Ưng Hoàng, Ưng Ngạo, 4 tướng như là xương đánh cả tím đồng dạng, đều hiểu xỉu. Nguyên một đám co lại cái đầu, hận không thể tại Hoang Vương trước mặt biến mất, e sợ cho Hoang Vương điểm danh để bọn hắn xuất chiến. Không, là để bọn hắn chịu chết. Không sai. Dưới cái nhìn của bọn họ, hiện tại nên chiến Thương Vương dưới trướng chúng tướng, cùng chịu chết không khác, đã có thể nói là hoàn mỹ vẽ lên ngang bằng. Không, thậm chí trình độ nào đó mà nói, so chịu chết còn thê thảm hơn. Bọn họ chiến tử xa trường, nhiều lắm là cũng là hai mắt nhắm lại, xong hết mọi chuyện. Xong việc, Hoang Vương vì trấn an chúng tướng, còn phải cho bọn hắn truy phòng, đối xử tử tế bọn họ họ hàng thân thuộc. Nhưng muốn là cùng Lang Mạc, Mạc Đa một dạng, tại đấu võ trợ hứng thời điểm bị người phế đi. Bọn họ cũng không phải là vinh diệu chiến tử xa trường, mà chính là sẽ trở thành đại Hoang Vương triều sỉ nhục, trở thành Hoang Vương cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Cho đến lúc đó, Hoang Vương đừng nói là truy phong bọn họ, không đem bọn hắn tháo thành 8 khối 1 để lộ trong lòng chi phẫn đều xem như cảm ơn trời đất. càng đừng nói là đối xử tử tế bọn họ hàng thân thuộc. Sợ là đến lúc đó, không thể nói được còn muốn giận lây sang bọn họ hàng thân thuộc. Nghĩ rõ ràng những thứ này, A Khắc Thượng, A Khắc Thiện, Ưng Hoàng, Ưng Ngạo bốn tướng, bất ngờ không người dám ngoi đầu lên. Bọn họ đều muốn yên lặng vượt qua kiếp này. Đánh chết cũng không dám lên tiếng gây nên Hoang Vương chú ý. Thương Vương bệ hạ, ngài nhìn, tiểu cung uống, món ngon cũng hưởng dụng, đấu võ trợ hứng, ta nhìn cũng không xê xích gì nhiều. Thương Vương bệ hạ dưới trướng trung tướng, từng cái đều là chiến lược siêu quần thế hệ, hôm nay ta Vương chuẩn bị không đủ, lược thua một bậc, để Thương Vương chê cười. Theo ta thấy, thời gian cũng không sớm, ta Vương cùng Thương Vương bệ hạ tất cả đều là vương giả thân thể, sao có thể ngủ ngoài trời hoang dã, không bằng hiện tại phải nắm chặt thời gian chạy tới Đại Yến biên thành ý chữa thành như thế nào. Lúc này, Mạc Khản hiển nhiên hỏa hầu cũng không xê xích gì nhiều. Cái kia hắn đi ra hòa giải, nếu không tiếp tục như thế rằng có nữa, mất mặt chỉ có thể là Hoang Vương, càng là bọn họ Đại Hoang Vương triều mỗi một cái thần tử thất trách. Vẹn vẹn dùng chuẩn bị không đủ, lược thua một bậc, liền đem vừa mới lang mạc, Mạc Đa hai tướng bị phế một chuyện cho một lời mang qua. Không thể nghi ngờ là trình độ lớn nhất phía trên bảo toàn Hoang Vương thể diện. Hoang Vương nghe vậy, sắc mặt cũng là một chút hòa hoãn xuống tới. Tuy nhiên trong lòng của hắn vẫn là rất không cam lòng. Nhưng lúc này, cũng chỉ có đảm nhiệm Mạc Khản như thế lên tiếng, mới là lớn nhất thể diện. Thôi được, Hoang Vương, chấm liền đi trước một bước. Chấm hành cung này tuyển chỉ, Hoang Vương nếu là cảm thấy cũng không tệ lắm, chấm có thể tạm thời mượn ngươi một đêm, ha ha ha. Giống như cười mà không phải cười nhìn một cái Hoang Vương, võ chiến chính là tại ngửa mặt lên trời cười dài ở giữa, bước nhanh mà rời đi. Ầm. Nương theo lấy võ chiến hạ long đài, Hoang Vương lại là trùng điệp vỗ long ỷ tay vịt, răng rắc một tiếng, lại là sinh sinh đem chính mình long ỷ cho chấn thành vỡ nát. Chậm rãi đứng dậy, Hoang Vương nhìn qua võ chiến bóng lưng rời đi, chỗ sâu trong con người, dấu chi không được dậy đặc sát cơ bộc lộ mà ra. Đập, đập, đập. Không bao lâu, võ chiến chính là dẫn người xuống núi, cưỡi lên hỏa long câu, một ngựa đi đầu, hướng về y chữ thành bay đi. Đi. Hoang Vương cũng không có kéo dài, hét lớn một tiếng ở giữa, cũng là xuất lĩnh rơi trướng, hướng về y chữ thành khẩn cấp đi đường mà đi. Đến mức nằm trên mặt đất kêu rên lang mạc, cùng thần sắc ngốc trệ, ánh mắt trống rỗng quỷ dạp xuống đất Mạc Đa hai người, từ đầu đến cuối, Hoang Vương đều không có lại nhiều nhìn hai người bọn họ liếc một chút. Liên phảng phất, nhiều xem bọn hắn liếc một chút, cũng là lương meo sỉ nhục đồng dạng. Để hắn giống như ăn phải con rồi giống như khó chịu. Nhìn xuống không giết lang mạc, Mạc Đa hai người, chính là Hoang Vương lớn nhất nhân tử cùng khắc chế. Ven đường, Hoang Vương dường như có ý cùng võ chiến phân cao thấp đồng dạng. Hắn kiệt lực thúc dục dưới trướng khẩn cấp đi đường, một mực đuổi theo võ chiến một hàng tốc độ, chết cắn không buông. Dường như đuổi kịp võ chiến, chính là cái gì vô cùng lớn thắng lợi đồng dạng. Mà phía trước một bên võ chiến, tự nhiên cũng biết Hoang Vương đang cùng hắn phân cao thấp, nhưng là hắn lại là không có chút nào để ý, càng không có để ở trong lòng có cùng Hoang Vương so tài ý tứ. Hắn cảm thấy cái này quá ngây thơ, hoàn toàn không cần thiết. Ngược lại là một đường không nhanh không chậm, thưởng thức phong cảnh dọc đường. Có thể coi là như vậy, bởi vì võ chiến dưới trướng cước trình càng nhanh, Hoang Vương dưới trướng cũng là sử xuất toàn bộ sức mạnh, mới có thể miễn cưỡng đuổi theo. Đinh, chúc mừng ngài hoàn thành nhận tàng thành tựu, hai vương gặp mặt, nghiền ép Hoang Vương. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được gần tàng thành tựu khen thưởng, một chương hoa hạ top 10 thần ý thẻ. A, top 10 thần ý thẻ. Võ chiến ánh mắt nhỏ meo ở giữa, ngược lại là không nghĩ tới, nghiền ép Hoang Vương về sau, lại còn có bực này thu hoạch ngoài ý muốn. Phóng nhãn toàn bộ hoa hạ lịch sử sông dài, tựa hồ có thể đứng hàng top 10 thần ý, cứ như vậy nghe nhiều nên thuộc mấy vị. Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh, Biện Thước, Lý Thời Chân. Vẫn là võ chiến đối với cái này hiểu rõ cũng có hạn, đối với thần ý cũng liền mà chống đỡ bốn vị này ấn tượng là khắc sâu nhất. Vì vậy, hắn trước tiên cũng là nghĩ đến bốn người này danh tiếng. Vô song triệu hoán hệ thống, chấm còn có bao nhiêu lần triệu hoán cơ hội? Dứt khoát, khoảng cách lần trước triệu hoán cũng có 10 ngày qua. Võ chiến liền quyết định, thừa dịp hôm nay hào hứng tốt, dứt khoát liền đến góp nhặt phổ thông triệu hoán cơ hội, duy nhất một lần sử dụng hết tốt. Đinh, ngay hiện tại hết thảy có phổ thông triệu hoán cơ hội 12 lần. Lập tức cho chấm đem cái này một chương top 10 thần y thẻ cùng 12 lần phổ thông triệu hoán cơ hội toàn bộ sử dụng. Chương 238, dùng cái gì giải ưu, chỉ có Đỗ Khang, vì trưởng môn vạn quy vô song vạn thưởng tăng thêm. Đinh, chúc mừng ngài, sử dụng một chương hoa hạ top 10 thần y thẻ, thành công triệu hồi ra thần y Hoa Đà. Đinh, chúc mừng ngài 10 vị trí đầu lần triệu hoán thu hoạch được 8 vạn tấm hoàng giai hạ phẩm chiến cung, 80 vạn chi hoàng giai hạ phẩm mũi tên, 80 vạn hạt luyện thể đan. Đinh, chúc mừng ngài thành công triệu hồi ra nữ đầu bếp Lưu Nương Tử. Đinh, chúc mừng ngài thành công triệu hồi ra tiểu thánh Đỗ Khang. A, có chút ý tứ a. Lần này triệu hoán đi ra nhân vật, làm cho võ chiến không khỏi hai mắt tỏa sáng. Chính hầu như là tương đương có ý tứ. Thần y Hoa Đà tự không cần phải nói, hoa hạ thiên cổ đến nay, tuyệt đối là đứng hàng trước ba thời thuốc. Có được, võ chiến rất mừng. Dù sao, người nào cũng không thể cam đoan chính mình vĩnh viễn sẽ không thụ thường, cho dù là dùng võ chiến mạnh, cũng là một chút cũng không thể cam đoan. Hữu Hoa Đà tại, thì tương đương với có một cái bảo mệnh khả năng. Còn nữa, võ chiến dưới trướng, chúng tướng chinh chiến xa trường, càng là khó tránh khỏi làm bị thương, Hữu Hoa Đà tại cũng là có thể tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên, võ chiến đối với cái này còn không vừa lòng, hắn muốn để Hoa Đà phát huy càng lớn tác dụng. Không thể vẹn vẹn chỉ là cực hạn tại vì hắn, vì văn võ ba quan liệu thương chữa bệnh, còn muốn lớn nhất khả năng tạo phúc đại thương vương triều lê dân bách tính. Ngay sau đó, 8 vạn tấm chiến cung tăng thêm 80 vạn chi hoàng giai hạ phẩm mũi tên cùng 80 vạn hạt luyện thể đan. Không hề nghi ngờ, lại có thể vì đại thương vương triều bồi dưỡng được 8 vạn thần xạ quân, xung nhập thần xạ trong doanh trại. Sau cùng, để võ chiến rất cảm thấy có ý tứ tới. Bất ngờ chính là nữ đầu bếp Lưu Nương Tử, tiểu thánh Đỗ Khang. Hai vị này, Lưu Nương Tử, căn cứ võ chiến đối với hoa hạ lịch sử hiểu rõ, tựa hồ là xuất từ Nam Tông, Cao Tông thời kỳ trong cung nữ đầu bếp, chủ quản hoàng đế ngự ăn. Lưu Nương Tử kỹ nghệ cao siêu, thiêu đến một tay thức ăn ngon, rất được hoàng đế yêu thích, cho nên được phá cách phân công. Mọi người tôn xưng nàng là còn ăn Lưu Nương Tử, cũng là hoa hạ lịch sử phía trên vị thứ nhất chứ danh cung đình nữ đầu bếp sư. Cười cười, võ chiến cảm thấy, nếu là có Lưu Nương Tử một đường đi theo vì hắn nấu nướng thức ăn ngon lời nói, như vậy, đoạn đường này chạy tới Tây Lăng cấm địa, cần phải lại có thể hưởng thụ rất nhiều. Dù sao, đối với võ chiến mà nói, hắn từ trước tới giờ không bài xích hưởng thụ, càng chưa phát giác hưởng thụ là một kiện như thế nào xấu sự tình. Chỉ cần có độ là được. Nói cách khác, võ chiến khái niệm cũng là vạn sự có độ, mới không còn trầm mê, càng sẽ không mất đi tự mình. Hắn thân là đế vương, càng nên nắm chắc, coi trọng cái này độ. Đối với cái này, võ chiến có thể nói là phá lệ coi trọng. Không có gì ngoài nữ đầu bếp Lưu Nương Tử chi bên ngoài, lần này còn có tiểu thánh Đỗ Khang xuất thế. Người này so với Lưu Nương Tử, thế nhưng là còn muốn truyền kỳ rất nhiều. Hắn có thể không vẹn vẹn chỉ là sẽ tất rượu mà thôi. Hắn vẫn là sử ký bên trong chỗ ghi lại hạ triều quốc quân, cũng là một vị đạo gia bên trong người. Càng là hoa hạ cổ đại trong truyền thuyết cất rượu thủy tổ, làm hậu thế phụng làm tiểu thánh. Dùng cái gì giải ưu, chỉ có Đỗ Khang. Ha ha ha. Cười một tiếng dài ở giữa, có Đỗ Khang xuất thế, võ chiến lần cảm giác sinh hoạt nhiều màu nhiều sắc. Cái này vùng đất bị vứt bỏ tiểu, hắn uống vào luôn cảm thấy vị đạo không đúng. Cái này tốt, Đỗ Khang xuất thế, hắn tin tưởng, tất nhiên có thể lưu động chính mình trong ấn tượng cái kia mùi vị quen thuộc. Cứ như vậy võ chiến một hàng phía trước, Hoang Vương một hàng ở phía sau. Hai người nhìn như một mực tại lẫn nhau phân cao thấp, trên thực tế, lại là Hoang Vương một phương diện đang bị ngược, võ chiến một hàng muốn là thoáng tăng tốc, sợ là Hoang Vương một hàng đều khó mà nhìn đến võ chiến một hàng cái bóng. Đây cũng là song phương cước lực tuyệt đối chênh lệch. Rất nhanh, mặt trời lặn phía tây. Hừng hực ánh nắng chiều đỏ rơi trên mặt đất, võ chiến khẽ ngẩng đầu, chính thấy, phía trước không xa, y chữ thành ba chữ to bảng hiệu bất ngờ lọt vào trong tầm mắt. Đến. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Sắp bước vào Đại Yến Vương triều cảnh nội, võ chiến trong nội tâm, nhất thời, cũng là dâng lên một tia nói không rõ, không nói rõ tâm tư. Cùng lúc đó, bởi vì võ chiến một hàng vẫn chưa tận lực khẩn cấp đi đường. Hoang Vương một hàng gắng sức đuổi theo, cũng là tại võ chiến đến ý chữ thành phía dưới sau đó không lâu, tùy theo cũng đi tới ý chữ thành xuống. Người đến người nào? Xưng tên ra. Ý chữ thành phía trên, một vị thân mang màu đen chiến giáp chủ tướng, thấy võ chiến một hàng, Hoang Vương một hàng đều là quy cách rất cao. Nhìn lấy từng cái không giống phàm nhân. Đồng tử không khỏi âm thầm co rụt lại. Trên thực tế, đối với hai hàng người là bực nào thân phận, này chủ tướng trong nội tâm lý đã có suy đoán. Nhưng là, vì để tránh cho Ô Long nhận lầm người, nay chủ tướng chính là tại trầm giọng đặt câu hỏi ở giữa, tùy thời chuẩn bị hướng vào phía trong hồi bẩm. Thương Vương bệ hạ ngự giá tới đây, các ngươi còn không mau mau mở cửa thành, nên Thương Vương bệ hạ vào thành. Trên tường thành, ý chữ thành chủ tướng vừa mới lên tiếng, võ chiến bên cạnh, quan vũ chính là ngửa đầu cao giọng hô quát nói: "Hoang Vương bệ hạ ngự giá ở đây, các ngươi còn thất thần làm gì, còn không mau mau mở cửa thành, nên ta vương vào thành." Một bên khác, A Khắc Thượng, A Khắc Thiện cũng không cam chịu yếu thế, vội vàng tùy theo hướng về trên tường thành áo giáp màu đen chủ tướng hô to lên tiếng nói. Dù sao, để bọn hắn giống quan vũ, bọn họ có lẽ không dám. Nhưng là, giống trên tường thành cái này ý chữ thành chủ tướng, bọn họ lại là dũng khí mười phần. Mặt tướng Trần Hán cung nên hai vị bệ hạ. Hai vị bệ hạ xin thứ cho mặt tướng vô lễ, mặt tướng cái này trước đi vào trong thành thông bẩm, ta vương đã phái ra chuyên gia đến đây chờ đón hai vị bệ hạ. Còn mời hai vị bệ hạ đợi chút. Quả nhiên, cùng Trần Hán trước đó đoán không khác nhau chút nào. Chính là Thương Vương bệ hạ cùng Hoang Vương bệ hạ ngự giá đồng thời giá lâm. Tuy nhiên hắn cũng không hiểu, dựa theo dự tính, bất luận là Thương Vương bệ hạ, vẫn là Hoang Vương bệ hạ đều hẳn là ngày mai mới có thể trước sau đến. Bên trong thành chư vị chờ đón đại nhân cũng đều là chuẩn bị ngày mai công việc. Nhưng, bất kể nói thế nào, hiện tại hai vị bệ hạ đã giá lâm, hắn không có cách nào chủ sự, cũng không đủ chủ sự, chỉ có thể là đi vào bẩm báo, từ chư vị đại nhân định đoạt. Giờ này khắc này, hắn cái này ý chữ thành chủ tướng, đều lộ ra rất là nhỏ bé. A, khóe miệng hơi hơi dương lên. Võ chiến ngược lại là không có cảm thấy cái gì. Dù sao, chỉ cần Đại Yến Vương triều không là cố ý mạn đãi tại hắn, hắn cũng lười tức giận. Bảo trì bình hòa nỗi lòng, mới có thể để cho hắn thời khắc bảo trì đầu óc thanh tỉnh, mà không đến mức làm xuống chuyện sai. Đây là võ chiến một mực tại sâu trong đáy lòng, âm thầm tỉnh táo chính mình câu nói. Hừ, dám mạn đãi tại chấm, Yến Vương. Xem xét lại Hoang Vương, hắn vốn là tâm tình thì rất tồi tệ. Không, chuẩn xác mà nói, bởi vì một đường gắng sức đuổi theo, đều không có thể siêu việt võ chiến một hàng. Quả thực có thể nói là để hắn có loại lửa giận ngút trời cảm giác. Thâm bên trong căn bản là không có cách bình tĩnh trở lại. Trung điệp hừ một cái ở giữa, hắn đối với Yến Vương, chưa phát giác cũng là dâng lên oán hận chi niệm. Giang giác. Giang giác. Giang giác. May ra, cũng không có để võ chiến, Hoang Vương đợi lâu. Không bao lâu, liền chính nghe được ý chữ thành cổng thành cờ cờ ý tờ tê tê a cờ cờ ý tờ tê tê a rung động, dần dần mở rộng. Bên trong, từng vị thân mang quan bảo đại yến thần tử bước nhanh đi ra. Một người cầm đầu chính là đại yến vương triều thượng đại phu Hà Tùng, từ trước đến nay là chuyên tổ chức tại biên thành nên đón chư vương, lấy đó đại yến vương triều đối chư vương lễ ngộ. Chương 239, Hoàng Vương, thằng hề đúng là chính ta. Vì trường môn bạn quy vô song tăng thêm. Ngoại thân Hà Tùng, cung nên hai vị bệ hạ giá lâm. Theo Hà Tùng cung kính dập đầu tại đất, một đám đại yến đến đây tham dự chờ đón ngự giá thần tử, đều là hào hào quỳ xuống đất dập đầu, hô to cung nên chi tử. Miễn lễ. Võ Chiến hơi hơi chán đầu, đi đầu lên tiếng. Miễn lễ. Thấy Hà Tùng đều xuất lĩnh một đám đại thần đến đây chờ đón, Hoàng Vương cũng biết đại yến vương triều chờ đón quy cách, trong lòng khí cũng là tiêu tán một nửa. Dù là như cũ đối với yến vương có một chút không cam lòng, hắn cũng không đến mức không có phẩm đến đi khó xử Hà Tùng bọn người. Đa tạ hai vị bệ hạ. Hà Tùng nghe vậy, cũng coi là nuối lòng thật lớn một hơi. Hắn liền sợ hai vị này vương giả, chỉ cần có một cái muốn làm khó tại hắn, hắn hôm nay đều phải chịu không nổi. Chậm rãi đứng dậy về sau, Hà Tùng đi vào Hoàng Vương điều khiển trước không xa nói, Hoàng Vương bệ hạ, ngài mời vào bên trong, lần này từ ngoại thần phụ trách nên ngài vào triều. Ha ha ha. Nghe vậy, Hoàng Vương nhịn không được cười một tiếng dài. Hắn tận lực nghênh đầu, đùa cợt nhìn một cái Võ Chiến. Dường như cũng không nói gì, lại như là cái gì mới nói. Hà Tùng phụ trách chờ đón tại hắn, cái này há không phải nói rõ, phụ trách chờ đón Võ Chiến quan viên, phẩm cấp nhất định thấp hơn Hà Tùng. Cái này há không phải nói rõ, tại Yến Vương trong mắt, địa vị của hắn luận Võ Chiến cao. Trong lúc vô hình, hắn liền coi như là biến tướng thắng Võ Chiến một bậc, bởi vậy, cũng không phải do một mực an quả đáng Hoàng Vương bất vi chi hưng phấn. Võ Chiến vẫn như cũ gương mặt mây trôi nước chảy chi tượng. Hắn không nóng nảy, hắn cũng không quá tin tưởng Yến Vương sẽ như thế không khôn ngoan. Tối thiểu, Mộ Dung Ôn tại hồi triều về sau, tất nhiên sẽ đối Yến Vương quán thâu một loại đại thương vương triều nội tình cực mạnh khái niệm. Lấy Yến Vương có thể phái ra Mộ Dung Ôn tiến về đại thương, tham dự đại thương lập triều đại điển thái độ mà nói, Yến Vương không phải một cái kẻ ngu. Hắn dám an bài Hà Tùng đi phụ trách chờ đón Hoàng Vương, thì tất nhiên sẽ không tùy tiện phái một người đến qua loa tại hắn. Trừ phi Yến Vương muốn bước lên đại thương vương triều cùng đại Yến Vương triều chiến tranh. Thương Vương bệ hạ thứ tội, còn mời ngài đợi một lát, trước kia, ngoại thần là phải chịu trách nhiệm chờ đón ngài vào triều. Nhưng là, ngay tại vừa mới ngoại thần tiếp vào tả tướng Mộ Dung Ôn đại nhân phái người truyền tin, nói là Mộ Dung Ôn đại nhân ngay tại trên đường chạy tới, hắn muốn đích thân đảm nhiệm ngài dẫn đường, nên ngài vào triều. Ngay tại Hoàng Vương vẫn cười như điên đắc ý thời khắc, đột nhiên, Hà Tùng lại là hướng về phía Võ Chiến hạ thấp người, cung kính nói: "Cái gì?" Hoàng Vương cả người, sắc mặt lập tức cứng cứng, thì giống như nuốt một cái đại như con rồi, khó chịu không được. Hợp lấy, làm nửa ngày, thằng hề lại là chính hắn. Nghe Hà Tùng lời nói ý tứ, trước kia, Hà Tùng chờ đón đối tượng chính là Võ Chiến. Muốn đến, chờ đón hắn người, tất nhiên liền muốn thấp phía trên một cấp bậc. Hiện tại đổi Hà Tùng tới đón đợi tại hắn, lại là đại yến tả tướng Mộ Dung Ôn muốn tới tự mình chờ đón Võ Chiến, cái này chẳng phải là nói, tại Yến Vương trong mắt, Võ Chiến cũng muốn áp hắn một bậc. Hừ. Trung điệp hừ một cái, Hoàng Vương có lòng muốn bạo phát, nhưng trong lúc nhất thời, lại cũng không biết nên như thế nào trách cứ lên tiếng. Một không chú ý, liền sẽ vì thế mất đi phong độ, ngược lại sẽ gây càng lớn thể diện. Cho nên, Hoàng Vương chính là gương mặt lạnh lùng, sắc mặt âm trầm đến dọa người. Một bên Mạc Khản nhịn không được âm thầm lắc đầu. Theo dưới núi hoang, Hoàng Vương cùng Võ Chiến mới thấy mặt bắt đầu, Hoàng Vương chính là khắp nơi bị áp chế. Vô luận là thực lực hay là khí độ, đều là như thế. Cái này khiến thân là đại Hoàng Vương triều năm triều nguyên lão Mạc Khản, không khỏi trước tiên bắt đầu suy nghĩ lên, Hoàng Vương phải chăng còn đáng giá hắn đi theo. Hắn thật muốn đem chính mình cùng họ hàng thân thuộc hết thảy, hoàn toàn duy trì tại Đại Hoàng Vương triều viên này, bây giờ nhìn như cũng không ổn định trên đại thủ sao? Đáng tiếc là, lúc này Hoàng Vương căn bản cũng không có chú ý tới Mạc Khản tâm tư biến hóa. Nếu là hắn có thể sớm phát giác, có lẽ có một số việc, Hoàng Vương còn có thể có sớm ngăn cản năng lực. Hoàng Vương bệ hạ, ngài mời. Tiếp đó, Hoàng Vương không còn có vừa mới khoan dung, toàn bộ hành trình mặt đen thui, tại Hà Tùng dẫn đầu dưới, hướng ý chữ thành bên trong mà đi. Ven đường phía trên, hắn cũng nhìn thấy vội vàng chạy tới đại yến tả tướng Mộ Dung Ôn. Thế mà Mộ Dung Ôn nóng lòng đi đường, lại là vẹn vẹn theo hắn ngự giá con đường phía trước qua, liền ngừng đều không có ngừng. Phản phất tại xem thường Hoàng Vương đồng dạng. Cái này làm cho Hoàng Vương trong lòng lại là một trận nổi giận. Nếu không phải hắn biết, lúc này quát lớn Mộ Dung Ôn, chắc chắn sẽ cùng Võ Chiến phát sinh tranh chấp. Mà hắn cùng Võ Chiến phát sinh tranh chấp, theo bắt đầu đến bây giờ, hắn một lần đều không có thắng nổi. Nghĩ đến đây, hắn chính là không muốn lại lần nữa tự rước lấy đủ. Chỉ coi là chưa bao giờ thấy qua Mộ Dung Ôn, một đường tại Hà Tùng chờ đón dưới, hướng ý chữ thành bên trong mà đi. Ngoại thân Mộ Dung Ôn khấu kiến Thương Vương bệ hạ. Ngoại thân đến chế, chậm chế Thương Vương bệ hạ, mong rằng Thương Vương bệ hạ thứ tội. Cùng lúc đó, Mộ Dung Ôn cũng là vội vàng chạy tới Võ Chiến ngự giá trước đó. Không để ý chút nào chính mình chính là đại yến tả tướng, chính là ngồi ở vị trí cao người. Hắn thấy một lần Võ Chiến, trước tiên cũng là hai đầu gối quỳ xuống đất, hành đại lễ thỉnh tội. Miễn lễ. Mộ Dung đại nhân, chúng ta đều là người quen, thì không cần quá khách qua đường chụp vào. Mộ Dung đại nhân có thể tự mình đến chờ đón chấm lòng rất an ủi a. Thật sâu nhìn một cái Mộ Dung Ôn, Võ Chiến không có mảy may trách cứ chi ý. Tại Võ Chiến mà nói, Mộ Dung Ôn không phải là đại yến tả tướng đơn giản như vậy. Làm không tốt, Mộ Dung Ôn còn sẽ trở thành nhạc phụ của hắn đại nhân đâu. Đến lúc đó, Mộ Dung Ôn nhưng chính là hắn đại thương vương triều quốc trượng. Mộ Dung Ôn tiểu nữ nhi, thanh loan chi thể Mộ Dung Quân. Võ chiến thế nhưng là đối nó có phần cảm thấy hứng thú đây. Ngoại thần đa tạ Thương Vương bệ hạ thông cảm. Mộ Dung Ôn cũng là chậm rãi đứng dậy, lại là hướng về phía Võ chiến làm một cái thủ hiệu mời nói, Thương Vương bệ hạ mời vào bên trong, ngoại thần đã sai người sớm tại ý chữ thành bên trong, vì ngài kiến tạo một tòa giản dị hành cung, cung cấp ngài nghỉ ngơi.
Ồ, giản dị hành cung?
Mộ Dung Ôn, ngươi thì không sợ Yến Vương trách tội ngươi sao? Võ chiến khỏe miệng hơi hơi dương lên. Mộ Dung Ôn lấy lòng chi ý, đã không thể nghi ngờ. Võ chiến cũng có lý từ tin tưởng, Mộ Dung Ôn tâm hướng tại hắn. Chỉ đợi một thời cơ xuất hiện, Mộ Dung Ôn sợ là liền có thể chính thức trở thành hắn đại thương vương triều thần tử. Thương Vương bệ hạ không cần vì ngoại thần sầu lo, ngoại thần vì ngài kiến tạo giản dị hành cung sự tình, là thượng bẩm qua ta vương. Ta vương đã nói trước, Thương Vương bệ hạ chính là ta đại Yến Vương triều khách nhân tôn quý nhất, cũng có tư cách thu hoạch được xa hoa nhất lần lễ ngộ. Lại nói, chỉ là giản dị hành cung, có thể hay không nhập ngài pháp nhãn, còn nói không chừng đây. Mộ Dung Ôn cười, lấy hắn tại đại Yến Vương triều tư lịch, hắn nếu thật muốn giấu giếm Yến Vương kiến tạo một hai tòa giản dị hành cung, vấn đề cũng không lớn. Nhưng là hắn hiện tại còn không muốn cùng Yến Vương chơi cứng. Trước mắt hắn cũng chỉ là dừng ở nhìn kỹ võ chiến, nguyện ý đầu tư võ chiến mà thôi. Cho nên hắn làm việc sự tình đều là lấy tình động, hiểu chi lấy ý thuyết phục Yến Vương, mới có thể thay đổi tại hành động thực tế. Tốt, nếu như thế, ngươi liền phía trước dẫn đường, chấm cũng muốn nhìn một chút, cái gọi là giản dị hành cung đến cùng như thế nào. Võ chiến ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Mộ Dung Ôn, cũng không nói thêm gì. Chương 240, Hoàng Vương nổi giận, cưỡng chiếm hành cung, vì trưởng môn vạn quy vô song tăng thêm.
Vâng.
Mộ Dung Ôn nghe vậy, đó là không dám chút nào lãnh đạo. Tại phía trước dẫn đường bộ dáng, nơi nào còn có một nước tả tướng tư thái. Quả thực so chân chó còn muốn chân chó. Đương nhiên, luận đương đại, làm cho Mộ Dung Ôn như thế đối đãi người, trước mắt cũng liền chỉ có võ chiến một người mà thôi. Những người khác, cho dù là Yến Vương, cũng vô pháp đạt được Mộ Dung Ôn như thế liếm cầu thức lễ ngộ. Thật sự là võ chiến tiềm lực quá lớn, Mộ Dung Ôn vừa nghĩ tới võ chiến cực khả năng thành tựu nhân vương tôn vị, chính là không nhịn được muốn tại võ chiến trước mặt cúi đầu, vì võ chiến thể sống chết hiệu chung. Đáng tiếc, hiện tại hắn là đại Yến Vương triều tả tướng. Rất nhiều chuyện, thân bất do kỷ, không phải hắn muốn làm thì có thể làm được. Càng không thể bằng vào nhất thời hành sự lỗ mãng. Hắn nhất định phải muốn chầm chậm lưu toan. Mà sớm tại Thái Cực Điện phía trên, đưa ra muốn đem hắn tiểu nữ nhi Mộ Dung Quân hiến cho võ chiến thời khắc, chính là hắn phóng ra bước đầu tiên. Ngay tại Mộ Dung Ôn phía trước dẫn đường, mang theo võ chiến tiến về hắn vì võ chiến dựng giản dị hành cung lúc. Ý nghĩa chữ thành trung tâm. Tại Hà Tùng chỉ huy dưới, Hoàng Vương nhìn lên trước mặt đứng sừng sững lấy nhà cao cửa rộng đại viện, chưa phát giác tâm tình thật tốt. Hắn chậm rãi lên tiếng nói, "Không tệ, lần này Yến Vương ngược lại là bỏ được tốn tiền vốn a, đem chính mình hành cung đều lấy ra tiếp đại châm a." Sơn cửa lớn màu đỏ bên ngoài, hai tôn thạch long thật cao đứng lên. Bốn phía mái hiên đều là sáng chói ngói lưu ly cấu thành. Phóng nhãn mặt đất, càng là xa xỉ, mượn từ từng viên chân quý dạ minh châu lót đường mà thành. Liếc nhìn lại, Hoàng Vương liền cảm giác Yến Vương dốc hết vô liếng. Cái này rõ ràng cũng là Yến Vương chuyên trúc hành cung. Hắn lần này giá lâm ý chữ thành, ngược lại là có thể hưởng thụ một phen. Quả thực không tệ. Cái kia, Hoàng Vương bệ hạ cho bẩm, ngài không phải ngủ lại ở chỗ này, ngài là ngủ lại ở bên kia. Thế mà, còn không đợi Hoàng Vương cao hứng một hồi, Hà Tùng cũng là sắc mặt phức tạp tay chỉ hành cung này phía bên phải một chỗ dịch quán bên trong. Tuy nói, cái này dịch quán xem ra cũng không tệ lắm, bên ngoài trang sức cũng là đại hộ nhân gia bộ dáng. Nhưng là, cùng hành cung này so sánh, liền muốn đi rất xa. Hoàng Vương nghe vậy, sắc mặt lại là chưa phát giác cứng đờ. Ván hận trừng mắt liếc Hà Tùng. Hắn luôn cảm thấy cái này Hà Tùng thì là cố ý tức giận hắn, quả thực đáng giận. Nghĩ tới đây, Hoàng Vương một đường kìm nén khí, cuối cùng nhịn không được bạo phát, hắn giống to, làm cản, chấm muốn ở chỗ nào, còn muốn ngươi đến an bài sao? Hôm nay, chấm liền muốn ở hắn Yến Vương hành cùng, chính là Yến Vương đích thân đến, lại có thể lại chấm gì? Nói, Hoàng Vương cũng là táo bạo lên, hắn hạ lệnh, A Khắc Thượng, A Khắc Thiện, Ưng Hoàng, Ưng Nạo, ngươi bọn bốn người, lập tức cho chấm binh vây hành cùng, chấm hôm nay liền muốn nhập chủ Yến Vương hành cùng.
Vâng.
Nói thật, dọc theo con đường này, không chỉ có chỉ là Hoàng Vương một người nín thở, A Khắc Thiện, A Khắc Thượng, Ưng Hoàng, Ưng Ngạo bộ tướng cũng là cảm thấy dị thường bị khuất. Có lẽ là bởi vì trước đây một mực tại võ chiến trước mặt ăn quả đắng quan hệ, bọn họ luôn cảm thấy ven đường mọi người nhìn về phía trong ánh mắt của bọn hắn đều mang vẻ khinh bỉ. Giờ phút này Hoàng Vương bạo phát, bọn họ cũng là nhịn không được muốn thả tứ một lần. Dù sao giống nhau Hoàng Vương nói, ý nghĩ của bọn hắn cũng cùng Hoàng Vương không sai biệt lắm. Hôm nay liền xem như Hoàng Vương cưỡng ép vào ở Yến Vương hành cung, ngày sau bên trong Yến Vương lại có thể thế nào? Nhiều lắm là cũng chính là cùng Hoàng Vương đánh pháo miệng mà thôi, tính không được cái gì. Không được a, Hoàng Vương bệ hạ, vạn vạn không được a, đây không phải ta Vương hành cung. Như quả nhiên là ta Vương hành cung, ngài ở thì ở, có thể đây không phải ta Vương hành cung a. Nghe Hoàng Vương thịnh nộ thanh âm, muốn cưỡng chiếm hành cung, Hà Tùng chợt cảm thấy một trận tâm hoàng ý loạn. Hắn vội vàng ngăn ở A Khắc Thượng, A Khắc Thiện, Ưng Hoàng, Ưng Ngạo bốn tướng trước người. Cũng ánh mắt ra hiệu bốn phía đi theo quan viên yên lặng phong kín Hoàng Vương cấm vệ đường đi. Hoàng Vương không biết hành cung này là vì người nào chuẩn bị. Trong lòng của hắn thế nhưng là rõ ràng. Còn nhớ đến lúc trước Tả tướng Mộ Dung Ôn tự mình xuất lĩnh đại Yến Vương triều bên trong tốt nhất thợ thủ công, đến thiết kế kiến tạo hành cung này. Vì tăng tốc tiến độ, Mộ Dung Ôn thậm chí không tiếc hao tốn to lớn đại giới. Bởi vậy có thể thấy được, Mộ Dung Ôn đối với cái này coi trọng cỡ nào. Nếu là hắn để Hoang Vương cưỡng chiếm hành cung này, trước khỏi cần phải nói, vẹn vẹn là nổi giận Mộ Dung Ôn, đều có thể sẽ đem hắn làm thịt rồi. Huống hồ, hành cung này chủ nhân chân chính, hẳn là Thương Vương Võ Chiến a. Danh xưng tương lai nhân vương tồn tại a. Một mặt là tương lai nhân vương, một mặt là Đại Yến Vương triều cũng không e ngại Hoang Vương. Ai mạnh ai yếu, cần phải khuynh hướng bên nào, Hà Tùng trong lòng vẫn là nắm chắc. Vì vậy, chưa nói, trước tiên, Hà Tùng cũng là lựa chọn không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải ngăn chặn Hoang Vương. Chỉ đợi Mộ Dung Ôn mang theo võ chiến một hàng chạy đến, nhiệm vụ của hắn liền xem như hoàn thành. Đến lúc đó, cứ giao cho Mộ Dung Ôn đi xử lý, hoặc là để bọn hắn nhị vương tranh chấp là được. Mà hắn Hà Tùng, còn có thể thuận tiện thu hoạch được Mộ Dung Ôn chính là tại Thương Vương võ chiến hảo cảm, tốt bao nhiêu. Hà Tùng, ngươi có ý tứ gì? Ngươi dám ngăn cản chấm? Còn có, ngươi nói đây không phải Yến Vương hành cung, cái kia cái này là của người nào hành cung? Hoang Vương cũng là từ đâu lỏng trong giọng nói phẩm qua tương lai. Trước tiên cũng là chất hỏi tới Hà Tùng. Mặc danh kỳ diệu, trong đầu hắn lại là nhớ tới Thương Vương võ chiến tên. Có thể, tùy theo, hắn lại là lắc đầu, không suy nghĩ nhiều. Hắn cảm thấy cái này quá hoang đường. Đường đường Yến Vương, làm sao có thể dễ dàng tha thứ có người tại hắn địa giới phía trên kiến tạo thuộc về hắn quốc quân vương hành cung đâu? Dù sao, đổi lại là hắn, hắn tuyệt đối nhịn không được. Có thể, dựa theo Hà Tùng nói, đây không phải Yến Vương hành cung. Cái kia thì là ai hành cung đâu? Hung nô đại hãn? Không. Hung nô Nam Đình những năm gần đây xuống dốc đến cực liệt, căn bản không xứng để Yến Vương lễ ngộ như thế. Yến Vương cũng không có khả năng dễ dàng tha thứ Hung nô đại hãn ở đây kiến tạo hành cung. Cái kia chính là Bắc Mạc đại hãn. Hơi hơi chán đầu, tuy nói, gần đây Bắc Mạc Vương Đình nhiều lần tại cùng Đại Thương Vương triều giao phong bên trong rơi vào hạ phong, liên đến Hà Sáo địa khu đều mất đi. Nhưng là, không thể phủ nhận là Bắc Mạc Vương Đình nội tình rất mạnh. Có lẽ là Bắc Mạc Vương Đình cường thịnh thời khắc, Yến Vương ngoại lệ cho phép Bắc Mạc đại hãn phái người kiến tạo. Nghĩ tới đây, Hoang Vương hơi hơi chán đầu, cảm giác mình phỏng đoán chính xác. Lại là một chút cũng không có đi suy nghĩ, có hay không một loại khả năng, cái này coi là thật cũng là thuộc về Thương Vương võ chiến hành cung đâu. Hoang Vương bệ hạ thứ tội, không phải là ngoại thần nghi vấn ngăn cản tại ngài, thật sự là ngoại thần cũng có khó khăn khó nói, còn mời Hoang Vương bệ hạ không nên làm khó ngoại thần. Hà Tùng đương nhiên cũng không dám đem Hoang Vương cho làm mất lòng. Trong miệng vẫn là liên tục cung kính thỉnh tội. Bất quá, lại là vỡ không đề cập tới, chuyến này cung đến cùng thuộc về người nào. Tại hết thảy đều còn chưa hết thảy đều kết thúc trước đó, hắn thật không dám hổ ngôn loạn ngữ. Vạn nhất đến lúc xảy ra vấn đề gì, hắn có thể đảm đương không nổi. Nhất là, hắn cũng không đốc, theo y chữ thành bên ngoài một màn kia, hắn mơ hồ liền có thể phát giác được, Hoang Vương cùng Thương Vương ân đoán không cạn. Hắn liền sợ nói ra đây là thuộc về Thương Vương hành cung, Hoang Vương sẽ liều lĩnh làm phá hư. Chương 241, Hà Tùng liều mạng, Hoang Vương điên cuồng, vị trưởng môn vạn quy vô song tăng thêm. Chấm không làm khó dễ ngươi, có thể ngươi làm khó chấm. Nói cho chấm, đây là ai hành cung? Theo Hà Tùng tiếng nói vừa ra, Hoang Vương càng cảm thấy không đúng. Hắn chăm chú nhìn chăm chú Hà Tùng, giọng nói vô cùng vì không tốt. Kinh khủng sát khí tại ngưng kết. Ở sâu trong nội tâm, dự cảm không tốt tại lan tràn. Mặc dù hắn kiệt lực đang áp chế lấy. Không sai, Thương Vương võ chiến tên, vẫn là không thể ngăn chặn xuất hiện ở trong đầu của hắn. Ngoại thần, ngoại thần. Không thể không nói, Hoang Vương cũng vẹn vẹn chỉ là tại võ chiến trước mặt sẽ ăn quả đắng mà thôi. Hà Tùng chỉ là một cái Đại Yến Vương triều thượng đại phu, coi là thật trực diện Hoang Vương lôi đỉnh chi nội lúc, vẫn là quá mức miễn cưỡng. Căn bản chống đỡ không nổi. Từng viên lớn mồ hôi quần quần trượt xuống, sắc mặt dần dần biến đến rất trắng lên. Có như vậy trong nháy mắt, Hà Tùng suy nghĩ nhiều nói thẳng ra Thương Vương danh tiếng. Không sai, trực giác của hắn nói cho hắn biết, không nói muốn so nói tốt. Cắn chặt răng, hắn cảm thấy mình còn có thể lại thẳng một hồi. Hắn cũng không tin, Hoang Vương dám ở Đại Yến Vương triều cảnh nội giết hắn cái này Đại Yến Vương triều thượng đại phu. Đến lúc đó, phá hư quy củ, Hoang Vương chính mình cũng tuyệt không có khả năng tùy tiện đạt được Yến Vương thậm chí cả Đại Yến Vương triều trên dưới tha thứ. Phiền phức lại không ngừng tìm tới Hoang Vương. Hắn tin tưởng, Hoang Vương không đốc, chỉ nếu không thức thời lý trí, thì tuyệt không đến mức coi là thật động đến hắn. Mà hắn chỉ cần gắng gượng qua một hồi này, vượt đi qua, có thể thu lấy được Thương Vương võ chiến, tương lai nhân vương hảo cảm, đáng giá. Hừ, Hà Tùng, chấm mặc kệ hành cung này đến cùng là ai. Ngươi, hiện tại, lập tức, cho chấm lăn đi, còn dám cản chấm con đường, chấm giết ngươi. Trung điệp hừ một cái ở giữa, Hoang Vương sát cơ đại thịnh. Tới lúc này, hắn một đường cưỡng ép áp chế tức giận, đã cũng không còn cách nào áp chế. Hắn gắt gao nhìn chăm chú Hà Tùng. Nếu là Hà Tùng lại không để mở, hắn coi là thật dám nổi điên giết người. Hôm nay, hắn đã quyết tâm, mặc kệ hành cung này là ai, hắn đều ở định. Một số thời khắc, người chính là vì tranh giành cái này một hơi. Đế vương cũng như thế. Hoang Vương đã đến vì tranh giành cái này một hơi, liều lĩnh trình độ. T. Hít sâu một hơi, cảm nhận được Hoang Vương ngưng động như thực chất sát ý, Hà Tùng trong lòng cũng là không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Hắn cũng minh bạch, Hoang Vương sát tâm đã lên. Trong lòng cũng là không khỏi tại bắt đầu cân nhắc, đến cùng có nên hay không tiếp tục kiên trì. Đáng ra không? Vẹn vẹn chỉ là vì đọ sức võ chiến cái này tương lai nhân vương hảo cảm, liền muốn cầm mạng của mình đi đánh bạc sao? Suy đi nghĩ lại, không ngừng một khắc, Hà Tùng muốn lùi bước. Hiển nhiên Hà Tùng mặt lộ vẻ sợ sắc, Hoang Vương tăng lớn sát ý, lồng đắp Hà Tùng. Trong lòng âm thầm cũng thở dài một hơi. Hắn có nổi điên tâm, nhưng là, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn vẫn là không muốn triệt để nổi điên. Tóm lại, có thể dọa lùi Hà Tùng, hắn thấy, cái kia chính là kết quả tốt nhất. Thế mà, ngay tại Hà Tùng dự định triệt để lùi bước trong tích tắc, Hà Tùng cũng không biết rút cái gì điên. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên biến đến vô cùng kiên định lên. Hắn thật sâu nhìn chăm chú lên Hoàng Vương, trầm giọng nói, Hoàng Vương bệ hạ ở trên, ngoại thần không dám làm cản. Nhưng, ngoại thần chỗ chức trách, Hoàng Vương bệ hạ như muốn cưỡng chiếm chuyến này cùng, liền trước theo ngoại thần trên thi thể đạp đi qua đi. Tới thời khắc cuối cùng, từ nơi sâu xa, giống như có cái gì tại chỉ dẫn lấy hắn. Để hắn làm việc nghĩa không chùn bước lựa chọn cái kia tính mạng của mình đánh cược một lần. Chỉ vì đổi lấy Thương Vương võ chiến hảo cảm, chỉ thế thôi. Đây cũng là Hà Tùng xuất sinh đến nay, xuống lớn nhất tiền đặt cược. Hà Tùng, ngươi. Ngươi thật cho là chấm không dám giết ngươi sao? A Khắc Thượng, giết cho ta Hà Tùng, những người còn lại, theo chấm cùng một chỗ, tối nay, thì vào ở chuyến này cung bên trong, chấm ngược lại muốn nhìn xem, ai có thể làm gì được chấm. Hoàng Vương nổi giận khó nhịn. Hắn quyết định triệt để nổi giận. Hạ lệnh được khởi. Một bên Mạc Khản nhìn đến tình thế xấu thêm một bậc, cũng là nhịn không được âm thầm lắc đầu không thôi. Nếu là đổi lại bình thường, hắn nhất định sớm lúc trước liền đã lên tiếng ngăn lại Hoàng Vương điên hành động. Có thể, từ khi hắn cùng Hoàng Vương ngăn cách dâng lên về sau, hắn càng không muốn thực tình vì Hoàng Vương nhu đồ. Giờ phút này, càng là dứt khoát thì ở một bên yên tĩnh mà nhìn xem Hoàng Vương nổi điên. Hắn luôn cảm thấy, Hoàng Vương hiện tại cũng là vò đã mẹ không sợ rơi cảm giác. Làm việc sự tình, càng lúc càng giống là một cái trầm luân trong bóng đêm rất lâu, nhất chiều bước ra, tùy ý phát bệnh tên điên. Xem ra, liên bại tại Thương Vương võ chiến chi thủ, có thể thực là cho Hoàng Vương chỉnh ra bóng mở tới a. Mà vương giả chi tranh, nhiều khi cũng là như thế, nhất chiến thua thiệt, như vậy, về sau, liền lại không xoay người lúc. Giờ này khắc này, tại Mạc Khản xem ra, Hoàng Vương tại võ chiến trong tay, cũng đã là không có mảy may xoay người cơ hội. Vâng. Thân là Hoàng Vương ngự tiền lục tướng một trong A Khắc Thượng, cho tới bây giờ cũng không phải là một cái gì người lương thiện. Lúc này, được nghe Hoàng Vương chi lệnh, ngay sau đó cũng là không kịp chờ đợi nắm chặt trường đao, lấy vô cùng chi thế, liền muốn một đao đem Hà Tùng chém giết. Hà Tùng thấy thế, cũng là tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Hắn cũng không có nỗ lực phản kháng. Cố nhiên, hắn chính là Đại Yến Vương triều thượng đại phu. Nhưng là, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là một cái văn thần mà thôi. Hắn võ đạo thiên phú cũng không tốt, những năm này, không biết dùng bao nhiêu đan dược đắp lên, mới miễn cưỡng đạt đến tử huyền cảnh cửu trọng. Cách hắn tha thiết ước mơ vạn thọ cảnh, còn xa xa khó vời đây. Dù sao, hắn muốn bằng vào tự thân lực lượng, đánh vỡ vạn thọ cảnh ràng buộc, thì bấy nhiêu có vẻ hơi mơ mộng hão huyền. Hắn cũng chỉ có thể ký thác tại tương lai đạt được tốt hơn thiên tài địa bảo, đến đột phá vạn thọ cảnh, thành công đánh vỡ thọ nguyên công xiềng, sống được càng thêm lâu dài. Không sai, đối với Hà Tùng mà nói, hắn muốn võ đạo đột phá, căn bản cũng không phải là vì chém chém giết giết, thuần túy chính là vì kéo dài tuổi thọ, sống sót mà thôi. Lúc này, hắn cuối cùng vẫn là thua cuộc. Lắc đầu, Hà Tùng chỉ có thể bị động chờ đợi đồ đao buông xuống. Trong lòng có hậu hối hận, có về sau, cũng có không cam lòng. Keng. Thế mà, ngay tại A Khắc Thượng đồ đao sắp rơi vào Hà Tùng trên cổ lúc, liền thấy một thanh trường thương sinh sinh xuyên thủng A Khắc Thượng thân thể. Trong nháy mắt, A Khắc Thượng ở ngực thì lộ ra một cái lớn chừng quả đấm huyết động. Chỉ một thoáng, máu chảy như suối, bắn tung tóe đầy đất. Sờ sờ gò má phía trên bị bắn tung tóe đến băng lánh máu tươi. Hà Tùng chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra một vẻ sống sót sau tai nạn nụ cười. Nghe bên tai càng tiếp cận tiếng vó ngựa, Hà Tùng nhịn không được cất tiếng cười dài lên. Hắn biết, chính mình đánh bạc đúng rồi. Nhất định là Thương Vương dưới trướng đại tướng cứu được hắn. Phóng nhãn toàn bộ Y Chữ Thành, nếu nói có người có thể tại A Khắc Thượng đổ dưới đao cứu văn hắn, vậy cũng chỉ có võ chiến dưới trướng đại tướng. Một thương, gọn gàng mà linh hoạt đâm giết A Khắc Thượng. Hà Tùng biết, hắn đã được đến Thương Vương võ chiến tán thành. Một vẻ khó nói lên lời rung động ở trong lòng phun trào. Hà Tùng nhất thời cũng vô pháp biểu đạt dòng suy nghĩ của mình. Người nào dám giết chấm ái tướng A Khắc Thượng? Hoàng Vương thấy A Khắc Thượng bỏ mình, hai con mắt bỗng nhiên biến đến tinh hồng vô cùng, khàn khàn cuống họng quát hỏi ở giữa, thanh âm dày đặc băng lạnh đến cực hạn. Chương 242, bước lui Hoàng Vương, vì Minh chủ Tiêu Giao Vương người người một tăng thêm. Bản tướng phụng bệ hạ chi lệnh chém chi. Chính thấy, Triệu Vân Bạch Mã ngân thương, đánh tới chớp nhoáng, hộ vệ tại Hà Tùng trước người, thanh âm trầm ổn có lực. Nhìn thẳng Hoàng Vương, mặt không đổi sắc. Giống nhau hắn nói, hắn phụng võ chiến chi lệnh, chém A Khắc Thượng, bảo hộ Hà Tùng an toàn. Đa tạ Thương Vương bệ hạ, đa tạ tướng quân ân cứu mạng. Không đợi Hoàng Vương lên tiếng, Hà Tùng túi đầu thì bái. Đầu tiên là hướng về võ chiến ngự giá phương hướng trùng điệp dập đầu ba cái, lại là hướng về phía Triệu Vân Khấu tạ ân cứu mạng. Võ chiến, võ chiến, võ chiến. Chấm muốn ngươi chết ta. Tinh hồng lấy hai mắt, Hoàng Vương đống nhiên xuất ra một thanh hừng hực như lửa chiến đao. Giống. Chiến đao ẩn ẩn phát ra một tiếng kịch liệt thú hống thanh âm. Đây là một thanh hoàng khí. Một thanh khát máu hoàng khí. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát lộ ra phong hàn cơ hội, liền đến Triệu Vân cũng không khỏi đến nỗi tâm thần phát lạnh. Cho tới giờ khắc này, Hoàng Vương cuối cùng không giữ lại chút nào bày ra thực lực của hắn. Bất ngờ, đường đường Hoàng Vương, quả nhiên không phải người tầm thường, hắn lại cũng là một vị thần biến cảnh cường giả. Đáy lòng của hắn chỗ sâu, giờ này khắc này, thì có như núi lửa bạo phát đồng dạng, căn bản là không có cách áp lực trong lòng rồi giáo tức giận. Hắn chẳng những muốn giết cản đường Hà Tùng, càng phải chém Triệu Vân, phế bỏ võ chiến một tay đồng thời, chút cơn giận. Len ken một tiếng. Đúng lúc này, võ chiến đột nhiên không chế lấy hỏa long câu ngang chặn tại Hoàng Vương trước đó. Nhân Vương kiếm bỗng nhiên phát ra một tiếng đáng sợ long cong kêu thanh âm. Chỉ một thoáng, võ chiến trong tay, kim quang vạn trượng, rồi rào Nhân Vương đại thế, tại trong khoảnh khắc tiêu tán toàn trường. Lập tức liền đem Hoang Vương hung ác điên cuồng khí thế cho áp chế gắt gao tại hạ gió. Hoang Vương, chấm quên ngươi, thu hồi chiến đao, trở về thuộc về ngươi dịch quán nghỉ ngơi. Không phải vậy, chấm Nhân Vương kiếm ra khỏi vỏ, sợ là hôm nay kết quả thì không tốt thu chẳng. Ngươi khẳng định muốn để chấm Nhân Vương kiếm ra khỏi vỏ sao? Võ Chiến hở hững liếc qua Hoang Vương. Hắn hiện tại còn không muốn giết Hoang Vương, nhưng nếu là Hoang Vương khăng khăng tìm đường chết, hắn không ngại để Đại Hoang Vương triều thay cái Tân Vương. Hừ, Thương Vương, ngươi không khỏi cũng quá bá đạo a. Có điều, chấm nghĩ mãi mà không rõ, ngươi vì sao muốn bảo vệ Hà Tùng? Hoang Vương trong mắt vẻ điên cuồng dần dần biến mất. Tại Võ Chiến quần quật đại thế giới, hắn rõ ràng chính mình cái gì cũng không làm được. Thật muốn cùng Võ Chiến cùng chết, hắn không có nắm chắc. Chuẩn xác mà nói, hắn là một điểm thu được thắng lợi nắm chắc cũng không có. Như thế như vậy, hắn cũng chỉ có thể lại lần nữa cố áp lực tâm tình của mình. Sắc mặt u ám lên tiếng nói: "Hoang Vương bệ hạ muốn cưỡng chiếm Thương Vương bệ hạ hành cùng, Hà Tùng liệu mạng bảo vệ, trung dũng đáng khen, Thương Vương bệ hạ tự nhiên hộ hắn tính mệnh." Không đợi Võ Chiến lên tiếng, lúc này, Mộ Dung Ôn cũng đã theo Võ Chiến một hàng đại bộ đội đi tới Hoang Vương trước mặt. Tại Võ Chiến y mắng ra hiệu dưới, Võ Chiến dưới trướng, Quan Vũ, Ma Siêu bọn người, an ý xuất lĩnh 600 huyền giáp quân, 100 tiên cung cấm vệ, chậm rãi đem Hoang Vương một hàng cho đoàn đoàn bao vây. Võ Chiến sáng có lệnh xuống, bọn họ tùy thời có thể hình thành vây kín chi thế, một lần hành động tiêu diệt Hoang Vương một hàng. Cái gì? Nghe được Mộ Dung Ôn lên tiếng xác nhận chuyến này cung thuộc về Võ Chiến, Hoang Vương kinh hô một tiếng ở giữa, trên mặt tràn đầy vẻ không cam lòng. Hắn đoán độc nhìn một cái Võ Chiến, lại phân biệt trừng mắt liếc Hà Tùng cùng Mộ Dung Ôn, nhất là Hà Tùng. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy sắc cơ. Không có nói không khoa trương, phàm là bị Hoang Vương tìm tới cơ hội, hắn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha Hà Tùng. Hà Tùng đã lên Hoang Vương tất sát bảng danh sách. Tốt tốt tốt, Thương Vương, xem như ngươi lợi hại. Hôm nay, chấm nhận thua. Đi. Hoang Vương nhìn khắp bốn phía. Tình thế như thế nào, không nói cũng hiểu. Hắn đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Tiếp tục cùng Võ Chiến tranh đấu, sẽ chỉ làm dưới trướng hắn tăng thêm thương vong thôi. Cho nên, hắn cũng là quyết định thật nhanh, ra lệnh một tiếng ở giữa, dẫn đầu khai đạo, hướng ngay từ đầu Hà Tùng nói phía bên phải dịch quán mà đi. Hôm nay, liên tiếp cùng Võ Chiến tranh đấu, trực tiếp dẫn đến dưới trướng hắn ngự tiền lục tướng hao tổn một nửa. Thể diện càng là mất hết. Hoang Vương đương nhiên sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Hắn tại rời đi trên đường, trong nội tâm đã suy nghĩ các loại báo thủ phương pháp. Đầu tiên điểm thứ nhất cũng là chiêu viện binh. Ngự tiên lục tướng hao tổn một nửa, chớ nói trèo chống hắn cùng Võ Chiến tiếp tục tranh chấp, liền xem như đi cùng Trư Vương cùng một chỗ tranh đoạt vạn năm một lần Tây Lăng cấm địa ánh sáng vạn đạo người Vương Kỳ Duyên, đều lộ ra có chút khó coi. Võ Chiến mắt thấy Hoang Vương rời đi, cũng không có hạ lệnh dưới trướng làm ra cái gì cực đoạn cử động. Hắn hiện tại còn không muốn giết Hoang Vương, thời cơ vẫn chưa tới. Cứ như vậy, chậm rãi làm hao mòn Hoang Vương dưới trướng hữu sinh lực lượng, rất không tệ. Mà theo sát Hoang Vương rời đi Mạc Hàn, cũng là như có như không thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt một cái Võ Chiến, tựa như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói gì lối ra. Lắc đầu, đối với Hoang Vương, hắn đã xem như triệt để không có trông cậy vào. Hà Tùng, chấm suy nghĩ một chút, Mộ Dung Ôn dù sao cũng là Đại Yến Vương triều tả tướng, một mực vây quanh chấm chuyện, cũng không phải chuyện này. Nếu là ngươi nguyện ý, trước tạm vì chấm đi theo làm tùy tùng một đoạn thời gian như thế nào? Võ Chiến quan sát nhìn thấy chính mình về sau, lại là không kịp chờ đợi dập đầu liên tục Hà Tùng, chậm rãi lên tiếng nói: "Đa tạ Thương Vương bệ hạ đại ân." "Đa tạ Thương Vương bệ hạ đại ân." Nghe vậy, Hà Tùng đại hỉ, liên tục tạ ơn không thôi. Tâm lý treo lấy tảng đá lớn, cũng là tại thời khắc này chính thức buông xuống. Hắn vừa mới thì sợ hãi Võ Chiến không cần hắn. Nếu là Võ Chiến không cần hắn, hắn thì chả phải đi chờ đón Hoang Vương. Mà lấy hắn vừa mới hành động, hắn cảm thấy chính mình sợ là sẽ phải bởi vì chân trái trước bước vào dịch quán mà bị Hoang Vương chém giết tại chỗ. Trước mắt, trong lòng của hắn cũng tựa như gương sáng, liền xem như Yến Vương cũng chưa chắc giữ được hắn. Chỉ có hầu hạ tại Thương Vương hai bên, đến Thương Vương phù hộ, hắn có thể giữ được một mạng. Đồng thời, điểm trọng yếu nhất, vì Thương Vương đi theo làm tùy tùng à, cái này là bao nhiêu người tha thiết ước mơ cơ hội à. Hắn quả thực cầu còn không được. Lần này đánh cược, đối với Hà Tùng mà nói, chí ít chính hắn cảm thấy là tuyệt đối huyết kiếm lời không lỗ. Một câu, hắn cứ thắng, còn thắng được rất lớn. Không sao. Khoát tay áo, Võ Chiến nói, đứng lên đi, ngươi phụ trách trước đem chấm hỏa lòng câu hầu hạ tốt. Mộ Dung Ôn, ngươi phía trước dẫn đường, chấm phải thật tốt thưởng thức một chút ngươi vì chấm chế tạo tòa này giản dị hành cung. Khoảng cách hành cung cũng không có mấy bước đường. Võ Chiến dứt khoát tung người xuống ngựa, đem hỏa long câu giao cho Hà Tùng chăm sóc, đồng thời lại đối Mộ Dung Ôn lên tiếng nói. Dù chưa bước vào cung, nhưng Võ Chiến đều đã cảm nhận được tòa này hành cung bất phàm. Sao hoàn toàn không phải Mộ Dung Ôn trong miệng giản dị hành cung đơn giản như vậy. Cảm nhận được Mộ Dung Ôn tràn đầy thành ý, Võ Chiến trong lòng tự cũng là hào hứng tăng vọt. Vâng. Đối với có ít người tới nói, chăm sóc một con ngựa không phải liền là một cái mã phu sao? Bực này hạ tiện công tác, chưa có người nguyện ý. Nhưng đối với Hà Tùng tới nói, đây chính là Thương Vương Võ Chiến hỏa long câu, có thể may mắn chăm sóc hỏa long câu, cái kia là vinh hạnh của hắn, hắn cam chi như lâm. Chương 243, dưới đêm trăng, mỹ nhân đánh đàn, vì minh chủ Tiêu Giao Vương người người một tăng thêm. Thương Vương bệ hạ, mời. Khi lấy được võ chiến sau khi phân phó, Mộ Dung Ôn cũng là một bộ cầu còn không được bộ dáng, cam nguyện phía trước một bên vì võ chiến dẫn đường. Một đường dẫn võ chiến tiến vào hành cung bên trong. Bên trong, theo vách tường tới mặt đất, đều là đi qua thiết kế tỉ mỉ, phá lệ xa hoa lãng phí. Võ chiến chưa phát giác hơi hơi chán đầu. Tuy nhiên so với hắn vương cung còn kém hơn rất nhiều, hoặc là nói, căn bản không so được. Nhưng cũng xa không phải Mộ Dung Ôn trong miệng giản dị hành cung. Vậy liền coi là xem như là bình thường hành cung, đều dư xài. Ý niệm tới đây, võ chiến không khỏi đối với Mộ Dung Ôn hơi hơi chán đầu nói, không tệ. Nghe vậy, Mộ Dung Ôn cũng là nhịn không được bật cười. Hắn liền sợ võ chiến không hài lòng. Chỉ cần võ chiến hài lòng, vậy hắn hết thể nỗ lực thì đều đáng giá. Đinh đinh đinh. Chợt có từng đợt tuyển chuyển rung động lòng người cầm âm chạy lọt vào trong hai. Cầm sắc thanh âm du dương thanh tịnh, như xanh loan ở giữa chơi đùa sơ tuyển, thanh giật vô câu, như cây liễu đầu cảnh phiêu nhiên mà qua gió nhẹ, nhẹ nhàng tươi đẹp, như trong trăm khóm hoa nhanh nhẹn thả điệp, lạnh lẽo cao quý. Thỉnh thoảng cầm âm cao ngất như mây sắt âm trầm thấp như đâu. Ngữ, thỉnh thoảng cầm âm như có như không như trong gió tia sợi thô, thỉnh thoảng sắt âm trầm ổn như tùng táp sườn núi, thỉnh thoảng sắt âm sôi sục, thỉnh thoảng cầm âm không mờ ảo. Cầm cùng sắt lúc phân lúc hợp, hợp thời trôi chảy như giang hà nhập đại hải, tiến hành cùng lúc linh động như thiện khê phân thạch. Nhất thời, võ chiến không khỏi dậm chân ngừng bước, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Mộ Dung Ôn, hành cung bên trong, sớm có ai không? Võ chiến như có thâm ý nhìn một cái Mộ Dung Ôn, trong lòng cũng có suy đoán. Thương vương bệ hạ thứ tội, ngoại thần tự chủ trương, đặc biệt để tiểu nữ Mộ Dung Quân ở đây trước dâng lên một khúc, coi là chờ đón thương vương bệ hạ chi dụng. Mộ Dung Ôn vội vàng xin lỗi. Hắn không rõ rõ võ chiến đến cùng là hài lòng vẫn còn bất mãn ý. Không sao, nếu như thế, chấm liền trước gặp phía trên thấy một lần. Võ chiến khỏe miệng hơi hơi dương lên. Thanh loan chi thể, Mộ Dung Quân. Đã Mộ Dung Ôn đều đã an bài đến nước này, cái kia võ chiến tự nhiên cũng là không có lý do gì không đi gặp mặt một lần. Thương vương bệ hạ, mời. Mộ Dung Ôn nói, liền tiến lên đẩy ra một cái cung điện chi môn. Võ chiến đối với sau lưng theo sát thượng quan huyện nhi chờ người nói, các ngươi trước ở bên ngoài chờ lấy. Mộ Dung Ôn thấy thế cũng là hướng về phía võ chiến lược khẽ không người, thức thời không cùng đi vào. Dù là Mộ Dung Ôn bực này lão hồ ly, giờ này khắc này, trên mặt cũng không khỏi đến nhiều ít có chút tâm thần bất định chi ý hiện hiện. Hiện tại, người khác tại bên ngoài, chính mình tiểu nữ nhi Mộ Dung Quân có thể hay không chiếm được võ chiến niềm vui, hết thảy đều vẫn là không thể biết được. Đáng tiếc, hắn cũng không tiện theo phía sau, không phải vậy, có hắn tại chỗ, hắn có lẽ còn có thể giúp đỡ đánh hòa giải. Tóm lại, hắn hiện tại chỉ lo lắng chính mình tiểu nữ nhi không thất thời, vạn nhất chọc giận võ chiến, vậy coi như là đại sự không ổn. Mặc kệ Mộ Dung Ôn trong lòng như thế nào lo lắng, hết thảy cũng đã không nhận hắn trưởng khống. Võ chiến đặt chân trong điện, chỉ thấy một vị tuyệt mỹ nữ tử, khí chất biến ảo không lường, lấy một bộ xanh biếc yên la váy, thon thon tay ngọc nhẹ vỗ về trước mặt một trận màu mực thơm ngát đàn tranh. Thấy võ chiến đi vào, ngón tay của nàng, mắt trần có thể thấy rung động run một cái. Cầm âm cũng theo đó một trận. Lông mi thật dài khẽ run, mang ra màu băng lam đồng tử trong mắt ấm áp ý cười, vụ sáng lấy hào quang sáng tỏ. Trong mắt của nàng có ánh sáng. Thanh thuần, hồn nhiên bộ dáng, di thế mà độc lập khác khí tức. Vô luận là bên nào, đều đối võ chiến có không nhỏ sức hấp dẫn. Không thể không thừa nhận, thanh loan chi thể Mộ Dung Quân, hoàn toàn chính xác bất phàm. Chỉ ít, mới thấy mặt, nàng liền đã có thể dẫn động võ chiến tâm thần. Tiểu nữ Mộ Dung Quân, khấu kiến thương vương bệ hạ. Mộ Dung Quân thấy võ chiến từng bước tiếp cận, cũng không dám mảy may lãnh đạm, vội vàng đứng dậy, đối với võ chiến hạ thấp người thi lễ. Khẩn trương bên trong gạt ra một vệt nụ cười, không những không khó coi, ngược lại là như là băng tuyết tan giá đồng dạng, làm cho võ chiến trong lòng mù mịt làm quét sạch sành sanh. Miễn lễ. Võ chiến hai tay phụ lập ở giữa, sắc mặt trầm ổn, một bộ gặp không sợ hãi chi tượng. Cứ việc trong lòng của hắn đã nổi lên gợn sóng, nhưng trên mặt của hắn lại là không có chút nào biểu thị. Ngươi cầm âm không tệ, chấm rất ưa thích. Võ chiến ngắm nhìn Mộ Dung Quân, lặng yên lộ ra một vệt nụ cười. Thương vương bệ hạ ưa thích, vậy tiểu nữ liền vì thương vương bệ hạ cảm mến đàn đấu. Mộ Dung Quân nhất thời cũng không phải nói cái gì. Nàng biết Mộ Dung Ôn đối sắp xếp của nàng. Càng là tại nhìn thấy võ chiến trong tích tắc, thì vì võ chiến trên thân cái kia cố đặc biệt nhân vương khí thế hấp dẫn. Hai gò má hơi hơi phím hồng, vô thanh vô tức ở giữa, võ chiến bóng người đã khắc sâu vào Mộ Dung Quân trong đầu. Có lúc, người cảm tình cũng là kỳ diệu như vậy. Võ chiến kinh lịch, truyền kỳ vô cùng. Cô gái tầm thường, chỉ là nghe nói võ chiến chi truyền thuyết, liền đã cam nguyện nghiêng kèm ở hắn dưới hông. Mộ Dung Quân cũng không ngoại lệ, cho dù là Yến Vương, nàng cũng chưa từng quá mức để ý. Duy chỉ có tại Mộ Dung Ôn nói về võ chiến thời khắc, tinh thần của nàng liền không nhịn được một trận chập chờn. Từ xưa mỹ nữ thích anh hùng. Mộ Dung Quân không phải phổ thông mỹ nữ, võ chiến càng không phải là anh hùng có thể so sánh. Hắn là tương lai nhân vương, có rộng lớn tương lai. Mộ Dung Quân tại chính thức nhìn thấy võ chiến về sau, đầy trong đầu cũng chỉ còn lại có một cái ý nghĩ. Đời này, nàng cam nguyện phụ thuộc vào võ chiến, chỉ cầu có thể nương theo võ chiến hai bên, liền là đủ. Có hay không danh phận, nàng đều không thèm để ý. Lại là vừa vặn. Tối nay, chấm liền ở đây lắng nghe người cầm âm. Trong bất chi bất giác, sắc trời đã tối, trăng lên giữa trời. Ánh trăng trong sáng, cho đại địa trải lên một tầng kim sắc ánh sáng. Tắm rửa ở trong đó, võ chiến bóng người càng lộ ra vĩ ngạ. Nhìn chăm chú lên võ chiến bóng lưng, Mộ Dung Quân chưa phát giác có chút ngây dại. Thật lâu, vừa rồi tại võ chiến giống như cười mà không phải cười trong thần sắc, xấu hổ cười một tiếng, ngồi xuống tại đàn tranh bên cạnh, cả sửa lại một chút hô hấp. Mỹ diệu âm luật tùy theo lại lần nữa tại võ chiến bên tai vang lên. Võ chiến hai con mắt nhỏ nheo, kiên nhẫn lắng nghe. Giờ khắc này, ánh trăng, mỹ nhân đều là làm bạn hai bên. Võ chiến trong lòng không khỏi nhiều hơn một tia khó nói lên lời cảm giác thỏa mãn. Nhoáng một cái, một đêm liền qua. Một đêm này, tựa hồ dài đằng đẵng, lại như là như nước chảy, như thời gian qua nhanh, lóe lên một cái rồi biến mất. Võ chiến một mực tại lắng nghe, cũng không nói gì. Mộ Dung Quân thấy võ chiến ưa thích, cũng không để ý mệt mỏi, đàn tấu không thôi. Mơ hồ trong đó, non mềm ngón tay đều có từng đạo dấu đỏ. Bất quá, Mộ Dung Quân cũng không quan tâm. Chỉ cần võ chiến nguyện ý nghe, nàng thì nguyện ý một mực như thế đàn tấu đi xuống. Võ chiến, Mộ Dung Quân cũng là tại trong vòng một đêm, tạo thành một loại không lời ăn ý. Hai người ngẫu nhiên liếc nhau ở giữa, nhìn nhau cười một tiếng, không thể diễn tả tình cảm, cũng tùy theo phun trào tại hai người trái tim. Đương nhiên, hai người bọn họ ăn ý tự nhiên, thoải mái nhàn nhã. Lại là khổ bên ngoài lão hồ ly Mộ Dung Ôn, một đêm này, đối với Mộ Dung Ôn mà nói, quả thực thì là địa ngục giống như trà tấn. Chưa bao giờ như thế một đêm, làm cho Mộ Dung Ôn như vậy tâm thần bàng hoàng qua. May ra, duy nhất vui mừng là, cầm âm một mực có, cái này đã nói, chí ít võ chiến ưa thích nghe cầm. Chương 244, Quân Nhi, khởi công, vì Minh chủ Tiêu Giao Vương người người một tăng thêm. Cũng không biết trải qua bao lâu, thẳng đến chân trời mặt trời chậm rãi mọc lên, võ chiến mới xem như mở ra hai con mắt. Hắn quay đầu ngắm nhìn Mộ Dung Quân, bén nhạy phát hiện Mộ Dung Quân tay nhỏ phía trên dấu đỏ. Ôn Nhu nói, dừng lại đi, ngày sau, chấm còn hy vọng có thể một mực nghe được ngươi cầm âm. Chớ có để cái này ngón tay ngọc nhỏ dài thụ thương. Nói, võ chiến tại Mộ Dung Quân khó có thể tin dưới ánh mắt, đại tay nắm chặt Mộ Dung Quân tay nhỏ. Giờ khắc này, Mộ Dung Quân cảm nhận được trước nay chưa có lực lượng. Tùy theo, tiên hà đầy mặt, xinh đẹp rung động lòng người. Một đôi màu băng lam đồng mâu bên trong, tràn đầy thẹn thùng chi ý. Biến ảo khôn lường, hồn nhiên khí chất, giống như đòi mạng độc dược đồng dạng, làm cho võ chiến chưa phát giác làm nghiện. Vô ý thức, bước lên Mộ Dung Quân cái cằm, nhẹ nhàng tiếp xúc đụng một cái kia ôn nhuận bờ môi. Mộ Dung Quân tâm thần càng là khẩn trương đến cực hạn, khuôn mặt nhỏ nhắn, tăng tới đỏ bừng, phấn hồng sắc quai hàm đỏ, đáng yêu mà đáng yêu. Ngay tại Mộ Dung Quân coi là võ chiến còn sẽ có tiến một bước động tác thời điểm, nàng mắt to như nước trong eo, đều nhanh muốn xấu hổ không mở ra được. Võ chiến lại là nhẹ nhàng vỗ vô gương mặt của nàng, nói khẽ, về sau, liền theo chấm đi. Chấm muốn nghe ngươi đánh đàn, ngươi nguyện ý không? Mộ Dung Quân vội vàng như là con gà con đốt mét đồng dạng gật đầu nói, thương vương bệ hạ, tiểu nữ nguyện ý. Nếu như thế, theo chấm đi thôi. Võ chiến nắm Mộ Dung Quân tay nhỏ, không được xế vào. Mộ Dung Quân túi thấp đầu sọ, theo sát võ chiến, hướng cung đi ra ngoài điện. Hô! Cung điện bên ngoài, một mực chờ lấy Mộ Dung Ôn, xa xa thấy võ chiến nắm Mộ Dung Quân tay, chậm rãi mà đến. Hắn cuối cùng nhịn không được thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không dễ dàng a, đau khổ một buổi tối, cuối cùng là kết quả không để cho hắn thất vọng. Thật tình không biết, võ chiến nắm Mộ Dung Quân tay nhỏ đi ra, cố nhiên là võ chiến thực tình thích Mộ Dung Quân cái này tiểu nha đầu. Cũng là bởi vì, võ chiến muốn cho Mộ Dung Ôn ăn được một viên thuốc an thần, như là đã quyết định cưới Mộ Dung Quân. Như vậy, Mộ Dung Ôn, vị này đại yến tả tướng, võ chiến thì không có lý do không cần lên. Một bàn đại cờ đã lặng yên tại võ chiến chỗ sâu trong óc bắt đầu bố cục. Mộ Dung Ôn chấm rất mừng Mộ Dung Quân chi cầm âm, trong khoảng thời gian này liền trước hết để cho nàng đợi tại chấm bên người, vì chấm đánh đàn ngươi sẽ không để tâm chứ? Võ chiến không giống nhau Mộ Dung Ôn lên tiếng, chính là dẫn đầu có chút hăng hái đặt câu hỏi. Thương vương bệ hạ nói đùa, ngài có thể ưa thích tiểu nữ cầm âm, để tiểu nữ tùy thị hai bên là tiểu nữ vinh hạnh. Mộ Dung Ôn lão hồ ly này bất ngờ biểu hiện được muốn nhiều thức thời thì có bao nhiêu thức thời. Được. Võ chiến cười cười, lại là hướng về phía một bên thượng quan huyện nhi nói, thượng quan huyện nhi, tiếp đó Mộ Dung Quân ăn ở liền từ ngươi chăm sóc. Lại nhớ kỹ, trước y theo quý phi chi đẳng cấp hầu hạ, không được sai sót. T. Theo võ chiến tiếng nói vừa ra, Mộ Dung Ôn tại hít sâu một hơi ở giữa, trong lòng kinh hỉ vô cùng. Mọi người đều biết, các đại vương triều hậu cung đẳng cấp, cơ hồ không có khác nhau quá nhiều. Ngoại trừ duy nhất vương hậu độc tôn bên ngoài, chính là phong hào quý phi vi tôn, ngay sau đó chính là quý phi, tần, quý nhân, người tài, chọn tùy tùng, thục nữ các loại cấp bậc. Trong đó, quý phi bất ngờ đứng hàng hậu cung cấp thứ 3. Trước mắt, võ chiến mở miệng chính là cho Mộ Dung Quân lấy quý phi đãi ngộ, thì đủ để chứng minh võ chiến có bao nhiêu coi trọng Mộ Dung Quân. Đây là chí ít vào cung về sau, chính là quý phi thân phận a. Vào cung tức là quý phi, liền mang ý nghĩa, chỉ cần Mộ Dung Quân chính mình không tìm đường chết, làm gì chắc đó, lưu lại võ chiến tâm, tương lai không đề cập tới có thể leo lên vương hậu ngai vàng. Chí ít, vơ vét lên một cái phong hào quý phi, làm là vấn đề không lớn. Nghĩ đến chỗ này, Mộ Dung Ôn chính là nhịn không được một trận cười trộm. Cùng lúc đó, thượng quan Uyển Nhi cũng là thật sâu nhìn một cái Mộ Dung Quân. Nàng cũng không nghĩ tới, cái này tiểu nữ hoa lại có thể lập tức thì thắng được võ chiến hậu ái, là thật không đơn giản. Xem ra, ngày sau nàng cũng là đối nó mạn đại ghê gớm. Vâng. Hơi hơi chán đầu lên tiếng ở giữa, thượng quan Uyển Nhi ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiểu mị liếc qua võ chiến, ai đoán chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Võ chiến sờ lên cái mũi, lựa chọn làm như không thấy. Hắn đối thượng quan Uyển Nhi cảm giác đi, nói thật. Khu khu. Võ chiến nghĩ nghĩ, vẫn là ngày sau lại tính toán sau đi. Đa tạ thương vương bệ hạ. Mà làm võ chiến nắm chặt tay nhỏ Mộ Dung Quân càng là cảm động hỏng. chớp lấy mắt to như nước trong veo, màu băng lam vũ khí tại trong con mắt bốc lên. Vuốt vuốt Mộ Dung Quân Kiều nộn gương mặt, võ chiến nói khẽ, không khóc, chấm thích ngươi nụ cười.
Được.
Ấy ấy gật gật đầu, ngừng trong mắt nước mắt, Mộ Dung Quân lại là lộ ra cái kia đặc hữu thanh linh nụ cười cho. Nhìn đến, thấm người lấy lòng. Ha ha ha. Cười một tiếng dài ở giữa, võ chiến để xuống Mộ Dung Quân tay nhỏ. Nhanh chân hướng về phía trước nói, Mộ Dung Ôn, phía trước dẫn đường, tiếp tục đi đường. Nhi nữ tình trường, là đế vương vật điều hòa, nhưng là, tuyệt không thể làm chậm trễ chính sự. Lấy lên được, thả xuống được, cũng là võ chiến đặc chế. Đem Mộ Dung Quân giao cho thượng quan huyện Nhi chiếu cố về sau. Võ chiến chính là phải tiếp tục lên đường, trước hướng Đại Yến Đô Thành mà đi.
Vâng.
Hôm nay kết quả, làm cho Mộ Dung Ôn phá lệ kinh hỉ. Cả người hắn cũng là tràn đầy nhiệt tình. Lúc này liền là không kịp chờ đợi tiến lên vì võ chiến dẫn đường. Ra lâm thời hành cung. Võ chiến liếc nhìn một bên dịch quán, còn không đợi võ chiến đặt câu hỏi, liền thấy Hà Tùng một mặt định nọt dắt lấy hỏa lòng câu mà đến, lớn tiếng nói, ngoại thần Hà Tùng, bái kiến thương vương bệ hạ.
Miễn lễ.
Không quan trọng khoát tay áo, võ chiến nói, hoang vương đâu? Hồi bẩm thương vương bệ hạ, hoang vương một hàng, thừa dịp trời còn chưa sáng thì lên đường chạy tới vương đô. Hà Tùng mặc dù không có tiếp tục hầu hạ hoang vương, nhưng là, bị mặt khác phái đi vì hoang vương dẫn đường, tiếp đãi hoang vương người, thình lình chính là hắn trực hệ cấp dưới. Tự nhiên, Hà Tùng đối với hoang vương nhất cử nhất động, cũng là lại biết rõ rành rành.
Ồ, có chút ý tứ.
Võ chiến khỏe miệng hơi hơi dương lên, hầu như không cần hỏi, võ chiến đều có thể đoán được, hoang vương cử động lần này không thể nghi ngờ, chính là vì cố ý tránh hắn đây. Không để ý chút nào, võ chiến khoát tay hào nói, đi, Hà Tùng, ngươi cũng theo chấm cùng nhau đi Đại Yến Vương Đô. Đã đáp ứng muốn bảo vệ Hà Tùng, vậy ít nhất, hoang vương tại Đại Yến Vương triều bên trong lúc, võ chiến liền muốn để Hà Tùng đợi tại bên cạnh mình, lấy bảo đảm Hà Tùng không sẽ tao ngộ ngoài ý muốn đánh giết.